Chương 376, rực rỡ muôn màu 2, chương 376, rực rỡ muôn màu 2, đây chỉ là phổ thông pháp thuật, nhưng ở trên tay đối phương lại là phát huy ra cực kỳ cường đại hiệu quả. Pháp thuật bản thân cường độ có chênh lệch, nhưng tương tự pháp thuật, tại khác biệt pháp sư trên tay, cường độ cũng sẽ hiện ra khác biệt một trời một vực. Vẫn là lướt qua. Pháp gia sử kiếm đã là cao đức làn danh, mình trấn ra trận, cái kia không gọi pháp gia, gọi vũ phu. Pháp thuật há lại là như thế không tiện chi vật. Ma pháp phi đạn, tố năng hệ, nhất hoàn ngươi sáng tạo ba cái từ ma pháp lực chẳng hình thành chớp lóe phi tiêu, đồng thời để cho mỗi phát phi tiêu mệnh trùng khoảng cách thi pháp bên trong ngươi có thể nhìn thấy chỉ định sinh vật. Mỗi phát phi tiêu đúng mục tiêu tạo thành lực trường tổn thương. Tất cả phi tiêu đem đồng thời mệnh trung mục tiêu, mà ngươi còn có thể chỉ định bọn chúng đánh chúng cùng một cái mục tiêu hoặc là phân biệt đánh chúng mấy cái mục tiêu. Hối đoái cần thiết quân công, tam đẳng công 4. Cao Đức hít sâu một hơi. Cái khác pháp thuật còn có đến thương lượng, ma pháp phi đạn liền không có phải nói, phải học. Pháp thuật này thực sự quá kinh điển. Ma pháp phi đạn tại nhất hoàn pháp thuật thì tương đương với hỏa cầu thuật tại tam hoàn pháp thuật. Bất kỳ chiến đấu nào lưu phái pháp sư cũng sẽ không bỏ lỡ hai cái pháp thuật này. Có thể xưng quốc dân cấp pháp thuật. Giống như lại cái năm người cũng sẽ không cự tuyệt một bát cà chua xào trứng. Chính là cái này hối đoái cần thiết quân công, thực sự là trả giá. Cao Đức biết ma pháp phi đạn phổ biến tính chất cực mạnh, chịu chúng cực lớn, chắc chắn rất nhiều người hối đoái. Dựa theo lính gác biển hối đoái danh sách quy tắc, được hoan nên bảo vật nằm sau tăng giá cũng coi như là quy tắc ngầm. Nhưng vấn đề là, ma thực, ma dược mức tiêu hao này tính chất vật phẩm căn cứ vào nhu cầu tăng giá còn tính là hợp lý, nhưng pháp thuật phối phương cái đồ chơi này là không làm nổi bốn, một hơi liền có thể phục chế cái chừng trăm phần, như thế nào cũng tới một bộ này. Chửi bậy về chửi bậy, nhưng cái kia hối đoái hay là muốn hối đoái. Xuống chút nữa nhìn, điện trào dòng nước xung kích chớp lóe bạo the thé rít lên nhiên tiêu chi thủ. Liên tiếp mấy trang cũng là tố năng hệ công kích pháp thuật. Tại chế tạo tổn thương phương diện này, tố năng hệ pháp thuật vẫn là số 1. Ngoài ra chính là thuộc về tử linh hệ, huyền thuật hệ này một ít rời rạc công kích pháp thuật, tỉ như suy yếu xạ tuyến thất thải phun ra. Đem công kích pháp thuật quét xong, Cao Đức lúc này mới nhìn về phía cái khác pháp thuật. Coi như bây giờ không nhất định mối đoái, trước biết một phen cũng tốt. Pháp thuật phối phương có một chút tốt, nhưng lại không sợ ngừng cung hàng. Quân công trong danh sách hối đoái chỉ cần xuất hiện, không phát sinh tình huống đặc biệt, cái kia pháp thuật phối phương thì sẽ vẫn luôn tồn tại tiếp, không giống siêu phàm tài liệu, siêu phàm trang bị những thứ này, thường thường là thời hạn số lượng có hạn. Đừng nói, vội vàng lật ra một lần, cũng quả thật có cảm thấy hứng thú phổ thông nhất hoàn pháp thuật. Truy người không biết mọi mệnh, biến hóa hệ, nhất hoàn ngươi cường hóa thân thể của ngươi tiến hành đường dài du lịch năng lực. Ngươi tại trong đi vội cùng hành quân cấp tốc tiêu hao thể lực giảm xuống một nửa. Ngoài ra, tại trong pháp thuật thời gian kéo dài, ngươi có thể xem nhẹ lữ hành mang tới bất luận cái gì mệt nhọc. Pháp thuật sau khi kết thúc, ngươi sẽ trở nên mệt mỏi. Nếu như đã mệt mỏi, sẽ kiệt lực. Hối đoái cần thiết quân công, tam đẳng công 2. Cao Đức đem cảm thấy hứng thú nhất hoàn pháp thuật phối phương đều tạm thời tiêu ký sau, không tiếp tục nhìn nhiều cao hoàn pháp thuật, mà là trước tiên lật ra ma thực sách tra cứu trang. Cái này ma thực thuộc loại bên trong, chia nhỏ hạng liền hỗn tạp đa dạng rất nhiều. Nhưng tổng thể mà nói, chủ yếu là hai đại loại, một là luyện chế ma dược cần ma thực, là ma dược nền tảng, hai là có thể trực tiếp thức ăn hoặc ngoại dụng ma thực. Loại thứ hai loại khác ma thực cùng ma dược kỳ thực có chút giống, có thể cho người ăn mang đến đủ loại giống ma dược hiệu quả. Nó cùng ma dược khác biệt, tại Cao Đức xem ra kỳ thực có chút giống thuốc đông y cùng thuốc tây khác nhau. Ma thực chính là thuốc đông y liệ, hiệu quả huyền huyền không bằng thuốc tây cường đại mãnh liệt hiệu quả nhanh chóng, lại sinh sản chu kỳ dài, giá cả hơi đắt, nhưng mà dược tính tương đối ôn hòa, cũng sẽ không có thuốc độc. Ma dược chính là thuốc tây, vì chính là dược hiệu mãnh liệt, hơn nữa dịch đại lượng chế tạo, giá cả tương đối mà nói phải tiện nghi rất nhiều, khuyết điểm chính là dược tính hung mãnh lại sẽ có thuốc độc trầm tích. Bất quá so sánh ma dược, ma thực có một cái được trời ưu ái, không gì sánh được ưu thế. Đó chính là một chút chân chính có thể gọi là thiên tài địa bảo đỉnh cấp ma thực, thường thường sẽ ẩn chứa thần bí lực lượng đặc biệt, có ma dược không cách nào sao chép được đặc thù hiệu lực. Tỷ như Cao Đức tại Đan Đông núi tuyết phát hiện gốc kia tuyết vực tứ giai ma thực mẹn đã là nhãn lệ, liền để hắn đã thức tỉnh mẹn đã là ma nhãn. Tỷ như Lang huyết ham, trực tiếp là để cho hắn một hơi ngưng kết tầm 10 giọt thể lòng pháp lực. Đây đều là ma dược làm cũng được. Không cần nhiều lời, xuất hiện tại tam đẳng công trong danh sách hối đoái ma thực phần lớn là loại thứ nhất ma thực làm chủ, loại thứ hai ma thực cũng đều là chút hiệu quả bình thường, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chủ loại, nhân ngư chi trải. Nhất giai ma thực trong biển tồn tại một loại ma lực trong biển, quanh thân phát ra mạnh mẽ sức sống, an vào một phần nhân ngư chi trải người, có thể tạm thời thu được như nhân ngư đồng dạng dưới nước hô hấp năng lực, như cùng ở tại trong không khí, thời gian kéo dài 8 giờ. Hối đoái cần thiết quân công, tam đẳng công 2 quan sát đống bùn não, nhất giai ma thực tại không ánh sáng sâu trong lòng đất sinh trưởng màu tím đất sét khuẩn, đem hắn dịch nhận sử dụng tại con mắt, sẽ thu được mắt nhìn được trong bóng tối, thời gian kéo dài 24 giờ, nếu như đã nắm giữ mắt nhìn được trong bóng tối, thì mắt nhìn được trong bóng tối phạm vi sẽ tăng thêm 30 thước. Chú ý, thường xuyên sử dụng loại này ma thực sẽ ở người sử dụng con mắt chung quanh trên da tạo ra mãi mãi tím ban. Hối đoái cần thiết quân công, tam đẳng công 1. Nhất giai ma thực đồng dạng hối đoái cần thiết quân công từ tam đẳng công 1 đến tam đẳng công 5 không giống nhau, lại sau này qua còn có cao cấp hơn nhị giai ma thực, tam giai ma thực, tứ giai ma thực, thậm chí còn có ngũ giai ma thực. Hối đoái cần thiết quân công nhưng là đi tới kinh người tam đẳng công 500, khoa trương vô cùng. Ma dược số lượng thì càng nhiều, có phụ trợ tu hành, trị liệu thương thế, chữa bệnh, giải độc, hồi phục pháp lực, thêm trạng thái, thậm chí còn có trắng dương. Siêu phẩm tài liệu cũng giống như thế, chủng loại đạt được nhiều để cho người ta hoa mắt, từ địa mạch sinh vật trên thân lấy như là con mắt, xương cốt các loại tài liệu đến tự nhiên sinh thành khoáng vật, cái gì cần có đều có. Siêu phàm trang bị nhưng là ít hơn một chút, hơn nữa cho dù là cấp thấp nhất nhất giai siêu phàm trang bị, hối đoái cần thiết quân công cũng là năm tam đẳng công khởi bộ. Xét cùng hạng mục phụ bên này, thì bấy nhiêu có chút hiếu kỳ hướng, như là một chút không biết công dụng thượng cổ di vật, thượng cổ sách, tính thực dụng không mạnh, nhưng cũng có khả năng đại đến bảo, càng thích hợp quân công sung túc, có nhàn hạ thoải mái đi thăm dò pháp sư. Còn có chính là cung cấp bét trưởng thành cao giai huyết thực, bét bồi dưỡng độc môn bí tịch, địa mạch sinh vật phân tích vân vân hỗn tạp sách vật phẩm. Đáng nhắc tới chính là, đoán chừng cũng chỉ có tợ lạn tạ ở nẹt vương triều là có thể cung cấp nhiều như vậy thượng cổ chi vật cung cấp lính gác biện pháp sư hối đoái. Bởi vì tợ lạn tạ ở nẹt vương triều là trên thế giới cổ xưa nhất vương triều. Cá nhân tộc lịch sử, lấy đệ nhất cá nhân tộc bát hoàn pháp sư xuất hiện, xem như thượng cổ cùng trung cổ điểm phân định. Lại lấy đệ nhất cá nhân tộc vương triều tức tợ lạn tạ ở nẹt vương triều xuất hiện, phân chia trung cổ cùng cận cổ. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, tợ lạn tạ ở nẹt vương triều tích lũy vô số chân bảo cùng cổ vật, tại cổ vật phương diện này, tự nhiên là nắm giữ đến nhiều nhất, nhất là đầy đủ. Thô thô xem xong tam đẳng công hối đoái danh sách, Cao Đức Ngựa không ngừng vó câu lật ra nhị đẳng công hối đoái danh sách. Hắn ngược lại muốn xem trong này đến tột cùng là có cái gì tốt đồ vật. Chương 377, ba giọt linh thủy chương 377, ba giọt linh thủy đơn thuần độ dày, nhị đẳng công hối đoái danh sách kỳ thực cùng tam đẳng công hối đoái danh sách không kém bao nhiêu. Lời thuyết minh hai người tại lượng bên trên sai cách không lớn, khác nhau chỉ ở tại chất. Cao Đức trước hết nhất chú ý, vẫn là pháp thuật phối phương cái này một loại lớn. Hắn đầu tiên là qua một lần mục lục, rất nhanh liền phát hiện khác nhau. Tam đẳng công trong danh sách hối đoái pháp thuật phối phương cũng là phổ thông pháp thuật không nói, hơn nữa pháp thuật đẳng cấp cao nhất cũng liền dừng bước tại tam hoàn. Mà nhị đẳng công hối đoái danh sách chính là có thể đổi được tứ hoàn cùng ngũ hoàn pháp thuật phối phương. Mặt khác chính là liệt tại nhị đẳng công trong danh sách nhất hoàn pháp thuật cùng nhị hoàn pháp thuật đều thuộc về hy hữu pháp thuật. Kỳ thực bộ dạng này đầy, Cao Đức cơ bản có thể xác định nhất đẳng công trong danh sách hối đoái pháp thuật phối phương cấp bậc tứ hoàn cùng ngũ hoàn hy hữu pháp thuật phối phương. Bao quát hắn cần nhất pháp thuật cố định thuật cực lớn có thể cũng sẽ ở nhất đẳng công trong danh sách hối đoái xuất hiện. Đến nỗi có hay không lục hoàn pháp thuật phối phương liền không nói được rồi. Đẳng cấp này quá cao, dựa theo Cao Đức nói tới, có lẽ toàn bộ lính gác biển đều không nhất định có lục hoàn pháp sư, cho dù có, cũng sẽ không quá nhiều. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh mà qua, Cao Đức đã là lật đến pháp thuật trang, kỹ càng xem phía trên liệt ra nhất hoàn hy hữu pháp thuật, biết người biết ta thần xạ thủ chuyển kỳ khoảng cách xa xạ kích tích có thuật. Bàn bạc vậy mà cũng có mười mấy cái, hối đoái cần thiết quân công cũng là thống nhất nhị đẳng công một. Đây chính là lính gác biển hoặc giả thuyết là tợ lạn ta ở nẹt vương triều kinh khủng nội tình. Cao Đức hàng đầu mục tiêu khẳng định vẫn là công kích pháp thuật, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, một cái đặc biệt phi công kích pháp thuật xuất hiện, để cho ánh mắt hắn đều không rời ra. Thần dâu thuật hy hữu, biến hóa hệ, nhất hoàn tối đa 10 cái quả mọng xuất hiện trong tay ngươi, quả tại pháp thuật thời gian kéo dài bên trong tràn ngập ma pháp, mỗi quả bị thay đổi quả mọng có thể cung cấp một cái cỡ trung sinh vật bình thường một bữa dinh dưỡng. Đang ăn phía dưới quả mọng đồng thời, còn có thể thu được yếu ớt hiệu quả trị liệu, tại bất luận cái gì 24 giờ bên trong thông qua thần dâu thuật lấy được hiệu quả trị liệu nhiều nhất có hiệu lực 8 cái. Sáng tạo quả mọng nếu như tại pháp thuật thi triển sau 24 giờ bên trong không có bị ăn hết liền sẽ mất đi công hiệu lực. Hối đoái cần thiết quân công, nhị đẳng công 2. Có thể xưng vô địch hậu cần pháp thuật, phối hợp tạo thủy thuật liền có thể làm đến đúng nghĩa tự cấp tự túc. Tại có mạnh vô địch thức ăn giá trị cùng kinh tế giá trị đồng thời, còn kèm theo yếu ớt hiệu quả trị liệu dự bị. Một cái đủ để bị coi là hoàn mỹ hoàn hảo nhất hoàn pháp thuật. Đồng dạng, hối đoái thần dâu thuật cần quân công cũng là cái khác hy hữu pháp thuật 2 lần. Nhưng không có gì đáng nói, đừng nói là 2 lần, liền xem như gấp 5 lần gấp 10, đều nhất định muốn đem pháp thuật này đổi được tay. Hồ Cao Đức khép lại quân công hối đoái danh sách. Hắn bây giờ lớn nhất cảm thụ chính là, lính gác biển đồ tốt thật sự nhiều lắm, đồ vật mong muốn thì càng nhiều, quân công căn bản không đủ dùng. Khó trách Lý Ạ trước đây cùng hắn nói, lính gác biển pháp sư đối với xác nhận nhiệm vụ đều 10 phần hăng hái, cho nên dưới đại bộ phận tình huống nhiệm vụ cũng là muốn đoạt quân vô cùng. Cứ như vậy một cái hối đoái danh sách đặt ở nơi này, tương đương với một tể cường hiệu thuốc kích thích, đủ để cho đại gia ngao ngao làm việc. Tỷ như Cao Đức bây giờ liền đã là sinh ra một loại đi tiếp nhận vụ kiếm lời công xúc động. Thoáng đè xuống sao động kiên nhẫn, hắn đem cần thiết hối đoái bảo vật đã cho tốt. Thần dâu thuật, nhị đẳng công 2, ma pháp phi đạn, tam đẳng công 4, trọng áp chi nhận, tam đẳng công 3, truy người không biết mọi bệnh, tam đẳng công 2. Chung 4 phần pháp thuật phối phương, hợp lại cần, nhị đẳng công 2, tam đẳng công 9. Trong tay hắn nhưng là có, nhị đẳng công 3, tam đẳng công 2. 10 cái tam đẳng công không thể hợp thành một cái nhị đẳng công, nhưng mà một cái nhị đẳng công lại là có thể phân giải thành 10 cái tam đẳng công. Đương nhiên một phân giải, liền không có về sau gọp đủ 10 cái tam đẳng công, một lần nữa hợp thành nguyên nhị đẳng công thuyết pháp. Một khi phân giải, tổng thể không đổi. Như vậy hối đoái xong, liền sẽ còn lại tam đẳng công 3. Cao Đức nghĩ, lại từ tam đẳng công hối đoái trong danh sách tuyển một cái vừa lúc là cần 3 cái tam đẳng công công kích pháp thuật. Pháp thuật tiễn, tố năng hệ, nhất hoàn một chi quấn quanh lấy vỡ vụn ma lực năng lượng màu xanh lam trường mẫu bắn về phía khoảng cách thi pháp bên trong một cái sinh vật, đối mục tiêu sinh vật tiến hành một lần viễn trình pháp thuật công kích. Nếu đánh trúng, thì mục tiêu chịu đến sấm sét tổn thương, đồng thời tại ngươi cùng mục tiêu ở giữa tạo ra một đạo lâu bền sấm sét cung. Tại pháp thuật thời gian kéo dài bên trong, 1 phút, ngươi cách mỗi 6 giây liền có thể thông qua tia chớp này cùng đối mục tiêu tái tạo thành một lần tương đương sấm sét tổn thương. Nếu như ngươi làm khác bất cứ chuyện gì, pháp thuật đem lập tức kết thúc. Ngoài ra, nếu như mục tiêu rời đi pháp thuật khoảng cách thi pháp hoặc tương đối ngươi ở vào toàn thân nhiệm hộ trạng thái, pháp thuật cũng đem lập tức kết thúc. Một cái 10 phần đặc biệt công kích pháp thuật, trên lý luận một cái pháp thuật có khả năng tạo thành tổn thương tổng cộng, đem có thể đạt đến phổ thông nhất hoàn pháp thuật 11 lần. Đương nhiên, chỉ là lý luận. Dưới đại bộ phận tình huống, không có ai sẽ đứng lấy bất động cho người một mục điện. Tổng cộng 5 cái pháp thuật phối phương, vừa vặn đem lần này kiếm quân công toàn bộ dùng xong. Hải Nguyên Bạch Tháp, vật tư chỗ. Cao Đức pháp sư người xác định. Nhị đẳng công cũng không thấy nhiều, tại trong chúng ta lính các biển, ta còn không có gặp qua ai đưa nó phá vỡ làm tam đẳng công sử dụng. Nơi pháp sư khi nghe đến Cao Đức nói lên hối đoái thỉnh cầu sau, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nhị đẳng công nhìn thấy, ngoại trừ thực lực, còn cần một chút may mắn, không phải nghĩ đến liền có thể phải. Đây vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy Cao Đức loại này sử dụng quân công phương pháp. Lập tức quân công nếu là không đủ, đại gia một mực lựa chọn cũng là đội vàng cố gắng nữa mấy tháng, thật tốt làm nhiệm vụ kiếm lời công. Đem nhị đẳng công phá mở làm tam đẳng công dụng, đó là bại gia tử mới có thể làm sự tình. Ta nhìn ngươi muốn đổi chính là pháp thuật phối phương, một cái pháp thuật muốn nắm giữ, đó đều là nhỏ hơn thời gian nửa năm, dù cho ngươi thiên phú dị bẩm, cái kia dù thế nào cũng muốn 2-3 tháng a. Cho nên ngươi cần gì phải gấp gáp, không bằng trước tiên đổi một cái thần dâu thuật cùng truy người không biết mỏi mệt còn lại 3 cái pháp thuật phối phương, chờ về sau tam đẳng công đủ đổi lại. Nơi pháp sư đưa ra đề nghị của mình. Dưới tình huống bình thường, đề nghị của hắn là hợp lý. Nhưng tức là, Cao Đức cũng không phải là rất bình thường. Không cần, cứ như vậy đi. Cao Đức kiên trì nói. Hắn không phải không biết nhị đẳng công chân quý, nhưng mà hắn lại là mặc kệ cái này. Hắn thấy trước tiên đem quân công chuyển đổi thành chiến lược của mình mới là lựa chọn chính xác nhất. Chiến lược đề cao, cũng có trợ giúp chính mình lại thu được đại công. Nhị đẳng công, ta rất nhanh sẽ lại được. Đối mặt nảy pháp sư ánh mắt nghi ngờ, Cao Đức nhếch miệng nở nụ cười, xem như giải thích một chút chính mình làm như thế nguyên nhân. Nơi pháp sư nguyên bản còn muốn nói thứ gì khuyên nhủ Cao Đức, nghe được hắn nói như vậy, lập tức tất cả đều bị kẹt ở trong cổ họng. Hắn muốn nói nhị đẳng công nào có tốt như vậy phải, nhưng hắn lại nghĩ tới Cao Đức mới tiến lính gác biển 3 tháng nhiều, đây vẫn là hắn lần thứ nhất thi hành nhiệm vụ, đã là 3 cái nhị đẳng công. Đối Cao Đức tới nói, tựa hồ giống như có thể chính xác cũng không có khó như vậy. Người là cái này. Trầm mặc sau một lát, lão nảy đối Cao Đức dựng thẳng lên một ngón tay cái, chân thành nói, ta chờ mong ngươi sau đó biểu hiện. Hắn kỹ càng ghi chép lại Cao Đức hối đoái thỉnh cầu. Như là ma thực các loại đồ vật đi điều hàng còn cần thời gian. Pháp thuật phối phương lại là không có phiền toái như vậy vừa nói, hắn vừa đem hối đoái đơn giao cho Cao Đức, ngươi xem một chút có vấn đề hay không, không có vấn đề, liền ký tên a. Cao Đức quét mắt, thẩm tra đối chiếu không sai sau, liền ký xuống tên của mình. Chờ chốc lát, nơi pháp sư thu hồi hối đoái đơn, đưa tay nhấn xuống trên bàn cái nào đó cái nút sau một lát, lại một cái nhân viên công tác đội vàng đi đến. Nơi pháp sư, giúp ta đưa đi xét duyệt một chút, phiền toái. Nơi pháp sư đem Cao Đức ký xong chữ hối đoái đơn đưa cho nhân viên công tác. Lại là ước chừng 20 phút sau, cái kia nhân viên công tác mang theo hối đoái đơn lần nữa tiến vào gian phòng. Lần này, hối đoái đơn dưới góc phải lại thêm một cái con dấu. Nơi pháp sư, mẹ dịp thượng ý con dấu xác nhận. Nơi pháp sư tiếp nhận hối đoái đơn, nói tiếng cảm ơn, đem hối đoái đơn trịnh trọng thu đến chính giữa ngăn kéo, lúc này mới đứng dậy, mở ra cửa ngầm, đi vào hậu phương trong bảo khố. Không bao lâu, hắn liền mang theo Cao Đức cần 5 phần pháp thuật phối phương đi ra, đem đưa cho Cao Đức. Cầm tới pháp thuật phối phương, Cao Đức lập tức liền đi trong thành các đại ma tài điểm đi dạo một vòng, mua sắm pháp thuật ma dược cần có chủ phụ tài. Nguyệt quang thạch bột phấn một túm, vô căn thủy một phần, tím dâu căn một đoạn, giờ rủ vịt một cái, lôi kích một đoạn, bạch thủy tinh mảnh vụn một khối, tinh thiết khắc bột đá một túm, địa tinh dịch một phần 5 phần pháp thuật phối phương, hợp lại chung cần 21 loại khác biệt tài liệu. Dù cho đòn phồn hoa như thế, đủ loại tài nguyên càng đầy đủ, Cao Đức cũng chạy 3 nhà ma tài điểm mới gặp đủ. Trong đó lôi kích một cùng mà tinh dịch cũng là tương đối hiếm thấy lại số lượng thưa thớt nhất giai tài liệu, quá giá 3-4 thành, tổng cộng lại đi 226 mai kim tức hoa tệ. Hắn lại quay đầu đi mua một cái nồi, lúc này mới trở lại ký túc xá. Lính gác biển cung cấp ký túc xá là không chứa phòng bếp. Mượn cái này cái nồi, Cao Đức đem 5 phần pháp thuật ma dược đều nấu nướng mà ra, uống một hơi cạn sạch. Thọ nguyên 15, 335 tinh thần lực, 200 pháp lực, 40 giọt thể lỏng nhất hoàn bản nguyên, 4 đây là Cao Đức lập tức cơ sở chỉ số. Một cái rất lúng túng điểm, nhất hoàn bản nguyên không đủ dùng. Trước đây bởi vì có phổ Ennis thợ săn pháp sư hỗ trợ, Cao Đức thời gian ngắn liền thu được gần 20 điểm nhất hoàn bản nguyên. Dạng này một bút khoản tiền lớn trong tay, hắn cũng không khỏi vung tay quá chán đứng lên. Bất luận cái gì nhất hoàn pháp thuật, chỉ cần nắm giữ, liền một chữ, thêm. Tiếp đó, bây giờ trong liền lâm vào bản nguyên thiếu hụt quân cảnh. Thoáng tu chỉnh lắng đọng một đoạn thời gian, tiếp tục làm nhiệm vụ đi, nằm ngửa không được một điểm. Cao Đức làm quyết định. Nói với người khác, làm nhiệm vụ mục đích chủ yếu là dãy quân công. Nhưng đối Cao Đức tới nói, tại dãy quân công đồng thời, cũng là tại góp nhặt bản nguyên, 2 phần tăng theo cấp số cộng, đó là một cái thắng thê. Làm càng nhiều, thắng càng nhiều. Tiến vào phòng minh tưởng, Cao Đức đầu tiên là bắt đầu mỗi ngày phải làm tu hành cùng ma lực mạch lạc lưới tạo dựng, cán thuốc. Những thứ này kết thúc cũng đến giờ cơm, đi ra ngoài đến nhà ăn ăn sau bữa ăn, Cao Đức chính là đánh cái con thẳng đến cổ lĩnh chủ thuật quán. Ra ngoài thi hành nhiệm vụ, thật là tốt thực chiến cùng cơ hội rèn luyện. Đồng thời cũng có thể thật tốt mà phát hiện mình chỗ thiếu sót hoặc cần bổ sung chỗ, tiến hành tra lậu bổ khuyết, hoàn thiện chính mình chiến đấu thể hệ. Mà Cao Đức lập tức cần có nhất bổ túc chỗ, chính là kiếm kỹ. Không cần thật cao minh kiếm kỹ, chỉ cần là có thể đạt đến nhập môn cấp độ liền có thể cho hắn chiến lực mang đến tăng lên không nhỏ. Đối với kiếm kỹ tới nói, nhập môn là không tính quá khó. Chi phí hiệu quả cực cao. Cố Liễn chủ thuật quán tự nhiên là từ kiếm kỹ đạo sư. Kiếm kỹ trong mắt đại đa số người thuộc về tương đối cao cấp hoạt động xã giao cùng kỹ năng huấn luyện. Nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Kiếm kỹ cuối cùng chỉ là không phải sức mạnh siêu phàm, cho nên giảng bài phí tổn cũng sẽ không phí đi nơi nào, một tiết học cũng chính là 5 ngân long, giờ dạy học 1-2 giờ. Dựa theo kiếm kỹ đạo sư nói tới, pháp sư nắm giữ tinh chuẩn cảm giác năng lực, đối với cơ thể trưởng khống hơn xa thường nhân, học tập loại này phàm tục kỹ nghệ người người đều xem như thiên phú dị bẩm, dưới tình huống bình thường 100 tiết khóa tả hữu liền có thể nhập môn. 100 tiết khóa, tính toán đâu ra đấy cũng liền 50 kim tức hoa tệ, quá mức có lời. Không có gì đáng nói, học liền xong việc. Thời gian đi qua rất nhanh nửa tháng. Tại cao đức cần cù lắng động bên trong, lệ bọn ma lực mạch lạc lưới tạo dựng tiến độ đã hơn phân nửa. Mà mới lấy được 5 cái pháp thuật đối ứng pháp thuật mô hình, tại thân mang phá hạn cường độ tinh thần lực tình huống phía dưới, cũng sớm là đều tạo dựng mà ra. Nhưng bởi vì lập tức bản nguyên giật gấu và bay, cao đức chỉ có thể là lần nữa khôi phục cần kiệm công việc còn ra, tạm thời chỉ cho coi trọng nhất thần dâu thuật cùng ma pháp phi đạn thêm chút. Thần dâu thuật. Ngoài định mức, từ cái kia pháp thuật sáng tạo ra dấu quả, đem đối động vật có cường đại lực hấp dẫn. Ma pháp phi đạn. Ngoài định mức, nếu 3 phát phi tiêu toàn bộ đánh trúng cùng một cái mục tiêu, sẽ tạo thành lực trường chấn động, cái kia mục tiêu đem bị đánh lui đẩy cách một đoạn khoảng cách ngắn. Ma pháp phi đạn nhiều một cái khống chế hiệu quả, thần dâu thuật nhưng lại áp dụng tính lại thêm một bước mở rộng, cũng là cực kỳ thực sự tăng lên. Còn thừa lại 2 điểm bản nguyên, Cao Đức liền cho tương lai có thể nắm giữ hy hữu pháp thuật trước tiên còn dư lấy, cũng nên chừa chút thực chất, miễn cho tại không có nhất bản nguyên niên kỳ gặp phải muốn nhất thêm điểm pháp thuật, không thu được gì nên nuối tiếc. Một bên khác chính là, đang bận rộn tu hành bên trong, Cao Đức còn đem lão hạ lệm tiệm tạp hóa sửa chữa qua một lần, chiêu mộ nhân viên, cũng cuối cùng là tại hôm qua, đem chính mình chuẩn bị thật lâu ma tài điểm mở ra rồi. Đây là hắn tại đòn thành phần thứ nhất sản nghiệp, cũng là hắn tại tợ lặn tạ ở nẹt vương triều 7 ở ngoại sáng phần thứ nhất sản nghiệp. Một nhà không tính lớn ma tài điểm. Hoạt mặt ma tài điểm. Đây là Cao Đức cho nó lấy tên. Không phải là vì chơi ác. Chỉ là người cũng là dạng này, nếu đến một nơi xa lạ, hơn nữa rất khó trở lại cố hương, vậy ngươi liền tổng hội nghĩ tại cái này địa phương xa lạ sáng tạo một chút quen thuộc sự vận, tăng thêm một chút cố hương cái bóng. Bất quá, Cao Đức bây giờ trong tại đòn thành cũng không có quá nhiều nhân mạch tài nguyên, là không có con đường thu được ổn định lại ưu đãi ma tài. Cho nên khi phía trước bản mặt ma tài điểm chỉ có thể coi là ở vào thí kinh doanh trạng thái, lấy thu mua ma tài, đặc biệt là loại cây cùng ma thụ loại làm chủ. Lại thêm là tiệm mới, không có khách quen, cho nên sinh ý rất thảm đạm. Đương nhiên, Cao Đức cũng không gấp gáp. Nhà này ma tài điểm chỉ cần có thể trợ giúp hắn thu mua loại cây liền đã đạt đến mục đích của hắn. Còn lại kỳ thực cũng chỉ là dự bị. Có thể làm cực kỳ niềm vui ngoài ý muốn, không thể, cái kia cũng không quan trọng. Bây giờ trước hết dạng này, thua thiệt tiền cũng không ngại. Chờ hắn lần tiếp theo trở về Bắc Cảnh, mang một nhóm lớn ma tài tới, đến lúc đó vì chính là cực địa ma tài, cũng coi như là một đầu mới đường đua, có lẽ liền có thể náo nhiệt đứng lên. Phanh phanh. Như thường ngày, kết thúc ngày đó tu hành sau, Cao Đức vừa mới chuẩn bị đi tới thuật quán bên trên kiếm kỹ khóa, cánh cửa lại là đột nhiên bị người gõ vang. Cao Đức mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa một vị người mặc lính gác biện chế phục pháp sư, tuổi lớn hơn, nhìn xem rất nghiêm túc. "Trưởng quan, ngài là tới tìm ta?" Cao Đức hỏi. Hắn bây giờ là nhị đẳng thực tập pháp sư, tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, bất luận kẻ nào đối với hắn mà nói cũng là trưởng quan. "Cao Đức pháp sư, ta là thượng sĩ Lục Đỉnh, lần này phụ mẹ dịch thượng ý chi mệnh tới tìm ngươi, chủ yếu là một sự kiện." Vừa nói, hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái cực kỳ tinh xảo tinh bình, đưa về phía Cao Đức. Xuyên thấu qua trong suốt thân bình, Cao Đức có thể nhìn thấy trong đó chứa lấy 3 giọt sền sệt màu xanh bạc thể dính vật. Đây là? Cao Đức đưa tay tiếp nhận tinh bình, nghi ngờ trong lòng. Đây là linh thủy. Cao Đức pháp sư, ngươi tại mạ cổ của thủy thú trong sự kiện lập xuống đại công, dựa theo quy củ, lính gác biển tại Tú Đinh Bang đoạt lại bọn hắn toàn bộ tài sản sau, sẽ theo bên trong lấy ra một phần nhỏ, ban cho ngươi xem như khen thưởng thêm. Lưu Tỉnh pháp sư kiên nhẫn giảng giải lời thuyết minh nói. Chương 378, đại thành, 1, chương 378, đại thành, 1, linh thủy. Nguyên lai đây chính là linh thủy. Cao Đức nhìn xem tinh trong bình cái này 3 giọt sền sệt màu lam thể dính thể, nhất thời hơi xúc động. Chính là cái đồ chơi này, cho lợi bộ thành mang đến ngắn ngủi hoàng kim 10 năm. Làm giá, chính là linh thủy nóng sau đó lâu dài kinh tế tiêu điều cùng với mạ cổ có khu sinh ra. Cái sau càng là trở thành lợi bộ thành khó mà diệt trừ ưu ác tính. Bất quá tương đối linh thủy bản thân, Cao Đức kỳ thực quan tâm hơn Lũ Đỉnh pháp sư trong lời nói để lộ ra tin tức. Tú Linh Bang bị kê biên tài sản, tất cả tài sản thu sạch giao nộp. Dựa theo hiểu biết của hắn, kỳ thực vì giữ bí mật, mạ cổ có khu thủy thú sự tình, vẹn vẹn án giờ dịch cùng cái kia 7 vị mã tử biết đồng thời tham dự trong đó. Đúng vậy. Lũ Đỉnh pháp sư khẽ gật đầu. Cùng Cao Đức cũng không thị hiểm, nói thẳng, bọn hắn bình thường chính mình tiểu đả tiểu nháo, làm chút không ra gì hoạt động, nơi đó quý tộc cùng quan phương mở một con mắt nhắm một con mắt cũng coi như, nhưng tất nhiên tham dự tiến mạ cổ có khu thủy thú sự tình, còn bị ngươi phát hiện liên quan, tự nhiên là không thể lại nhân lượng, muốn cùng nhau thanh toán. Loại bang phái này, không ai lại là sạch sẽ, ngày bình thường bất quá là không có người đi thăm dò bọn hắn thôi. Thì ra là thế. Trong lòng Cao Đức sáng tỏ thông suốt. Từ góc độ này nhìn, Tú Đinh Bang xem như bị án giờ dịch cho dính líu, nhưng bọn hắn tuyệt đối không vô tội. Vì dân trừ hại. Rất tốt. Hết thể đoạt lại toàn bộ xung công, đây là quy củ, từ trong rút ra bộ phận phân phát cho người có công, nhưng là bất thành văn quy tắc ngầm. Mạ cổ có khu thủy thú sự kiện ảnh hưởng rất lớn, ngươi xem như người phát hiện, thuộc về công đầu. Nhưng chuyện này Tú Đinh Bang chỉnh thể tham dự không đậm, vẻ mẹn cùng án giờ dịch có liên quan, cho nên cuối cùng đưa cho ngươi phần thưởng, chính là cái này ba giọt lấy từ án giờ dịch cất giấu 3 giọt linh thủy. Lưu Tỉnh pháp sư biết Cao Đức nhập môn lính gác biển, đối lính gác biển bên trong đủ loại quy tắc truyền thống có thể không hiểu rõ lắm, cũng liền thuận đường cho Cao Đức phổ cập khoa học rồi một lần. Đây là hắn tất cả tài sản bên trong chân quý nhất chi vật. Cao Đức quan sát tinh trong bình linh thủy, ánh mắt rạng rỡ. Trước khi đến lầy gỗ thành phía trước, hắn trước hết tìm Lý Á hỏi dò một phen tin tức, cho nên đối với linh thủy cũng có hiểu rõ nhất định. Linh thủy bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại ma lực, hắn ma lực lượng tương đương tại tứ hoàn pháp sư minh tưởng 3 ngày. Linh thủy tối làm cho người sợ hãi tháng cục chỗ, chính là ở nó cái kia cực cao ma lực mật độ. Vẹn vẹn một giọt thể dính vật thể tích nhỏ bé, lại có thể ẩn chứa ma lực khổng lồ như thế lượng, không khó tưởng tượng hắn đơn vị thể tích bên trong năng lượng là bực nào kinh người. Mà linh thủy chủ yếu nhất hai cái công dụng, một là đi qua tinh luyện chỉnh tự làm việc sau đó, xem như khu động ma tượng cùng với luyện kim máy móc cao cấp nguồn năng lượng động lực. Hai là làm nguyên bản tài liệu, điều phối nhanh chóng tăng trưởng pháp sư pháp lực linh nhân dịch. Linh thủy ngươi có thể giữ lại tìm chuyên nghiệp ma dược sư phối trí linh nhân dịch, lại hoặc là trực tiếp bán ra hiện, bất quá ngàn vạn không cần trực tiếp nuốt linh thủy. Dường như là chú ý tới Cao Đức nhìn về phía linh thủy lượn nóng ánh mắt, Lũ Tín pháp sư lại mở miệng nhắc nhở. Hắn đối với Cao Đức 10 phần thân mật, bởi vì nhiệm vụ của hắn kỳ thực cũng chỉ là đem linh thủy đưa tới liền có thể, bây giờ nhắc nhở đều xem như hảo tâm, ngươi là nơi khác tới, có thể đối linh thủy không hiểu rõ lắm, cảm thấy nó tất nhiên ẩn chứa đậm đà như vậy ma lực, giống như ma thực đồng dạng, có thể trực tiếp nuốt ma thực có thể như thế, là bởi vì bọn chúng bản thân là thực vật, là có thể ăn. Nhưng linh thủy bản chất lại là một loại tài nguyên khoáng sản, cho nên ngoại trừ ma lực, nó còn ẩn chứa đủ loại với thân thể người có hại tạp chất, trực tiếp nuốt sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương cực lớn. Tại vừa phát hiện linh thủy thời điểm, liền có người từng làm như vậy nuốt sống linh thủy sự tình, ngay từ đầu đối là linh thủy đậm đà ma lực dưới sự giúp đỡ, pháp lực tăng gọn. Nhưng tiệc vui trong tàn, vẹn vẹn mấy ngày đi qua, nuốt sống linh thủy người liền bắt đầu xuất hiện đau đầu, choáng đầu, ác tâm, nôn mửa, không còn chút sức lực nào các triệu chứng, lúc nghiêm trọng thậm chí sẽ hôn mê, run rẩy, trải qua kiểm tra, chính là linh thủy bên trong có độc vật chất có hại đưa đến. Loại bệnh chẳng này cũng bị mệnh danh là linh thủy bệnh. Đa tạ nhắc nhở. Cao Đức trịnh trọng gật đầu một cái, tiếp đó đem tinh bình thu hồi. Còn có một việc ngươi phải chú ý một chút, Lũ Tín pháp sư hơi hơi do dự, lại mở miệng nhắc nhở, gần nhất 1-2 năm, lầy gỗ thành nhiệm vụ ngươi tốt nhất là đừng tiếp. Ý của ngươi là? Cao Đức ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đã đoán được cái gì? Lũ Tín pháp sư gật đầu một cái, mà cổ có khu thủy thú sự kiện cực độ ác liệt, chúng ta lính gác biển vì để tránh cho người sau lưng bỏ xe giữ tướng, dùng tốc độ nhanh nhất bày ra tra rõ, dưới tình huống bọn hắn còn đến không kịp phản ứng, liền đem cả sự kiện điều tra ra manh mối. Chính xác rất nhanh. Cách hắn trở về đòn mới trôi qua 20 ngày, bây giờ đều đã đến luận công hành thường câu, có thể tưởng tượng được lính gác biển lần hành động này cường độ chi lớn. Lũ Tín pháp sư tiếp tục nói, sự kiện này dây dưa rất rộng, lầy gỗ thành rất nhiều quý tộc đều bị cuốn vào trong đó, thậm chí có quý tộc bởi vậy ném đi tước vị, ảnh hưởng cực lớn, tại lầy gỗ thành đưa tới cực lớn chấn động. Ngươi tại việc này bên trong công lao quá lớn, là mấu chốt người phát hiện, những cái kia vì chuyện này bị phạt quý tộc, bọn hắn chắc chắn là không dám đối với chúng ta lính gác biển tổ chức có bất kỳ bất mãn cùng trả thù cử chỉ. Nhưng đối với ngươi dạng này, một cái ngoại lai lính gác biển pháp sư, khó tránh khỏi ghi hận trong lòng. Ngươi nếu là lúc này lại trùng hợp mà tiếp lấy gỗ thành nhiệm vụ, hắn dừng một chút, mới nói tiếp, đến trên địa bàn của bọn hắn, tuy nói bọn hắn cần phải không đến mức vô pháp vô thiên đến trực tiếp trả thù ngươi, nhưng âm thầm cho ngươi dùng ngáng chân lại là có khả năng rất lớn, hơn nữa cực kỳ nhẹ nhõm. Ta hiểu rồi. Cao Đức nói, đặt ở thế giới nào đều như thế, những cái được gọi là thượng đẳng nhân khi nhận đến trừng trị sau, thường thường sẽ không tỉnh lại tự thân sai lầm, mà là tính toán mọi cách suy nghĩ như thế nào trả thù. Đưa tiễn Lũ Tín pháp sư, Cao Đức nghĩ, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, trước khi ra cửa hướng về đường phố đối diện cổ lìn chủ thuật quán bên trên kiếm kỹ khóa. Trong khoảng thời gian này, hắn cho sắp xếp của mình chính là lắng đọng. Bây giờ có 3 cái nhị đẳng công treo lên, không có đánh giá áp lực, cho nên tại kiếm kỹ nhập môn cùng lệ mòn ma lực mạch lạc lưới tạo dựng hoàn thành phía trước, Cao Đức tạm thời là không định lại đi thi hành nhiệm vụ. Vừa vặn cũng là tránh đầu gió. 1 tháng thoáng một cái đã qua. Nỗ lãng lịch năm 9657 cứ như vậy không một tiếng rộng kết thúc, 5 tháng tiến vào năm 9658. Cái này một năm tròn phát sinh sự tình kỳ thực rất nhiều. Nửa trước năm, Cao Đức tại trong Bắc Cảnh có mình đặt chân chi địa. Nửa năm sau, nhưng là tại Tợ Lan Tạ ở Nẹt Vương Triều có một cái quan phương thân phận. 2 nở hoa. Mà tại 1 tháng này cần cù lại điệu thấp trong tu hành, Cao Đức lệ mòn ma lực mạch lạc lưới tạo dựng tiến độ, ổn bên trong có tiến, thuận lợi vượt qua 200 đầu ma lực mạch lạc đại quan. Đến lúc này, một hồi trước nạ sĩ pháp sư giúp hắn xin tới 600 bình khai mạch đính vậy mà đã là thời đấy. Dưới sự bất đắc dĩ, Cao Đức không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa dâng lên ra phê duyệt, xin một nhóm mới khai mạch đính. Toàn bộ quy trình ngược lại là rất thuận lợi, vẹn vẹn hôm sau, lại 600 bình khai mạch đính liền bị đưa tới. Số lượng này khai mạch đính đã đầy đủ là hắn một hơi hoàn thành còn thừa ma lực mạch lạc tạo dựng. Một bên khác, kiếm kỹ khóa hắn cũng lên một cái ngày rằm, bởi vì kiếm thuật bản thân cũng thuộc về là một cái cơ bắp trí nhớ bồi dưỡng quá trình, cho nên Cao Đức một ngày chưa từng thiếu khóa. Rộng rãi sáng tỏ kiếm thuật phòng huấn luyện. Sàn nhà bằng gỗ tại tia sáng chiếu rọi xuống, hiện ra màu nâu nhạt ánh sáng lộng lẫy. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mồ hôi. Kiếm kỹ đạo sư thân hình mạnh mẽ, cầm trong tay thép tinh trường kiếm hướng về Cao Đức không ngừng đưa ra. Hắn mỗi một lần xuất kiếm đều mang trầm ổn cùng lăng lệ, kiếm pháp càng là như nước chảy mây trôi, khi thì tấn mãnh như hổ, khi thì nhẹ nhàng giống như yến, hướng Cao Đức khởi xướng một đợt lại một đợt thế công. Cao Đức toàn thân chăm chú chú ý đến kiếm kỹ đạo sư nhất cử nhất động, dựa vào tự thân cảm giác bén nhạy cùng nhanh trong phản ứng, lần lượt xảo diệu đón đỡ, né tránh, chống đỡ cùng đối kháng. Chương 378, đại thành 2, chương 378, đại thành 2, so sánh kiếm kỹ đạo sư nước chảy mây trôi, Cao Đức động tác liền rõ lộ ra mang theo nên ngô, cũng cứng nhắc rất nhiều, bất quá lại là tràn đầy sức mạnh. Kiếm ý đạo sư nhắm ngay thời cơ, một cái bước xa hướng về phía trước, kiếm tựa như tia chớp đâm về Cao Đức ngực. Cao Đức con ngươi co rụt lại, cấp tốc như người, đồng thời kiếm trong tay thuận thế dương lên, tinh chuẩn đập khuyên bảo sư lưỡi kiếm. Ngay sau đó, bước chân hắn nhất chuyển, lấy một cái lưu loát đường vòng cung huy kiếm phản kích, kiếm phong hô hô băng rội. Đối phương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức thi triển thân pháp, nhẹ nhõm tránh đi Cao Đức công kích, đồng thời thừa cơ lần nữa phát động liên tiếp khoái công, kiếm ảnh giao thoa, để cho người ta hoa mắt. Lần này Cao Đức đeo thêm khung trở nên khó khăn, chớ nói chi là đánh trả, tại nhanh như vậy tiết tấu trong đối kháng, chân của hắn cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Nhưng bản thân trình độ kỹ thuật đặt tại cái kia, lại thêm trăm bí mật cuối cùng cũng có một sơ, cuối cùng, kiếm kỹ đạo sư lấy một loại xuất phát từ dự liệu góc độ đâm ra một kiếm, chính xác đâm về Cao Đức lồng ngực. Cao Đức chống đỡ không bằng, mà đối phương rõ ràng toàn bộ quá trình cũng là toàn lực ứng phó, không có nửa điểm lưu thủ, loại tình huống này thu lực là tuyệt đối không thể. Mắt thấy vô cùng hung hiểm, nhưng hai người cũng không có nửa điểm bối rối. Khen. Kiếm kỹ đạo sư mũi kiếm phảng phất đụng phải cái gì ẩn hình hộ thuẫn, im bặt mà dừng, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. Lưỡi kiếm phòng hộ. Thuấn phát lưỡi kiếm phòng hộ đủ để cho Cao Đức đối mặt loại vũ khí này công kích đứng ở thế bất bại. Cái này cũng khiến cho kiếm kỹ đạo sư có thể không có chút nào lo lắng trên mặt đất cường độ, cùng Cao Đức tiến hành chân chính thực chiến diễn luyện, không cần lo lắng nội thương. Cường độ vừa đi lên, tiến bộ tự nhiên cũng liền nhanh. Kiếm kỹ đạo sư chậm rãi thu hồi kiếm trong tay, hành một cái nghi lễ của kiếm sĩ, cười nói: "Cao Đức pháp sư, hôm nay kiếm kỹ khóa liền đến chỗ này mới thôi. Làm phiền ngươi." Cao Đức cũng đi theo thu kiếm. "Tiến bộ của ngươi quá nhanh." Kiếm kỹ đạo sư cười nói: "Mỗi ngày cố định 1-2 giờ chương trình học, lại thêm kiếm kỹ đạo sư bản thân quả thật có mấy phần công phu thật, Cao Đức tiến bộ mắt trần có thể thấy. Coi như trừ bỏ pháp sư bản thân năng lực mang tới tăng thêm, ngươi tại kiếm kỹ phía trên cũng là có cực cao thiên phú." Kiếm kỹ đạo sư nhịn không được khen một câu. Từ vừa mới bắt đầu cầm kiếm xuất kiếm tư thế đều lỗ hổng chống chất, đến bây giờ đều có thể cùng ta đối chiến thời gian dài như vậy, cũng chỉ là một cái ngày rèn luyện tập làm được, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như không làm pháp gia, có lẽ ta còn có thể làm cái không tầm thường kiếm khách. Cao Đức ở trong lòng mơ màng rồi một lần. Đương nhiên, đây là không thể nào. Kiếm tiên còn có thể suy tính một chút, kiếm khách lại là không so được pháp gia nửa sợi lông. Giống như kiếm kỹ của hắn đạo sư, tại trên kiếm kỹ đã là đứng đầu, nhưng cái này tại trước mặt pháp gia thì có ích lợi gì đâu? Một cái ảo thuật lưỡi kiếm phòng hộ liền có thể đem đối phương phế bỏ hơn phân nửa. Đang tu hành phương diện, Cao Đức cũng không đối chính mình keo kiệt, trực tiếp tại phụ cận tu luyện quán bao hết 3 tháng tam giai tu luyện thất. Bình thường thuê tam giai tu luyện thất, giá tiền là 10 kim 1-2 giờ. Bao nguyệt giá cả nhưng là mỗi ngày có thể sử dụng 2 giờ tam giai tu luyện thất, 1 tháng cuối cùng phí tổn 250 kim. Chỉ cần cam đoan toàn cần, thì tương đương với tiết kiệm 50 kim. Không có gì dễ nói, Cao Đức vung tay lên, 750 mai kim tức hoa tệ ném một cái mà ra, tương đương với một cửa hàng ném vào. Đây chính là pháp sư đốt tiền năng lực. Đương nhiên, Cao Đức loại tình huống này vẫn là hiếm thấy, thuộc về là vượt mức quy định chi tiêu. Nói như vậy, ít nhất là nhị hoàn pháp sư mới có thể thuê tam giai tu luyện thất. Giống Cao Đức như vậy nhất hoàn pháp sư đẳng cấp, lại thuê tam giai tu luyện thất xem như thường ngày sử dụng thật sự là phượng mao lân giác. Có số tiền này quý tộc pháp sư, trong nhà tự có đẳng cấp cao tu luyện thất, không cần thuê. Không phải quý tộc nhất hoàn pháp sư, lại nơi nào thanh toán nổi chi phí này? Tiền nào đồ đấy? Tại tam giai phòng tu luyện tăng thêm phía dưới, Cao Đức thành công ngưng kết ra thứ 41 giọt thể lỏng pháp lực. Đương nhiên, ma lực nồng độ đối với nhất hoàn pháp sư tu hành tăng thêm là có hạn mức cao nhất. Tại tứ giai linh địa phía trước, ma lực nồng độ cùng tu hành tốc độ đại khái là lộ ra một cái tuyến tính chất quan hệ. Mà tại tứ giai linh địa sau đó, ma lực nồng độ tăng trưởng liền gần như không sẽ cho Cao Đức tu hành tốc độ mang đến cái gì tăng lên. Cho nên, cũng không tồn tại nếu như tại bát giai linh địa tu hành, Cao Đức pháp sư đẳng cấp liền có thể tiến triển cực nhanh không hợp lý sự tình. Không quá thích hợp ví dụ là, một ngân long một đêm quán trọ cùng 5 ngân long một đêm quán trọ cho khách nhân mang tới thể nghiệm chênh lệch là mắt trần có thể thấy. Nhưng mà 5 kim một muộn khách sạn cùng 50 kim một đêm quán trọ, thể nghiệm chênh lệch liền không có lớn như vậy. Đám chìm ở tu hành trong khi huấn luyện Cao Đức, đến xương giá nguyệt, một tháng, thực chất, lại thu đến một tin tức tốt, lên trước. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là quân hàm để thăng. Xét thấy Cao Đức pháp sư tại nộ lạn lịch 9657 năm biểu hiện cùng công hiến, trải qua lính gác biển quân công chỗ tổng hợp đánh giá, quyết định đối ngươi tiến hành quân hàm để thăng. Quân hàm của ngươi là từ nhị đẳng thực tập pháp sư để thăng làm nhất đẳng thực tập pháp sư. Nhìn xem còn nóng hổi tấn thăng thông chi văn kiện, Cao Đức thỏa mãn gật đầu một cái. Mặc dù chỉ là tiểu quân hàm tăng lên, nhưng một cái thảo căn pháp sư có cái này tốc độ tăng lên, đã rất đáng rồi. Hơn nữa, thực tập pháp sư tấn thăng quân sĩ cấp pháp sư quân công yêu cầu cũng chính là một cái nhị đẳng công, hắn kỳ thực đã đạt đến. Chỉ là tiến vào lính gác biển còn chưa đầy một năm, cho nên còn không thể trực tiếp tấn thăng. Ở đây không thể không nói một chút lính gác biển quân hàm tấn thăng quy định. Hàng đầu chỉ tiêu, không hề nghi ngờ chính là quân công, quan trọng cao nhất, chỉ cần quân công đạt tiêu chuẩn, một năm 2-3 thăng cũng không phải chuyện không có thể. Một cái khác trọng yếu chỉ tiêu, chính là tự thân pháp sư cấp bậc. Tỷ như chuẩn úy cấp pháp sư, trừ quân công muốn đạt tới yêu cầu, còn cần pháp sư đẳng cấp đạt đến nhị hoàn, đây là chỉ tiêu chính. Cơ hội không có phá lệ khả năng, nhưng mà đối với niên hạn yêu cầu liền không có nhiều nghiêm khắc, hoặc có thể nói không có. Cao Đức mặc dù bị niên hạn kẹp lại, cũng là tình huống đặc thù, tại trong lính gác biển năm thứ nhất được xưng là thực tập năm. Tại thực tập giữa năm, pháp sư quân hàm đương nhiên không thoát được thực tập pháp sư. Dưới tình huống bình thường, cũng không có cái nào pháp sư là có thể tại năm thứ nhất lập xuống đủ để tấn thăng quân sĩ cấp pháp sư công lao, cho nên cái này hạn chế cơ bản không tính là hạn chế. Nhưng bây giờ, Cao Đức hết lần này tới lần khác là bị cái này hạn chế kẹt. Loại sự tình này không chỗ nói lý đi, chỉ có thể là nhận. Ngược lại công lao đặt tại cái kia, sẽ không ném, càng không có về không nói chuyện, cho nên Cao Đức cũng không nóng nảy. Hô, hốt, liên miên không dứt tiếng hít thở, như sóng biển đồng dạng từng đợt phập phồng. Cái kia kéo dài còn có lực tiết tấu cùng sóng biển rung động không có sai biệt. Cao Đức ngồi xếp bằng, cơ thể theo nhịp điệu hô hấp chập trùng, tràn ngập vận luật cùng lực lượng cảm giác. Trong cơ thể của hắn sóng nhiệt sáng rực. Đó là khai mạch đính dược lực đang lưu động, chỗ đến, mang đến nóng bỏng cùng nhói nhói. Bây giờ, tại Cao Đức trong thân thể, dậm dạp chẳng chịt mấy trăm đầu cường tráng ma lực mạch lạc lẫn nhau giao thoa câu thông, rắc rối phức tạp nhưng lại ngay ngắn trật tự, giống như đi qua thiết kế tỉ mỉ giao thông lưới. Những thứ này thô to chủ ma lực mạch lạc, so sánh này chút ít không thể xem xét nhỏ bé ma lực mạch lạc, ngoại trừ kích thước chiến lệnh, chủ ma lực mạch lạc bên trên còn lập lòe màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trong thân thể càng lóa mắt. Pháp lực như dòng xe cộ, tại những này ma lực mạch lạc ở giữa thỏa thích di động, không có chút nào ngăn chặn, toàn trình cao tốc, lấy Cao Đức thân thể bất kỳ chỗ nào xem như chỗ cần đến, đều có đối ứng thẳng tới con đường, khiến cho pháp lực có thể cấp tốc mà chính xác mà đến. Mà lúc này, Cao Đức đang chuyên trở khai mạch đính dược lực, chống mở lại một đầu mảnh như sợi tóc ma lực mạch lạc, tiến hành tái tạo, xây dựng thêm, khiến cho trở nên cứng cỏi, rộng lớn, chịu tải càng nhiều pháp lực. Đây là hắn muốn tạo dựng thứ 365 đầu chủ ma lực mạch lạc, cũng là lệ mòn ma lực mạch lạc lưới một đầu cuối cùng ma lực mạch lạc. Lệ mòn ma lực mạch lạc lưới, hôm nay chính là đại thành thời điểm. Chương 379, phớt lọ ra đại nhân chuyến du lịch một ngày, 1, chương 379, phớt lọ ra đại nhân chuyến du lịch một ngày, 1, khai mạch đính dược lực liên tục không ngừng chạy vào Cao Đức chọn đầu này nhỏ bé ma lực mạch lạc, tại vô lượng hô hấp pháp phối hợp phía dưới, dung nhập trong đó. Liên như vậy kéo dài ước chừng nửa giờ sau, trong cơ thể của Cao Đức khai mạch đính dược lực tiêu hao sạch sẽ. Hắn mở ra hai mắt, thuận tay từ bên cạnh trong dương lấy ra một bình khai mạch đính uống một hơi cạn sạch. Đang chờ đợi dược lực có hiệu lực trong lúc đó, hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai bình khai mạch đính, không có chút nào chần chờ, đều uống cạn. Ngươi đối với độc tố miễn dịch năng lực đề cao 85.9, thân thể của ngươi khí quan đối với đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 84.5. Từ tiến vào lính gác biển lên, trước trước sau sau lấy dược lực hung mãnh, thuốc độc cốc nhặt nghiêm trọng chứ danh khai mạch đính, hắn đã là uống hơn 1.000 bình. Cái này liều lượng, voi đều có thể hạ độc chết hai đầu. Nhưng ở tự thích ứng hiệu quả phía dưới, kinh khủng như vậy lượng xếp phía dưới, Cao Đức lấy được chỉ là một bộ càng ngày càng không phải người cơ thể. Thậm chí là có lực lượng làm ra hành động bây giờ. Ba bình khai mạch đính vào bụng, không bao lâu, Cao Đức sắc mặt chính là tại dược lực dưới sự kích thích đỏ bừng lên, toàn thân càng là có vô số cây kim đang thắt, như tại chịu đựng thực hình, trong nháy mắt để hắn mồ hôi đầm địa. Cao Đức cố nén nhói nhói, điều chỉnh hô hấp, tiến vào trong vô lượng hô hấp pháp kéo dài xa xăm tiết đấu. Cái kia một đầu cuối cùng ma lực mạch lạc lại một lần nữa bị chống mở, khai mạch đính dược lực giống như hồng thủy tràn vào. Mảnh mai ma lực mạch lạc nơi nào thấy qua tràn diện này, trong nháy mắt bị no căng, giống như đóa đóa hoa vàng đung đưa trái phải, và mẹo, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị dược lực xung phá. Nhưng mạch lạc lại hết lần này tới lần khác là vô cùng có tính bền dẻo, từ đầu tới cuối duy trì lấy sắp sụp không sụp đổ trạng thái. Dưới loại trạng thái này, nó dần dần trở nên cứng cỏi. Bách luyện thành cương, dược lực đang từ từ tiêu tan. Mà đầu này ma lực mạch lạc nhưng là hướng về chủ ma lực mạch lạc tiêu chuẩn thuế biến. Như vậy kéo dài ước chừng một giờ. Một tầng kim quang từ này đầu ma lực mạch lạc bên trong sáng lên, lượn lờ không tiêu tan. Đại công cáo thành. Lệ mòn ma lực mạch lạc lưới đã thành. Cao Đức thở dài một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Sắc mặt của hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Cao Đức thoáng nếm thử vận chuyển điều động một chút pháp lực của mình, chỉ cảm thấy thông suốt không thôi, lại không nửa điểm trở ngại cảm giác. Thốt tớ lùa cảm giác, phản phất cả người đều biến nhẹ. Cao Đức nhịn không được cảm khái nói, ma lực mạch lạc, dựa theo Cao Đức lý giải, có chút giống là truyền thống trong nhận thức biết kinh mạch. Tái tạo ma lực mạch lạc, cũng liền cùng dịch kinh tẩy tủy có chút giống, cho nên cơ thể trở nên nhẹ nhõm tuyệt không phải là ảo giác. Nhưng lệ mòn ma lực mạch lạc lưới xây dựng thành công chân chính chỗ tốt, cũng không tại này. Bình thường thi pháp quá trình là như vậy, pháp sư cần dẫn động ở vào phần bụng chỗ pháp lực, thẳng tới pháp thuật trong tinh hải pháp thuật mô hình. Pháp lực chỉ có đi qua pháp thuật mô hình chuyển hóa mới có thể biến thành đối ứng pháp thuật. Tiếp đó pháp sư lại đem chuyển hóa hoàn thành pháp thuật, từ pháp thuật trong tinh hải vận xuất, từ thân thể một cái vị trí nào đó thả ra. Pháp lực là nguyên vật liệu, pháp thuật mô hình là chuyển đổi máy móc cơ thể của pháp sư, nhưng là thu pháp bưng. Đại khái chính là khái niệm như thế. Mà thu pháp quả nhiên lựa chọn bên trong, thường thấy nhất chính là tay. Đây là phù hợp nhất tình huống hiện thật lựa chọn. Ngươi ngược lại là cũng có thể lựa chọn giống Ùn Cha Mạn, từ ngực phóng thích pháp thuật. Nhưng vấn đề là, người bình thường tại dưới tình huống bình thường cũng là mặc quần áo. Từ ngực phóng thích pháp thuật, cái kia pháp thuật đột phá tầng thứ nhất trở ngại thì sẽ là ngực ngươi chỗ quần áo. Ý vị này ngươi mỗi phóng ra một lần pháp thuật liền phải bạo áo một lần. Đương nhiên, từ đặc thù đạo ma tài liệu chế tác trang bị, có thể truyền đạt pháp thuật sức mạnh, tỉ như phụ văn câu trang. Nhưng cái này dù sao cũng là số ít tình huống, không phải người nào đều có thể có dạng này siêu phàm trang bị, cho dù có, cũng sẽ không lúc nào cũng đều mặc. Một cái khác điểm chính là, nếu như thi phóng là hỏa diễm tiễn dạng này pháp thuật, vậy thì không chỉ là bạo áo, mà là nhóm lửa tự thiêu. Một điểm cuối cùng nhưng là, trong thân thể trời sinh chủ ma lực mạch lạc, đều sẽ thông hướng tứ chi, nhưng không nhất định thông hướng ngực. Có thể tiếp xúc đến hô hấp pháp, tái tạo tạo dựng chủ ma lực mạch lạc pháp sư trùng quy là số ít. Cho nên, không hề nghi ngờ, cao nhất thi pháp bộ vị, tất nhiên là quanh năm trần trụi lại quen thuộc nhất tay. Giống như là địa mạch sinh vật loại pháp thuật sức mạnh siêu phàm, cũng là từ trong miệng phóng thích chiếm đa số một dạng. bất quá cũng có bộ phận pháp thuật tương đối đặc thù, tác dụng với một ít đặc thù bộ vị. Giống như là trinh sát ma pháp cũng chỉ có thể tác dụng với con mắt. Nhanh chân chạy vội nếu như là đối với chính mình phóng ra, đó chính là tác dụng với tự thân hai chân. Nhưng cũng chỉ là đặc biệt pháp thuật như thế. Bởi vì những pháp thuật này tại sáng tạo thời điểm, bản thân liền đi qua thích ứng có thể thích phối những bộ vị này. Tại cái này thi pháp trình tự phía dưới, lệ mòn ma lực mạch lạc lưới đại thành, chỗ tốt liền rõ ràng. Trọng yếu nhất tác dụng chính là để pháp lực truyền đạt càng thêm thông thuận nhanh nhẹn. Tại mới tu kiến đường cao tốc phía dưới, ma lực qua lại không còn cần đường vòng. Cho nên bất luận là pháp lực từ phần bụng đến pháp thuật tinh hải, vẫn là pháp thuật từ pháp thuật tinh hải đến thi pháp bộ vị cần thời gian đều sẽ tùy theo biến ngắn một chút. Tức thi pháp tốc độ biến nhanh. Mặc dù tăng lên tốc độ cũng không tính hết sức rõ ràng, nhưng thắng ở thời khắc khắc đều phát huy tác dụng. Góp gió thành bão, thi pháp số lượng càng nhiều, liền sẽ thêm ra một cái pháp thuật thi pháp thời gian. Cho nên cái này thuộc về chiến đấu pháp sư kỹ xảo. Bình thường thi pháp bên trong, ma lực mạch lạc lưới tăng lên điểm này thi pháp tốc độ ý nghĩa là không lớn. Nhưng ở trong chiến đấu, tăng lên điểm ấy thi pháp tốc độ, đủ để cho ngươi thu được tiên cơ quyền thậm chí nhiều thả ra một cái pháp thuật. Mà tiên cơ quyền cùng một cái kia nhiều thả ra tới pháp thuật, rất có thể liền đặt vững thắng cuộc. Mặt khác chính là, pháp lực đang lưu động quá trình bên trong chắc chắn sẽ có chỗ hao tổn, đường tắt rút ngắn, cũng chính là hao tổn giảm bớt, ở một mức độ nào đó cũng có thể để thăng một chút pháp thuật cường độ. Chỉ có điều cái này để thăng quá mức nhỏ bé, cơ bản có thể không đáng kể, mọi người xem nặng cũng là để thăng thi pháp tốc độ hiệu quả. Cao Đức đứng dậy. Từ mạ cổ có thủy thú nhiệm vụ sau đó, dòng dã 3 tháng, hắn đều trải qua ký túc xá cùng cổ liền chủ thuật quán 2 điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Lệ mòn ma lực mạch lạc lưới thuận lợi tạo dựng hoàn thành, kiếm kỹ đi qua 3 tháng này luyện tập, sớm đã nhập môn, thứ 42 giọt thể lòng pháp lực cũng tại vài ngày trước thuận lợi ngưng kết mà ra. Càng quan trọng chính là, Cao Đức đưa tay ra, mu bàn tay hướng về phía trước. Tại ý niệm của hắn điều khiển, đại biểu tinh giới truyền tống đùa chú màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Khoảng cách Cao Đức lần trước tinh giới truyền tống, đã qua 3 tháng lại 12 ngày. Tăng thêm trước đây đã tiến hành 12 ngày tinh giới truyền tống bổ sung năng lượng tiến độ, đầy đủ hắn đi tới đi lui một lần Bắc Cảnh. Nên trở về đi xem một chút, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn mà nói, Cố Lập Bất Hào hẳn là đã đến Vạ Lạ Vịnh có một đoạn thời gian. Cao Đức ở trong lòng thầm nghĩ, bởi vì lệ mòn ma lực mạch lạc lưới tạo dựng tiến độ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cho nên Cao Đức sớm liền quyết định hôm nay trở về Bắc Cảnh an bài. Cố Liễn chủ thuật quán bên kia, ở trên xong hôm nay kiếm kỹ khóa sau, hắn liền cùng kiếm kỹ đạo sư Lợi Thuyết Minh, chương trình học dừng ở đây. Bất quá trước đó, còn có một việc muốn làm. Cao Đức trong lòng khẽ động, đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, giải trừ triệu hoán ma sủng. Sau đó, hắn tái dẫn động pháp thuật mô hình, tuyển định trong gian phòng một chỗ không bị chiếm cứ không gian, lần nữa phóng ra triệu hoán ma sủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái quen thuộc tiểu nhân nhi xuất hiện ở Cao Đức trước mắt. Đột nhiên từ Bắc Cảnh đi tới nơi này, Phở Lọ Dạ đầu còn không có quay lại, nho nhỏ gương mặt bên trên tràn đầy mê mang. Hừ hừ. Gặp Phở Lọ Dạ tựa hồ không có chú ý tới mình, Cao Đức phát ra âm thanh gợi ý một chút. Chương 379, Phở Lọ Dạ đại nhân chuyến du lịch một ngày, 2, chương 379, Phở Lọ Dạ đại nhân chuyến du lịch một ngày, 2, à. Bị Cao Đức âm thanh hấp dẫn, Phở Lọ Dạ cuối cùng là thấy được Cao Đức. Sau đó, nàng phát ra đại nghi vấn. Pháp sư, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Bởi vì là ta đem Phở Lọ Dạ đại nhân triệu hoán tới a. Cao Đức kiên nhẫn giải thích nói. Triệu hoán tới. Ta đã đáp ứng Phở Lọ Dạ đại nhân, lần tiếp theo trở về Bắc Cảnh phía trước, muốn dẫn Phở Lọ Dạ đại nhân ở bên này chơi một chút. Đúng a. Phở Lọ Dạ nghĩ tới. Vậy ta mang Phở Lọ Dạ đại nhân đi ra ngoài dạo chơi. Muốn. Tiểu nhân nhi ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hôm nay là một ngày tốt ngày nắng, dương quang bắn thẳng đến đại địa, nhưng lại không nóng bỏng, nhiệt độ không khí nghi nhân. Mới từ ký túc xá đi ra, Phở Lọ Dạ liền đã rất vui vẻ. Lính gác biển ký túc xá tọa lạc ở đòn thành pháp sư khu, vạn dỗ lần khu, người lưu lượng tại trong đòn thành cũng là số 1 số 2. Phở Lọ Dạ cái đầu nhỏ khắp nơi loạn chuyển, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tựa hồ nhìn thế nào cũng là xem không đủ. Đây chính là pháp sư ngươi ở địa phương sao? Cao Đức bên thai truyền đến tiểu nhân nhi nhẹ nhàng tinh tế âm thanh. Đúng vậy, có phải hay không rất náo nhiệt? Cao Đức hồi đáp. Náo nhiệt? Thích không? Ưa thích. Xuyên qua phồn hoa vạn dỗ lần khu, Cao Đức chiêu cố xe ngựa, mang theo Phở Lọ Dạ đại nhân thẳng đến đòn thành bên ngoài bị bộ đỉnh mà đi. Đi tới ven bờ hồ, một hồi gợn sóng nổi lên, một cái tròn trịa đầy đầu chui ra mặt nước. Phốc phốc. Đoàn tử dùng cái mũi phun ra ngoài lấy nước, biểu đạt đối với Cao Đức đến vui sướng. Hắn từ Bắc Cảnh mang tới cao giai địa mạch sinh vật huyết đục, trong khoảng thời gian này tới sớm đã là cho đoàn tử đều ăn phía dưới. Tại những này đẳng cấp cao huyết thực dưới sự giúp đỡ, đoàn tử 3 tháng này hình thể rõ ràng lớn một vòng nhỏ. Pháp sư, đây là cái gì? Đây là ta pet, đoàn tử. Cao Đức đem Phở Lọ Dạ đưa đến cái này, chính là vì cho nàng giới thiệu đoàn tử. Phở Lọ Dạ đại nhân cũng không chỉ là ma sủng, vẫn là ta cực kỳ trọng yếu người. Cao Đức chân thành nói. Pháp sư, ngươi cũng là Phở Lọ Dạ phe phẩy cái nhỏ, bay đến đoàn tử trước mặt. Cả người nàng rất nhỏ một cái, cho nên nhìn sang giống như là một cái tiểu hồ điệp. Thú vị là, đoàn tử rõ ràng là lần thứ nhất gặp Phở Lọ Dạ, đối với nàng lại là 10 phần ưa thích, đầy nhiệt tình về phía Phở Lọ Dạ tư lấy dòng nước. Nghĩ đến là Phở Lọ Dạ trời sinh nắm giữ tự nhiên chi tâm nguyên nhân. Tràn đầy phấn khởi cùng đoàn tử chơi đùa một hồi, Phở Lọ Dạ mới bay trở về. Đoàn tử lợi hại sao? Rất lợi hại. Con mắt của nàng lập tức trở nên sáng long lánh, nhìn xem đoàn tử, thật cao hứng, cũng không biết cao hứng cái gì. Trước tiên cùng đoàn tử cáo biệt ta, chúng ta lại đi trong thành đi dạo một vòng, tiếp đó phải trở về Bắc Cảnh. A Phở Lọ Dạ gian khổ lại không thôi cùng Đoàn Tử tố cáo cá biệt. Một lớn một nhỏ, hai người lại ngồi xe ngựa trở lại Đòn Thành đi tới khu đông. So sánh bản rỗ lần khu đông liền muốn cũ kỹ rất nhiều, nhưng cũng càng có khói lửa một chút. Ven đường bày rất nhiều quán nhỏ, phần lớn là bán chút rau quả hoa quả, còn có cung cấp như là lau giày các loại phục vụ quán nhỏ. Tại những này quầy hàng ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái xe đẩy, trên xe bay ra làm cho người thèm thuồng hương khí, bán lấy đủ loại nhặt bà ăn bật ăn xì xì xì. Tại trải qua một cái bán cá rán cọng khoai tây quán nhỏ bị lúc, Phở Lọ Dạ lập tức bị dầu chiên âm thanh hấp dẫn lực chú ý pháp sư, đó là cái gì? Cá rán cọng khoai tây, đem cá con hai mặt khỏa phấn sau phía dưới dầu chiên, phối hợp khoai tây nổ cọng khoai tây, cảm giác cũng không tệ lắm. Cảm giác cũng không tệ lắm. Ân. Cao Đức cười nói, Phở Lọ Dạ đại nhân là nghĩ nếm thử xem sao? Có thể thử một lần. Phở Lọ Dạ siêu tuyệt lơ đang nói. Vậy thì nếm thử xem a. Cao Đức đi tới quán nhỏ phía trước, cho ta tới một phần, lựa chút nhỏ một chút cá. Cái kia chủ quán nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn một chút Cao Đức đầu vai đang ngồi Phở Lọ Dạ, lập tức là thần sắc nghiêm một chút. Rõ ràng, thông qua Phở Lọ Dạ, hắn nhận ra Cao Đức là một vị tôn quý pháp sư. Hắn vội vàng dừng động tác trong tay lại, bằng nhanh nhất tốc độ từ một bên trong giỏ cá chọn lựa ra mấy cái kích thước tiểu xảo, lẫn phiến lập lòe ngân quang cá con. Đầu tiên là đem cá con cẩn thận thanh lý, phá đi vảy cá, móc ra nội tạng, lại dùng thanh thủy cọ rửa sạch sẽ, thân cá liền trở nên trắng tinh. Tiếp đấy, hắn cầm lấy một cái chén lớn, đổ vào số lượng vừa phải bột mì, gia nhập vào một chút gia vị, nhanh chóng quấy đều, điều thành đậm đặc vừa phải hồ rán, lại bắt được cá con cái đuôi, đem hắn xuyên vào trong hồ rán, nhẹ nhàng chuyển động, để cá con hai mặt đều mà chùm lên hồ rán. Ngay sau đó, chủ quán xốc lên một bên dầu nóng quần quần vỡ tổ cái nắp, đem gói kỹ lưỡng hồ rán cá con để vào trong chảo dầu. Cá con vừa tiếp xúc với dầu nóng, liền phát ra tư tư kịch liệt âm thanh, hồ rán cấp tốc tại trong dầu nóng bành trướng, biến sắc, chỉ chốc lát sau, liền từ màu trắng đã biến thành mê người kim hoàng sắc. Tại cá rán đồng thời, chủ quán từ bên cạnh khung lấy ra khoai tây cắt thành kích thước đều dài mảnh, để vào một cái khác môi bớt, cùng nhau mở đổ. Cái này toàn bộ quá trình, Phở Lọ Dạ đều chăm chú nhìn chủ sạp động tác, con mắt đều không cần nháy một cái. Khi cá rán cùng cọng khoai tây đều trở nên kim hoàng xốp giòn sau đó, chủ quán dùng môi bớt đưa chúng nó vớt ra, khống dầu phút chốc, mới cung kính đem phần này cá rán cọng khoai tây dùng cây cọ diệp bao lấy, tiếp đó đưa cho Cao Đức, trên mặt chất đầy nụ cười, ngài cá rán cọng khoai tây, thỉnh từ từ dùng. Cao Đức trả tiền, nói tiếng cảm ơn. Cờ giáp. Phở Lọ Dạ nâng cá rán, cắn xuống một cái, cờ giáp vang rội. Dù cho chọn là cá con, nhưng đối với Phở Lọ Dạ tới nói, cũng là giống như quái vật khổng lồ. Người khác một ngụm liền có thể ăn cá rán, tại nàng đây cũng là đầy đủ ăn hơn nửa ngày. Mùi vị không biết như thế nào, cũng không tệ lắm. Cờ giáp. Dọc theo đệ rô đường một đường đi tới, bất luận là tại đầu đường trên đất chống biểu diễn ném tiếp gánh xiếc diễn viên xiếc, vẫn là tại đầu đường diễn tấu đàn ạ cốt đi ẩn nhà âm nhạc, hay là ven đường bán đủ loại kiểu dáng quà vật nhỏ bán hàng rong, đều để Phở Lọ Dạ thấy không kịp nhìn, tiếng thán phục một đường không ngừng qua. Về sau phố Ennis có thể hay không cũng biến thành phồn hoa như vậy? Đột nhiên, Phở Lọ Dạ ngẩng đầu lên, nhìn xem Cao Đức, nghiêm túc hỏi. Biết, nhưng mà hẳn là phải rất lâu. Rất lâu là bao lâu? Có thể 10 năm, hoặc 20 năm, cũng có thể là càng lâu. Cao Đức nghĩ, nói. Phở Lọ Dạ lập tức là đếm trên đầu ngón tay quên đi. Đi qua Cao Đức không ngừng kiên trì tẩy não, Phở Lọ Dạ vì đứng thẳng chính mình có tuệ tâm thiết lập nhân vật, đã rất tự giác sơ bộ nắm giữ chắc chắn cái môn này thâm ảo ngành học. Quá trình học tập là đau đớn, nhưng vận dụng lên thời điểm nhưng lại là 10 phần hưởng thụ. 1 năm 360 ngày, 10 năm 3600 ngày, 20 năm 7,200 ngày này liền rất lâu sao? Tính ra đáp án sau Phở Lọ Dạ kinh ngạc không thôi, trừng to mắt nhìn xem Cao Đức, tràn đầy không hiểu. Cao Đức, quên đi, cùng các ngươi những thứ này trường sinh chủng nói không rõ. Đệ dỗ đường rất dài, nhưng luôn có đi đến cuối thời điểm, rất nhanh, nơi góc đường oán mặt ma tại cửa hàng đã là muốn khắc sâu vào mi mắt. Phở Lọ Dạ đại nhân. Cao Đức hô một tiếng còn tại hứng thú dâng trào, quạt cánh nhỏ, hướng ngôi cái quầy hàng đều phải bay đi nhìn rõ ràng Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ đại nhân. Cao Đức lại kêu một tiếng. Phở Lọ Dạ lúc này mới nghe thấy, quay người bay trở về. Ở đây chơi vui à? Chơi vui, pháp sư ngươi quả nhiên không có gạt ta. Dạng này dưới sự so sánh tới, có thể hay không muốn trở về, mà là muốn ở lại chỗ này. Náo nhiệt như vậy thành thị phồn hoa cảnh quan, là tại Bắc Cảnh không thấy được, ít nhất tạm thời là không thấy được. Ân. Phở Lọ Dạ ngẩng đầu lên nhìn Cao Đức cũng cúi đầu nhìn Phở Lọ Dạ. Một ánh mắt nghiêm túc lại bình tĩnh, một ánh mắt thuần chân lại thuần triệt. Bởi vì cùng ở đây so, phố Ennis có chút phá. Cao Đức giải thích nói. Cái này Phở Lọ Dạ là khó, nàng nháy mắt. Nàng không hiểu Cao Đức nói đây là có ý tứ gì. Cho nên nàng liền trực tiếp hỏi. Thế nhưng là, phố Ennis là thành phố chúng ta a, ở đây cũng không phải. Hơn nữa, không phải chỉ cần tiếp qua rất lâu phố Ennis liền sẽ cũng biến thành như thế phồn hoa sao? Phở Lọ Dạ đại nhân lại cố gắng một chút, nói không chừng còn có thể mau hơn một chút. Phở Lọ Dạ đại nhân cơ cơ nắm tay nhỏ, là một cái đối với nàng mà nói cực kỳ chật vật quyết định. Đúng vậy a, phố Ennis coi như lại phá, đó cũng là bọn hắn nhà. Đòn coi như lại phồn hoa, cuối cùng cũng cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi quê hương không tốt, cái kia liền đi xây dựng nó, để nó thay đổi xong mà không phải thoát đi, ghét bỏ. Rất đơn giản đạo lý, nhưng biết được người lại không có mấy cái. Phở Lọ Dạ đại nhân có đại tuệ tâm. Cao Đức trầm mặc phút chốc, thật thành thực ý mà khen. Chính là như vậy. Phở Lọ Dạ không biết pháp sư tại sao muốn khen chính mình, nhưng vui vẻ tiếp nhận. Chương 380, năng lực mới, vỡ lòng. Chương 380, năng lực mới, vỡ lòng. Nói chuyện ở giữa, Cao Đức cùng Phở Lọ Dạ đã đi tới hoàn mặt ma tài trước hiệu, dậm chân bước vào trong đó. Ma tài trong tiệm bộ có vẻ hơi trống trải, trên giá hàng vật cũng không nhiều. Tiên sinh, vừa thấy được Cao Đức đi vào, chủ trì hoàn mặt ma tài cửa hàng công tác trẻ tuổi nhân viên Joen liền vội vàng nên đón hô. Joen, đem trong khoảng thời gian này trong tiệm thu mua được loại cây cùng ma thụ loại đều lấy ra. Cao Đức khẽ gật đầu ra hiệu, đồng thời phân phó nói: "Tốt, tiên sinh." Joen lên tiếng, chính là về phía sau nhỏ thương khố ở giữa đi đến. Cao Đức nhưng là tùy ý nhìn lướt qua cửa hàng. Bây giờ là giữa trưa, nhưng trong tiệm lại là một khách quen cũng không có, hiển thị rõ vắng vẻ. "Đây là ta ở bên này cửa hàng, chuyên môn mở ra vì Phở Lọ Dạ đại nhân thu thập loại cây." Cao Đức cũng không thèm để ý, mà là nghiêng người cùng hiếu kỳ nhìn quanh mà Phở Lọ Dạ nói khẽ. Chuyên môn Phở Lọ Dạ con mắt lóe sáng lấp lánh. Phở Lọ Dạ đại nhân tại nghe không hiểu hoặc lúc cao hứng, liền sẽ lặp lại một lần. Đến nỗi là nghe không hiểu vẫn là cao hứng, căn cứ vào ngữ khí liền có thể phân biệt được. Rất rõ ràng, bây giờ là cao hứng. "Đúng vậy." Cao Đức khẳng định nói. "Liền nên dạng này." Phở Lọ Dạ nói. "Liền nên dạng này." Cao Đức nói. Phở Lọ Dạ bắt đầu càng thêm trương hơn thêm tò mò nhìn xung quanh. "Pháp sư, sinh ý có phải hay không thật không tốt? Một biết cửa hàng này là chuyên môn mở ra vì nàng thu thập loại cây, có nhân vật chính tâm tính Phở Lọ Dạ phát hiện trong tiệm không có khách nhân, lập tức có chút nóng nảy." "Đúng nha." "Vì cái gì?" Phở Lọ Dạ ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi thăm. "Bởi vì trong tiệm không có cái gì khả năng hấp dẫn khách nhân đồ vật." Cao Đức nghĩ, thành thật nói. "Pháp sư kia ngươi đem vừa mới cái kia cá rán người mời vào trong tiệm tới." Phở Lọ Dạ đại nhân nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mới có chủ ý cá rán cọp khoai tây mặc dù ăn thật ngon, nhưng hấp dẫn không được quá nhiều khách nhân. Biết rõ Phở Lọ Dạ ý tứ, Cao Đức cười nói. "Kỳ thực là chỉ có thể hấp dẫn nhận được tiểu hài cùng Phở Lọ Dạ. Dạng này a Phở Lọ Dạ đại nhân không cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp." Cao Đức an ủi. Úc nghe thấy Cao Đức nói như vậy, tiểu nhân nhi lặng lẽ thở dài một hơi, bởi vì Phở Lọ Dạ đại nhân thật sự là nghĩ không ra biện pháp tới. Lúc này, Joen đã là đem lô hàng tại mỗi dụng cụ cùng trong bao vải hạt giống đặt ở trong một cái rổ, từ trong kho hàng lấy ra ngoài. Tiên sinh hắn đem rổ giao cho Cao Đức sau đó, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Cao Đức, do dự một chút, mới tính thăm dò nói, trong tiệm đến bây giờ, vẫn là cái gì ma tài cũng không có. Đã lâu như vậy, ngoại trừ thu mua loại cây, làm ăn gì đều không làm thành, chớ nói chi là thu vào. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo nghĩ. Một nhà bình thường ma tài cửa hàng nghiệp vụ chủ yếu kỳ thực là hai khối, tức thu mua cùng bán ra ma tài. Dưới tình huống bình thường, thu mua ma tài là giảm nửa giá cả thu mua, ra tay là giá tổng cộng là. Ma tài cửa hàng chúa muốn chính là kiếm lời trong lúc này trên lệch giá. Nhưng mà, hoán mặt ma tài cửa hàng bây giờ nghiệp vụ lại là không bao hàm thu mua ma tài một khối này. Đương nhiên, cái này cũng là có nguyên nhân. Ma tài cửa hàng không giống như tiệm tạp hóa, nó đối với công nhân viên tố chất yêu cầu cao hơn bên trên rất nhiều. Đọc viết cùng chắc chắn năng lực là cơ bản nhất. Càng quan trọng chính là, muốn nắm giữ có nhất định ma tài tri thức, đối với đủ loại ma tài năng sơ bộ đánh giá ra giá trị của nó. Không yêu cầu vô cùng chính xác, nhưng ít ra là muốn có năng lực như thế. Nhưng người bộ dạng như vậy mới, cho dù ở đòn thành cũng không có dễ tìm như thế, là tư nguyên khan hiếm. Chủ yếu vẫn là Cao Đức nhà này toàn mặt ma tài cửa hàng quá nhỏ, một bộ bộ dáng lúc nào cũng có thể sẽ sập tiệm. Bất luận tại thế giới gì, thời đại nào, đi làm người đều càng có khuynh hướng công ty lớn. Một là ổn định, phúc lợi tốt, hai là có lên cao không gian. Đây là chung nhận thức. Nhân tài chân chính há lại sẽ tới hắn loại này còn chưa gây dựng, tiên đô một mảnh mong manh cửa hàng nhỏ. Cho nên ngay từ đầu Cao Đức dán ra chiêu mộ bố cáo chậm chạp không người hỏi thăm. Như vậy kéo dài 4-5 ngày sau, Cao Đức lúc này mới phản ứng lại, rút kinh nghiệm xương máu. Hắn trực tiếp điều chỉnh ma tại cửa hàng nghiệp vụ phạm vi dĩ hàng thấp đối với công nhân viên năng lực yêu cầu. Tại cửa hàng làm lớn phía trước, hoạt mặt ma tại cửa hàng nghiệp vụ đem chỉ bao quát ma tại bán ra, loại cây cùng với ma thụ loại thu mua cái này hai khối. Mà loại cây thu mua một khối này nghiệp vụ, Cao Đức cũng đi trước quyết định một cái rõ ràng tiêu chuẩn. Hắn đem chính mình đã có loại cây nhóm một cái tên ghi, phàm là tại tên ghi bên ngoài loại cây, một cái thống nhất lấy 50 đồng giá cả thu mua, sau đó lại đem hắn mới thêm vào tên ghi ở trong. Đến nỗi ma thụ loại, liền không chọn chủ loại, định rồi cái thống nhất giá cả, nhất giai ma thụ loại thống nhất giá cả 6 kim 5 ngân, nhị giai ma thụ loại 30 kim, tam giai ma thụ loại 140 kim. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Tại ném đi ma tải thu mua cái này một nghiệp vụ, loại cây thu mua lại có tiêu chuẩn mà theo, đối với điểm viên năng lực yêu cầu liền kịch liệt hạ xuống. Lại thêm Cao Đức mở ra tiền lương cũng không thấp, cho nên rất thuận lợi liền tuyển được nhân viên, tức Joen. Một cái phía trước tại đòn trong thành bố ra cỡ lớn ma tải cửa hàng công tác học đồ, một cái 10 phần tiến bộ nông thôn bé con. Joen phụ mẫu là đòn thành phụ cận trong trấn nhỏ nông dân, dựa vào trong nhà đất cần duy trì sinh kế. Mà Joen không muốn giống cha mẹ dạng này loại cả một đời ruộng, tại khi 16 tuổi, dứt khoát đi tới đòn thành sông sáo, đồng tiến vào ma tải cửa hàng làm học đồ. Đang làm học nghề thời gian bên trong, hắn từng bước nắm giữ một chút hàng hóa phân loại, cân nặng, hàng tồn quản lý, đối nhân xử thế các kỹ năng, mưa dầm thấm đất đối với ma tải cũng có một chút yếu ớt nhận biết. Tuy nói chỉ là gia lông, nhưng điều này cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, đồng thời đối với tương lai sinh ra nhất định dã vọng. Hắn nghĩ tại lĩnh vực này thâm canh. Joen muốn ở phòng ở vừa vặn ngay tại khu đông, mỗi ngày đều sẽ đi ngang qua lão hạ lệm tiệm tạp hóa. Ngày đó, hắn như bình thường đi ngang qua trước đó, nhìn thấy Cao Đức Tại đã đổi tên là hoàn mặt ma tại cửa hàng cửa ra vào dán ra nhân viên chiêu mộ báo cáo. Cỡ lớn ma tài cửa hàng là tương đối ổn định, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là phân công quá mức rõ ràng, hắn có thể học đồ vật rất ít, mặt khác chính là ra mặt cơ hội quá nhỏ. Tỷ như muốn trở thành chính thức nhân viên cửa hàng, giống hắn như vậy không có nền tảng cùng kỹ năng nông thôn bé con, ít nhất là muốn làm 5-6 năm học đồ mới có cơ hội. Mà cao đức quản mặt ma tại cửa hàng mặc dù kích thước nhỏ, tiền đồ không biết, nhưng đối hắn mà nói lại là một phiến thông hướng máy mới gặp đại môn, là một cái vô cùng tốt rèn luyện thành trường bình đại. Cho nên, hắn lại làm ra một cái cùng 16 tuổi trước đó lựa chọn tới đòn một dạng quyết định trọng yếu. Joen quyết định từ đi nguyên ma tại cửa hàng học nghề việc làm, tới cao đức quản mặt ma tại cửa hàng. Chỉ bất quá hắn còn quá trẻ, cho dù là đoàn mặt ma tại cửa hàng dạng này cửa hàng nhỏ, cũng không nhất định là có thể vừa ý hắn. Joen là chủ động hướng cao đức đưa ra giảm lương, để cầu có thể tại đoàn mặt ma tại cửa hàng việc làm. Cái này đã động cao đức. Hắn cũng không phải kém điểm này tiền lương, chủ yếu là Joen loại này hăng hái chủ động, vì thu được cơ hội nguyện ý trả giá thái độ, để cho hắn cảm thấy Joen rất có tiềm lực, nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Ở cái thế giới này, giống Joen dạng này có mãnh liệt lòng cầu tiến cùng tính năng động chủ quan bình dân, là hết sức ít gặp. Ta đã liên lạc người quen, qua mấy ngày liền sẽ mang một nhóm ma tái tới. Cao Đức nói. Sau đó, hắn xách theo cái kia đổ đầy loại cây rổ, hướng trên lầu khu sinh hoạt đi đến. Cũng mang phở lò dạ tại đòn thành đi dạo gần nửa ngày, là thời điểm trở về Bắc Cảnh. Trong phòng, muốn ủy khuất phở lò dạ đại nhân lại đi phòng tối ngốc một hồi. Cao Đức nói khẽ. Tốt phở lò dạ đại nhân khéo hiểu lòng người. Cao Đức lại đổ bãi bỏ triệu hắn ma sủng. Tiếp đó, tại hắn ý niệm chớp động ở giữa, ngũ thải quang hoa như thủy ngân tạm mà đồng dạng từ mu bàn tay hắn bên trên bùa chú màu bạc trung lưu tạm mà ra. Những thứ này quang hoa dần dần là ngưng kết trở thành một phiến tinh giới truyền tống môn. Cao Đức cất bước tiến vào bên trong, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tinh giới truyền tống môn cũng theo đó tiêu tan, không để lại bất cứ dấu vết gì. Ken ken ken. Như chuông gió âm thanh giống như dễ nghe phiến lá tiếng động tại Cao Đức thân hình xuất hiện trong nháy mắt liền vang lên. Hệ U Gạt Thị Dạ trước tiên hoan nghênh Cao Đức trở về. Cao Đức không lo được còn có chút hỗn độn cơ thể, trước tiên phóng ra triệu hoán ma sủng đem phở lọ dạ từ phòng tối phóng xuất đi ra. Chậm thêm một chút, phở lọ dạ đại nhân nhưng là muốn phát tiểu tỷ khí. Sau đó, Cao Đức mới ngẩng đầu ngước nhìn lại U Gạt Thị Dạ. Tại lầy gỗ thành hắn nhận được đến từ U Gạt Thị Dạ phản hồi, từ đó đột phá nhất hoàn pháp sư tinh thần lực hạn mức cao nhất. Vào lúc đó, Cao Đức liền biết U Gạt Thị Dạ tất nhiên là thăng cấp, biến hóa không nhỏ. Sự thật cũng là như thế. Nguyên bản cao không quá 16 thước U Gạt Thị Dạ có thể nói lại đi vọt lên hơn phân nửa đoạn. Thân cây cũng biến thành càng thêm trắng kiện, vỏ cây giống như cổ lão vảy rồng chặt chẽ cùng nhau khảm. Lá cây đồng dạng rộng lớn một chút, lượn lờ thần bí tinh giới năng lượng. Trên mặt đất còn có thể trông thấy ủ gạt thị dạ một phần nhỏ rễ cây, giống như long cầm cự trảo, đâm thật sâu vào trong bùn đất, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, đang hấp thu đại địa chất dinh dưỡng đồng thời cũng tại cải tạo phiến đại địa này. Cái này vẹn vẹn mắt trần có thể thấy ngoại hình biến hóa, nhưng càng nhiều biến hóa vẫn là thể hiện tại trong cấp độ càng sâu, khó mà phát giác. Cao Đức đưa tay áp vào ủ gạt thị dạ trên cành cây, trong chốc lát cực kỳ cấp độ sâu kết nối thiết lập. Hắn rất nhanh liền nắm giữ ủ gạt thị dạ biến hóa cụ thể. Hệ ủ gạt thị dạ cấp bậc nhị giai ma thực 19, 5560 tháng, lớn lên tăng thêm hệ số 1423-96 tinh giới truyền tống 1-29-45 ngày tuổi thọ 1-167045 khai tịch lĩnh vực cải tạo thổ địa 29-70 mẫu độ cao 16 thước 22 thước thổ địa ma lực nồng độ 24-35 cơ sở linh địa 46-72 nhất giai linh địa dễ thấy nhất tự nhiên là từ nhất giai ma thực thăng giai trở thành nhị giai ma thực tiếp đó lớn lên tăng thêm hệ số tuổi thọ tăng trưởng những biến hóa này đều trong dự liệu liền không tỉ mỉ sách cho Cao Đức mang đến vui mừng ngoài ý muốn là tinh giới truyền tống cần có bổ sung năng lượng thời gian lại là từ 60 ngày rút ngắn còn 45 ngày. Hẳn chính là theo ủ gạt thị dạ đẳng cấp đề cao, nó hút lấy tinh giới năng lượng tốc độ cũng đã nhận được đề thăng. Ý vị này Cao Đức có thể càng thêm thường xuyên lui tới tại Tợ Lạn Tạ ở nẹt Vương triều cùng Bắc Cảnh. Hơn nữa, theo ủ gạt thị dạ cấp bậc không ngừng nhắc đến cao, tinh giới truyền tống bổ sung năng lượng thời gian không ngừng rút ngắn, tương lai có một ngày nói không chừng trong vòng một ngày hắn đều có thể nhiều lần sử dụng tinh giới truyền tống. Cái này quang minh tiền cảnh để cho Cao Đức cảm nhận được một chút phấn chấn. Đến nỗi mở lĩnh vực diện tích tăng thêm, cùng thổ địa ma lực nồng độ chính thức đạt đến nhất giai linh địa trình độ. Mặc dù đồng dạng là việc vui, nhưng đều tại Cao Đức trong dự liệu, cho nên cũng không tính được kinh hỉ. Cho nên hắn muốn cho rằng đến đây chấm dứt. Kết quả, hệ U Gạt Thị Dạ lại là truyền đạt một cái tin tức tới, để cho Cao Đức đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó hai mắt tỏa sáng, tại tấn thăng trở thành nhị giai ma thực sau, hệ U Gạt Thị Dạ lại đã thức tỉnh một cái năng lực đặc thù. Như sao giới truyền tống tầm thường năng lực đặc thù. Chỉ là cái này năng lực đặc thù tạm thời còn không thể sử dụng, cho nên Cao Đức mới không thể cảm nhận được. Vỡ lòng. Đây cũng là U Gạt Thị Dạ giác tỉnh năng lực mới. Tác dụng cụ thể cũng rất đơn giản lại ngay thẳng, hệ ủ gạt thị dạ có thể vì khai tịch lĩnh vực bên trong, thú linh đạt 500 năm trở lên cây cối tiến hành vỡ lòng, khiến cho chúng nó có cơ hội linh tính thức tỉnh, thu được trí tuệ, trở thành thụ nhân. Cương đại đến có chút siêu mẫu năng lực. Đây đã là gần như sáng tạo chủng tộc. Chỉ tiếc, bây giờ ủ gạt thị dạ khai tịch lĩnh vực bên trong, đừng nói là 500 năm thụ linh cây giả, 50 năm thụ linh cây cối đều không một gốc. Rất rõ ràng, đây là một cái đại hậu kỳ kỹ năng, cũng phù hợp cây cối bản thân trưởng thọ điều tính chất. Bất quá thật nói phải chờ tới 500 năm sau mới có thể nhìn thấy vỡ lòng phát huy tác dụng, nhưng cũng bằng không thì, bởi vì còn có thanh mục trường sinh kinh tồn tại. Tu thanh mục trường sinh kinh có thể đạt được tự nhiên chi thuật năng lực, tiêu hao tự thân pháp lực thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Cái này khoảng thật là cùng ủ gạt thị dạ vỡ lòng năng lực tạo thành liên động. tự nhiên chi thuật thúc đẩy sinh trưởng cây cối đi tới 500 năm tụ linh, lại từ ủ gạt thì dạ tiến hành vỡ lòng. Nghĩ đến đây, Cao Đức đều không thể không cảm thán duyên phận chi xảo diệu. Thanh Mục Trường Sinh Kinh cùng ủ gạt thì dạ hỗ trợ lẫn nhau, giống như là trời đất tạo nên một đôi. Nô Vương, bên này, Gẹn trưởng lão đã chạy tới. Cao Đức đem lực chú ý từ trên thân này ủ gạt thì dạ rời, nhìn khắp bốn phía. Không chỉ là ủ gạt thì dạ xảy ra to lớn biến hóa, mảnh này doanh địa tạm thời đồng dạng biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là trung quanh lại có rất nhiều mới cây giống toát ra đầu, trong đó còn có vài cọng cây giống quanh thân lưu động ma lực. Chính là Cao Đức lần trước trở về Bắc Cảnh mang tới một nhóm kia loại cây. Thứ yếu là phía ngoài nhất cái kia một vòng cây giống, bây giờ vậy mà đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, trưởng thành lên thành hơn 30 thước cao trưởng thành cây cối. Không cần Cao Đức đặt câu hỏi, Gẹn trưởng lão đã rất có nhãn lực tình chủ động mở miệng vì Cao Đức giới thiệu. Những cây cối này là chiến mâu hạ lệnh thúc đẩy sinh trưởng, chiến mâu nói vạ lạ bệnh sẽ bắt đầu nên đón ngoại nhân, nhất thiết phải bảo vệ tốt thánh thụ. Cho nên đang khuyết đại doanh địa, thiết lập vây ngăn cản đồng thời, còn muốn thúc đẩy sinh trưởng phía ngoài nhất cây giống, bọn chúng trưởng thành sau, liền có thể che kín thánh thụ, để cho người bên cạnh không cách nào từ ngoại vi trông thấy ủ gạt thị dạ sùn mãi phạ cẩn thận để cho trong lòng Cao Đức hơi khen. Trong khoảng thời gian này, chắc có thuyền đến vạ lạ bệnh a. Cao Đức hỏi thăm lập tức chính mình chuyện quan tâm nhất. Có, nô vương, ngay tại nửa tháng trước, một chiếc song cột buồm thuyền buồm lái vào vạ lạ bệnh. Thật sự thuận lợi đã tới. Cao Đức tại mừng rỡ đồng thời, cũng khẽ buông lòng thở ra một hơi. Trên biển đi thuyền có quá nhiều ngoài ý muốn, chớ nói chi là vẫn là đi một đầu không có minh xác đồ đường thuyền, cố lập bất hào đến tuột cùng có thể hay không thuận lợi đến vạ lạ bệnh, trong lòng Cao Đức cũng một mực không chắc. Bây giờ người trên thuyền đâu? Cao Đức lại hỏi. Nô Vương, ngài giao phó hai tên nữ tử cùng với công tượng đã bị tiếp đi phụ Ennis, đến nỗi cái khác thuyền viên, nhưng là tạm thời dừng lại ở trên thuyền, chiến mẫu cũng không cho phép bọn hắn lên bờ, bảo là muốn đợi ngài sau khi trở về làm tiếp an bài. Ta hiểu rồi. Cao Đức lại một lần nữa gật đầu. Xu lại phạ xử lý chuyện, thật là khiến người ta vô cùng yên tâm. Chương 381, nhân khẩu điều tra kết quả. Chương 381, nhân khẩu điều tra kết quả. Ngoại trừ vây ngăn cản thiết lập, toàn bộ doanh địa cũng càng xu hướng chính quy. Có thể ở lâu độc tòa nhà thạch ốc đã dựng lên, cùng thật cao chạm gắt cùng một chỗ tại vây cản bên ngoài mọc lên như rừng. Trong doanh địa nhân số càng là tăng thêm đến gần 300 người. Đây là bởi vì càng ngày càng nhiều trong tộc băng duệ pháp sư bắt đầu ký khế ước tự thân thánh vật, kiêm tu thành một trường sinh kinh. Mà bọn hắn kết khế thánh vật, tự nhiên đều không ngoại lệ, đều trùng tại ủ gạt thị giả mở ra lĩnh vực ở trong. Ý vị này cái này một mảnh rừng rậm đối với chăn băng bộ lạc tới nói càng ngày càng trọng yếu. Tại có thể tiên đoán tương lai, thánh thụ thủ vệ đội nhân số chỉ có thể không ngừng tăng thêm. Cái này chiếm cứ là chăn băng bộ lạc quý báu băng duệ pháp sư tài nguyên. Để pháp sư tới làm người bảo vệ rừng, đây thật ra là một cái cực lớn tài nguyên lãng phí, rất có giết gà dùng đao mổ trâu ý vị. Nhưng lại không thể không vì đó. Dù sao thánh vật đối với tu hành thanh mục trường sinh kinh pháp sư tới nói, quá qua ải khóa, không tuân thủ không được. Nhưng bây giờ, phương pháp giải quyết đã bày tại trước mắt. Chỉ cần là có thể đầy đủ lợi dụng lên này ủ gạt thì dạ vỡ lòng năng lực, rừng phòng hộ nhiệm vụ liền hoàn toàn có thể từ thụ nhân nhất tộc tiếp nhận. Phớt lọ ra đại nhân trước chỉ vung một chút trồng cây, đến nội những thứ này mà thụ loại, ta chưa hết mang về để trong tộc pháp sư ký khế ước. Vừa nghĩ, Cao Đức một bên nhẹ giọng cùng Phở Lọ Dạ thương lượng, giao cho Phở Lọ Dạ đại nhân. Phở Lọ Dạ đem lồng ngực nô lên tới nói, trồng cây, một mực là nàng thích làm nhất chuyện, căn bản vốn không cần Cao Đức tốn sức lừa gạt. Cao Đức đem phổ thông loại cây lấy ra, đều giao cho Phở Lọ Dạ, đến nỗi ma thụ loại, nhưng là từ hắn mang về phụ Ennis. Ngoại trừ loại cây, Cao Đức lần này mang về Bắc Cảnh, còn có 20 bình đã điều phối tốt nhanh chóng khai quật pháp thuật ma dược. Lợi dụng cái này 20 bình pháp thuật ma dược, Bắc Cảnh liền có thể tại non nửa năm bên trong thu được 20 vị nắm giữ nhanh chóng khai quật pháp sư. Tại sắp triển khai phủ Ennis xây dựng thêm kế hoạch, thậm chí vạ lạ núi đường hầm tu kiến trong kế hoạch đều đem phát huy tác dụng cực lớn. Cao Đức không có ở vạ lạ bệnh dừng lại lâu, lúc này cưỡi lên tuyết lang hướng về phủ Ennis đuổi. Cùng 3 tháng trước so sánh, vạ lạ bệnh cùng phủ Ennis ở giữa đầu kia đơn giản liền lộ lại làm lớn ra một chút. Đây là bởi vì lưỡng địa chi gian liên hệ càng ngày càng thường xuyên, căn cứ vào nhu cầu tiến hành xây dựng thêm. Bất quá đối với Cao Đức đi tới đi lui lưỡng địa cần thời gian tới nói, kỳ thực cũng không có quá nhiều biến hóa. Muốn chân chính rút ngắn lưỡng địa thông hành thời gian, trọng yếu nhất vẫn là đào thông vạ lạ núi, miễn đi lên xuống núi đoạn đường này trình. Một ngày rưỡi sau đó, Cao Đức liền đã ngồi ở phủ Ennis tòa thị chính thuộc về hắn trong văn phòng, nhìn xem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đợi hắn phê duyệt báo cáo. Báo cáo là liên quan tới nhân khẩu điều tra. Lần trước rời đi Bắc Cảnh phía trước, Cao Đức hướng vào Sùn Nải Phạ tổ chức khai triển chăn băng bộ lạc lần thứ nhất nhân khẩu điều tra. Mặc dù bị giới hạn Bắc Cảnh điều kiện có hạn, nhân khẩu điều tra hiệu suất khá thấp, nhưng chăn băng bộ lạc tổng nhân khẩu cũng bất quá hơn 50 vạn, lượng công việc cũng không tính lớn. Lại thêm tại chăn băng bộ lạc loại này chiến mẫu cơ chế thể hệ phía dưới, bộ lạc thành viên đối với tổng điều tra độ phối hợp cũng là kinh người cao, sẽ không xuất hiện điều dân loại tình huống này. Cho nên kỳ thực tại năm trước, lần thứ nhất nhân khẩu điều tra liền đã thuận lợi hoàn thành. Dựa theo Cao Đức yêu cầu, lúc nhân khẩu điều tra trước đó, đem đối với chăn băng bộ lạc hiện hữu nhân khẩu phổ biến địa, từng nhà từng người tiến hành một lần toàn bộ hạng điều tra đăng ký, bao quát tổng cộng có bao nhiêu gia đình, mỗi hộ tổng cộng có bao nhiêu nhân khẩu, cái gì giới tính, cụ thể tuổi tác các loại. Mà trên bàn hai phần báo cáo văn kiện là sau cùng tổng điều tra kết quả. Một phần là chăn băng bộ lạc thổ dân dân tổng điều tra báo cáo, một phần là nửa năm này mới gia nhập phủ Ennis Bắc Cảnh trong cái khác cỡ nhỏ bộ lạc nhân khẩu tập hợp. Cao Đức có chút hăng hái mà trước tiên bày ra chăn băng bộ lạc nhân khẩu điều tra báo cáo, nghiêm túc xem, số hộ gia đình, 12.503 nhà tổng số nhân khẩu, 523.456 người giới tính tỷ lệ, nam tính nhân khẩu 268.732 người, nữ tính nhân khẩu 254.724 người, nam tính hơi nhiều hơn nữ tính. Chăn băng bộ lạc loại này sắp xỉ tại nguyên thủy bộ lạc sinh tồn phương thức phía dưới, thể lực cùng sức mạnh tương đối cường đại nam tính càng có tiên thiên ưu thế. Cho nên cho dù là chiến mâu dưới chế độ, chăn băng bộ lạc nam tính nhân khẩu cũng là hơi nhiều hơn nữ tính. Cái này vừa vặn biểu lộ nhu cầu quyết định hết thảy. Tuổi tác phân bố, không 12 tuổi, 99.456 người, 13-40 tuổi, 329.777 người, 41-60 tuổi, 78.518 người, 61 tuổi trở lên, 15.703 người, trong đó băng duệ pháp sư 10.245 người, tuổi tác phân bố cũng phù hợp cao đức mong muốn. Tại bác cảnh loại này gian khổ dưới điều kiện, phần lớn người căn bản không sống tới dự trù 75 tuổi tuổi thọ. Cho nên người già chiếm giữ nhân khẩu tỷ lệ thấp, vẹn vẹn không đến 3. Đây vẫn là dưới tình huống chăn băng bộ lạc có 2 vạn tên băng duệ pháp sư mới có số liệu. Pháp sư học nghề tuổi thọ cùng người thường không khác là 75 năm. Nhất hoàn pháp sư nhưng là sẽ tăng vọt đến 150 năm, nhị hoàn pháp sư tuổi thọ là 225 năm, tam hoàn pháp sư là 375 năm, tứ hoàn pháp sư tuổi thọ thì cao tới 600 năm. Trừ bỏ băng duệ pháp sư, toàn bộ chăn băng bộ lạc có thể sống đến 60 tuổi trở lên phổ thông tộc dân trên thực tế mới 5.458 người. Đương nhiên, đối với đang tại cao tốc phát triển bắc cảnh mà nói, tuổi tác như vậy phân bố ngược lại là chuyện tốt. Ý vị này sức lao động phong phú, nhân khẩu tiềm lực cao. Bất quá cao đức vẫn là cường điệu tại trên tuổi tác phân bố vẽ một vòng tròn. Chúng ta muốn để 95 trở lên tộc nhân đều có thể sống qua 60 tuổi. Cao đức ngẩng đầu, hướng về phía đứng ở một bên im lặng không lên tiếng Su Nại Phạ nhẹ nói một câu. Phát triển không phải là vì một mình hắn phát triển, là muốn làm cho tất cả mọi người đều có thể được sống cuộc sống tốt. Có Tây Bắc lúa mạch số 1, các tộc nhân không còn cần vì đồ ăn bước lên phong tuyết ra ngoài đi săn, càng sẽ không nhẫn cơ chịu đói, đây là có thể đoán được chuyện. Su Nại Phạ nói, bắc cảnh người làm cái gì thường thường sống không quá 60 tuổi. Một là bởi vì ra ngoài đi săn là kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, ở trong quá trình này thụ thương thậm chí bất hạnh tử vong cũng là chuyện thường xảy ra. Thứ hai là thức ăn không đủ, tăng thêm cách mỗi 3-4 năm liền sẽ gặp phải một lần nạn đói năm, tại lúc cần thiết, đồ ăn chỉ có thể ưu tiên phân phối cho trong tộc lao động lực, thứ yếu là nhi đồng, cuối cùng mới là lão nhân. Có thể nói, bị chết đói lao nhân thì rất nhiều. Tây Bắc lúa mạch số 1 xuất hiện, nhưng là đồng thời để hai chuyện này biến mất ở lịch sử ở trong. Phía bắc cảnh người tự thân thể trạng cường tráng, chỉ cần có phong phú đồ ăn, đừng nói sống qua 60 tuổi, cho dù là sống đến 70 tuổi đều không phải là việc khó gì. Một cái khác chính là, trong tộc hài tử chiếm đoạt tỷ lệ cao như vậy, giáo dục chính là quan trọng nhất, bộ giáo dục mở rộng cùng phát triển ưu tiên cấp cần phải nâng lên cao nhất. Cao Đức dùng ngón tay đầu điểm một chút không 12 tuổi nhân số cái kia một nhóm, cường điệu nói: "Nô Bương, trường học xây dựng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, vấn đề khó khăn lớn nhất vẫn là giáo sư." Su Nại Phạ trong mắt màu xanh lam sẫm bên trong hiện ra bất đắc dĩ. Đây là bắc cảnh không may. Vẹn vẹn chăn băng bộ lạc bên trong liền có gần tới 10 vạn tên vừa độ tuổi nhi đồng. Nhưng giáo sư nhân số mới không đến 50 người. Giáo sư lỗ hổng thực sự quá lớn, để Cao Đức nhìn xem cũng cảm thấy đau đầu. Biện giọng nói và dáng điệu cô nhi viện bên trong mấy vị kia tu sĩ, dù cho toàn bộ vận đến bắc cảnh, cũng là hạt cát trong sa mạc. Cái này lỗ hổng đến tột cùng muốn làm sao bổ? Cao Đức luốt luốt mi tâm, trực giác cảm giác đau đầu. Cuối cùng, hắn lắc đầu, tạm thời trước tiên không suy xét cái này khó giải quyết vấn đề, tiếp lấy nhìn xuống. Trên báo cáo sau cùng nội dung, nhưng là trong tộc băng duệ pháp sư nhân số chuyên hạng thống kê. Băng duệ pháp sư chuyên hạng thống kê, tứ hoàn băng duệ pháp sư, 4 người tam hoàn băng duệ pháp sư, 207 người nhị hoàn băng duệ pháp sư, 1056 người nhất hoàn băng duệ pháp sư, 11345 người pháp sư học đồ, 4765 người so sánh hơn 50 vạn nhân khẩu, chăn băng bộ lạc pháp sư nhân số không thể nghi ngờ là một cái nhìn rất đẹp số liệu. Ít nhất phóng nhãn toàn bộ thế giới, không có một cái nào quốc gia pháp sư cùng nhân khẩu tỷ lệ có thể đạt đến số liệu này. Nhưng Cao Đức đối với cái này kỳ thật vẫn là không hài lòng. Có siêu phàm chi lực thế giới bên trong, cần phải muốn đem siêu phàm chi lực phát triển thành sức sản xuất, mà không phải vẹn vẹn đem hắn xem như vũ lực. Hắn đồng dạng là tại cái này như lúc khối vẽ một vòng tròn, tiếp đó ở một bên tiêu chú 4 chữ, toàn dân pháp sư. Đúng vậy, đây cũng là Cao Đức đối với bắc cảnh tương lai trọng yếu nhất kế hoạch. Hắn là chuẩn bị đem pháp sư giáo dục xếp vào cơ sở nhất phổ cập giáo dục ở trong, để tương lai bắc cảnh tất cả hải tử, vô luận là có hay không nắm giữ băng duệ huyết mạch, đều có thể nhận được miễn phí pháp sư giáo dục. Cao Đức không hy vọng xa vời những hải tử này là đều có thể trở thành cường đại dường nào pháp sư, vẹn vẹn chỉ cần bọn hắn có thể trở thành pháp sư học đồ, nắm giữ một hai cái chuyên hạng ảo thuật liền có thể. Vấn đề nhưng là cùng một cái, giáo sư tài nguyên không đủ. Thả xuống chăn băng bộ lạc nhân khẩu điều tra báo cáo, Cao Đức lại mở ra một phần khác ngoại lai nhân khẩu tập hợp số liệu. Tại chăn băng bộ lạc tuyên bố nguyện ý để trong cái khác cỡ nhỏ bộ lạc gia nhập vào sau, Phổ Ẩn Nị liền nên đón một đợt nhân khẩu bạo tạc thức tăng trưởng. Trên bắc cảnh nhân tộc bộ lạc, ngoại trừ chăn băng, Lâm Đông Chi chủ Y Dương Lang thị tộc cái này ba cái cỡ lớn bộ lạc là nắm giữ hơn 500.000 nhân khẩu, trong cái khác cỡ nhỏ bộ lạc nhân số cơ bản không có qua 10 vạn. Thậm chí một chút cỡ nhỏ bộ lạc nhân khẩu có thể tổng cộng liền 1-2.000 người. Một cái bộ lạc nhân số là không nhiều, nhưng ở rộng lớn trên cánh đồng tuyết, dạng này cỡ trung tiểu bộ lạc lại là có rất nhiều. Mặc dù không có chính xác số liệu thống kê, nhưng hơn ngàn cái bộ lạc chắc chắn là có. Hơn nữa mỗi cái bộ lạc nhân khẩu tuổi tác phân bố phần lớn cùng chăn băng bộ lạc một dạng, tuổi già nhân khẩu cực ít, lấy thanh niên trai tráng cùng nhi đồng chiếm đa số. Ý vị này, bắc cảnh nhân khẩu tiềm lực kỳ thực là rất lớn. Một lớp này còn chưa nhận được đầy đủ lợi dụng cùng khai quật đại lượng nhân khẩu, chỉ cần có thể đều hấp thu, cũng đã là đầy đủ chăn băng bộ lạc một đoạn thời gian rất dài phát triển cần thiết. Mà trong khoảng thời gian này tới, từ cánh đồng tuyết các nơi chạy đến phủ Ennis đầu hàng bộ lạc đếm nhưng là đạt đến 29 cái, tổng nhân khẩu tại trên dưới 25 vạn. Đây đã là chăn băng bộ lạc nguyên tổng số nhân khẩu 12. Đương nhiên, đây đối với bây giờ chăn băng bộ lạc tới nói, cái này là hoàn toàn có thể chịu tải một cái nhân số. Kim Vi nông chàng kéo dài đang quyết đại, khai khẩn đi ra ngoài ruộng đồng diện tích sớm đã đạt đến 60 vạn mẫu. Bắc cảnh chưa bao giờ thiếu thổ địa, thiếu chỉ là có thể tại trên cánh đồng tuyết sinh trưởng thu hoạch. Đó chính là nói, bây giờ phủ Ennis bên trong nhân khẩu kỳ thực đã có triệu. Cao Đức để báo cáo trong tay xuống, thở dài ra một hơi. Nô Vương, chính như lời ngươi nói, trong quá trình nhân khẩu điều tra, chúng ta có một chút ngoài định mức thu hoạch. Bên này, gặp Cao Đức xem xong hai phần báo cáo, Sú Nại pha nhẹ giọng mở miệng nói. Nói một chút. Cao Đức cười nói. Một cái là tổng điều tra quá trình, kỳ thực cũng là đối với tộc nhân một lần dò xét. Ở trong quá trình này, chúng ta phát hiện có thật nhiều tộc nhân đang săn thú, trồng trọt các loại kỹ năng phương diện kỳ thực có độc đáo kiến giải cùng kinh nghiệm. Thế là, ta liền thuận thế để cho người ta chỉnh lý những kinh nghiệm này cùng kiến giải, đồng thời làm cho những này tộc nhân làm đạo sư, tại bộ lạc bên trong tiến hành mở rộng, thôi động bộ lạc chỉnh thể trình độ kỹ thuật tăng lên. Một cái khác nhưng là, tổng điều tra quá trình là có thể để cho các tộc nhân ý thức được chính mình là bộ lạc chỉnh thể một bộ phận, cảm nhận được bộ lạc đối bọn hắn coi trọng, từ đó tăng cường bọn hắn đối với bộ lạc lòng trung thành cùng cảm giác đồng ý. Kỳ thực theo chúng ta bắt đầu thu nạp bộ tộc khác, các tộc nhân đối với cái này đều rất có phê bình kín đáo, trong lòng cảm thấy bọn hắn vì bộ lạc dâng hiến nhiều như vậy, bây giờ bộ lạc cuối cùng tốt rồi, kết quả ngoại nhân lại có thể thu được giống như bọn họ đãi ngộ lần này tổng điều tra, nhưng là để bọn hắn ý thức được chính mình vẫn là cùng sau gia nhập người ngoại tộc là không giống nhau, nên nhất định yên ổn lòng người tác dụng. Cuối cùng mới là Su Nại phạ dừng một chút, chậm rãi nói, thông qua tổng điều tra, chúng ta phát hiện rất nhiều tiềm ẩn tại phủ Ennis bên trong chuột bình thường chúng ta không có thành thể hệ quản lý, bọn hắn đều không cần làm quá nhiều che giấu, liền có thể tại trong phủ Ennis mai phục xuống. Mà tổng điều tra vừa mở ra, bọn hắn phía trước bịa đặt ra thân phận, liền lộ ra lỗ hổng chống chất, trực tiếp bị chúng ta nắm chặt đi ra. Cái đám chuột này ngươi xử lý như thế nào? Cao Đức có chút hăng hái mà hỏi thăm. Đều cùng phía trước một dạng, tìm tới bộ lạc của bọn hắn, để bọn hắn mang theo vật tư tới chuột người. Su Nại phạ màu đũ lam đồng tử bình tĩnh như nước. Đến nỗi những bộ lạc này có thể hay không ngoan ngoãn làm theo. Su Nại phạ lấy một chọi hai, nhẹ nhõm quật ngược cái khác hai tộc hai vị chiến mâu sự tích đặt tại bên kia. Đừng nhìn Su Nại phạ trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối là thỏa đáng bắc cảnh đệ nhất nhân, lực uy hiếp sớm đã đạt đến đỉnh phong. Nhân khẩu hấp thu tiếp tục tiến hành, bất quá phủ Ennis xây dựng thêm kế hoạch là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Cao Đức trầm giai nói, nhân khẩu số liệu đặt ở nơi này, lập tức liền muốn vượt qua phủ Ennis phụ tải hạn mức cao nhất. Lại không bắt đầu xây dựng thêm, mọi người sinh hoạt liền muốn chịu ảnh hưởng. Cũng chính là cái gọi là rơi đầy ý độ. Bộ nông nghiệp bên kia báo lên ngày đều lương thực sản lượng số liệu đã tiếp cận 50 vạn kg, cái này đủ để chèo chống chúng ta rút ra đại lượng nhân thủ bắt đầu xây dựng thêm phủ Ennis, chủ yếu là xây dựng thêm phương hướng cùng mạch suy nghĩ, chúng ta đang chờ ngài quyết định chủ ý. Su Nại Pha nói, trước tiên ở trong tộc xuất ra 20 tên nhị hoàn pháp sư, đem nhanh chóng khai quật pháp thuật ma dược cùng pháp thuật phối phương phân phát tiếp. Cao Đức nghĩ, nói, lấy nhị hoàn pháp sư đẳng cấp đi học tập nhất hoàn pháp thuật, hiệu suất là cực cao, bình thường trong vòng 10 ngày liền có thể giải quyết. Đến nỗi phủ Ennis xây dựng thêm phương hướng. Cao Đức dừng một chút, nói tiếp, cho ta mấy ngày, ta vẽ một sơ đồ phát thảo cho các ngươi. Cụ thể xây dựng thêm mạch suy nghĩ, trong lòng của hắn kỳ thực đã có bước đầu phương hướng. Chỉ là hắn cuối cùng học chính là toán học, mà không phải là hệ kiến trúc, cho nên vẽ với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần thời gian. Trước tiên như vậy đi, Cao Đức đứng dậy, cười nói, bây giờ, để ta đi xem một chút hai vị công chúa ở đây đợi đến còn quen thuộc không quen. Chương 382, ệ sở cả kiến thức Bắc cảnh chương 382, ệ sở cả kiến thức Bắc cảnh khoảng thời gian này kinh nghiệm, đối với ệ sở cả tới nói, dù cho đặt ở nàng so sánh người bình thường muốn phong phú đặc sắc người quá nhiều sinh kinh nghiệm bên trong, cũng là cực kỳ đặc thù một bút. Nàng lần thứ nhất ngồi lên ra biển thuyền, hơn nữa là lấy đường thuyền kẻ khai thác thân phận xuất phát. Xì đi ẩn công quốc là nội lục quốc gia, trước đó, nàng kỳ thực ngay cả biển cũng chưa từng thấy. Mà ra biển trong khoảng thời gian này, ệ sở cả đã trải qua đủ loại đủ kiểu tình huống ngoài ý muốn, tỉ như trên biển mưa to, hạt mưa lớn chừng hạt đậu như băng bạc giống như rơi đập, giống như là biển cả chạy ngược dọa người. Còn gặp một đám hải thú, vẫn là dựa vào nàng ra tay kinh sợ thối lui bọn này hải thú. Đương nhiên, tình huống ngoài ý muốn bên trong cũng không thiếu làm cho người ngạc nhiên trong nháy mắt. Đã từng gặp phải thành đoàn hải âu ở dưới ánh tà dương thành đàn bay qua, chấn đoán lông vũ đều bị nhuộm thành kim sắc, đã từng trông thấy cá heo nhóm đuổi theo thuyền, như trong biển tinh linh đồng dạng. Nhưng tóm lại, bọn hắn chiếc này song cột buồm thuyền buồm, dưới tình huống chỉ có đại khái lộ tuyến, một đường lảo đảo hướng bắc một đường đi thuyền, lại còn thật thuận lợi tìm được Cao Đức nói tới Vạ Lạp Định. Mà tại đem thuyền cẩn thận lái vào Vạ Lạp Định sau, bọn hắn nhìn thấy là một cái đơn sơ, cơ hồ không xưng được cảng khẩu bến cảng. Bởi vì cái này bến cảng thậm chí là dùng tảng đá tạm thời xây dựng mà thành. Đây là bởi vì bắc cảnh khuyết thiếu vật liệu gỗ, cho nên cái này tạm thời xây dựng bến cảng chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng lớn nhỏ không đều tảng đá lũy thế ra miễn cưỡng có thể cung cấp thuyền đỗ khu vực. Bến cảng biên giới càng là cao thấp không đều, những tảng đá kia có sắc bén nô ra, có thì bị sóng biển dội rửa đến tương đối chơn nhẵn. Mấy khối đá to lớn bị chất đống chung một chỗ, tạo thành giống đê chắn sóng kết cấu, tính toán ngăn cản sóng biển đối với thuyền bè xung kích, bất quá nhìn cũng mười phần đơn bạc, có chút ít còn hơn không. Nhưng vì thế vạ lạ vịnh bên trong nước biển mười phần bình tĩnh, hai bên liên miên vách đá cùng đặc biệt vịnh biển địa hình, thật tốt mà chặn trên biển phong bạo, tạo thành một cái mười phần bình tĩnh vịnh biển. Bến cảng bên trong không có ra dáng cầu tàu, chỉ có mấy khối phiến đá đơn giản trải tại tảng đá cùng bên bờ ở giữa, cung cấp người trên dưới thuyền. Trung quanh cũng không có tác dụng gì tại giữa hàng hàng hóa công trình, hết thảy đều lộ ra nguyên thủy. Bất quá tại cảng khẩu một bên, lại là sớm có người lợi. Là một đội mặc chắc lịch áo da thú phục Bắc cảnh thổ dân, người người sắc mặt nghiêm túc, thân hình cao lớn lại khôi ngô, dùng một loại cẩn thận ánh mắt nhìn các nàng, tựa như xem kỹ lấy ngoại lai kẻ xông vào đồng dạng. Mặc dù không cách nào biết đối phương cụ thể pháp sư đẳng cấp, nhưng ẹ sở cả vẫn có thể xác định một đội người này cũng là pháp sư, hơn nữa trong đó tuyệt đối có pháp sư đẳng cấp không kém gì sự tồn tại của nàng. Cái nhận thức này, để ẹ sở cả hơi có bất an. Sau đó, nàng có chút thấp thỏm hướng đối phương cho thấy lai lịch của mình, đồng thời báo ra cao đức danh tự. Dựa theo cao đức nói tới, đến vạ lạ định, chỉ cần nói ra tên của hắn, cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì, hắn ngay tại chỗ là có chút mạng giao thiệp. Cao đức cho nàng ấn tượng tổng thể vẫn là hết sức đáng tin cậy, không giống như là sẽ người ăn nói lung tung. Nàng sở dĩ thấp thỏm là bởi vì Bắc cảnh người xưa nay đối với ngoại giới nhân tộc cũng là mười phần bài xích đối địch, có lẽ bọn hắn đối với cao đức có thể thân mật đái chi, nhưng đối với các nàng, dưới tình huống cao đức không ở tại chỗ, thật sự cũng có thể thân mật đái chi sao? Ngược lại nàng là không dám đánh cam đoan. Nhưng khiến ẹ sở cả hoàn toàn không nghĩ tới, tại chính mình báo ra cao đức danh tự sau đó, những thứ này nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, đầy cõi lòng phòng bị Bắc cảnh người, liếc nhìn nhau sau, vậy mà thoáng cái trở mặt thu hồi để phòng chi ý, trong đó dáng người cao lớn nhất, trên thân da thú trang phục càng thêm phức tạp, hiển nhiên là cầm đầu pháp sư, còn mang theo nụ cười tiến lên đón, hỏi thăm nàng có phải hay không ẹ sở cả. Đối phương nói là ảng ngữ, mà không phải người tộc tiếng thông dụng, bất qua ẹ sở cả tự nhiên là có nắm giữ thông hiểu ngôn ngữ, tự nhiên là có thể nghe hiểu đối phương. Trong nội tâm nàng kỳ thực cũng không biết đối phương sao có thể kêu lên tên của mình, dù sao biết được ẹ sở cả cái tên này cao đức còn tại cỡ lạn tạ ở nẹt vương triều đâu. Chắc chắn không có khả năng là cách khoảng cách xa như vậy, còn có biện pháp hư không truyền tin à. Nhưng lòng sinh nghi vẫn ẹ sở cả vẫn là lúc này theo đối phương gật đầu một cái. Mà gặp một lần nàng thừa nhận mình thân phận, cái kia cầm đầu pháp sư liền lập tức cười nói, ẹ sở cả tiểu thư, Anna tiểu thư, chúng ta cũng tại như thế đợi các ngươi đã lâu, hoan nghênh đến của các ngươi. Chờ đợi ở đây chúng ta rất lâu. Đối phương lại là làm sao biết chính mình muốn tới. Ẹ sở cả nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, nhưng mà tại không có làm rõ ràng tình trạng phía trước, nàng rất thông minh lựa chọn ít nhất nhìn nhiều, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trên thuyền hàng có thể tháo xuống, chúng ta muốn trở về phủ Ennis, còn có, trên thuyền cần phải còn có mấy vị công tượng mới đúng chứ? Cái kia cầm đầu pháp sư lại mở miệng hỏi. Đúng vậy, trên thuyền còn có 4 tên công tượng, Cao Đức nói với ta, đây là các ngươi thiếu gấp nhân tài, hắn tại lợi gỗ thành cùng bọn hắn ký hợp đồng mướn, sau đó để chúng ta đem cái này vài tên công tượng cùng nhau trở tới. Ẹ sở cả hồi đáp. Quá tốt rồi, cái kia cầm đầu pháp sư mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó nói, trước tiên dỡ hàng à. Vừa mới dứt lời, hắn lại đột nhiên vỗ đầu một cái nói xin lỗi, đúng, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Gẹn, là chăn băng bộ lạc trưởng lão. Gẹn trưởng lão ẹ sở cả hơi có chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là quay người cùng sau lưng thuyền viên hô, chuẩn bị dỡ hàng. Lần này bọn hắn trở tới đây hàng hóa, phần lớn cũng là cỡ lớn vật liệu gỗ, dưới tình huống điều kiện có hạn, bạn xem như tương đối khó gỡ hàng hóa. Nhưng mà một đội này Bắc cảnh người, người người thể trạng cường tráng không nói, cũng đều là pháp sư, nắm giữ liên quan pháp thuật, rời lên vật liệu gỗ tới 10 phần nhẹ nhõm, cho nên rất nhanh hàng hóa liền đã đều dỡ xuống. Hết thể xong việc sau đó, Gẹn trưởng lão nhẹ nhàng thổi huýt sáo, mấy chục con tuần lộc liền bị người dắt đi ra. Gẹn trưởng lão bọn người đem những thứ này vật liệu gỗ thông qua dẫn dắt dây thừng thắt ở tuần lộc trên thân, từ tuần lộc phụ trách vận chuyển hàng hóa. "Ệ sở cả tiểu thư, Anna tiểu thư, các ngươi cùng công tượng cùng chúng ta tới, từ chúng ta mang ngươi đi tới phủ Ennis." Sau đó, Gẹn trưởng lão lại nói. Ệ sở cả do dự sau một lát, vẫn là lựa chọn gật đầu, chỉ là nàng vừa chỉ phía sau mình thuyền viên, "Vậy bọn họ đâu?" "Bọn hắn trước hết trên thuyền chờ xem, từ chiến mâu tới sau khi quyết định ăn bài, bất quá chúng ta sẽ cho bọn hắn cung cấp thức ăn cùng thức uống nguyên bổ cấp, ngươi yên tâm." Gẹn trưởng lão hồi đáp. Loại tình huống này, bất luận có nguyện ý hay không, bọn hắn cũng không có chống cự đối phương an bài khuyến khích. Cho nên ẹ sở cả chỉ có thể là cùng thuyền viên đoàn dặn dò vài câu sau, đi theo Gẹn trưởng lão đi tới trong miệng hắn phủ Ennis. Dựa theo đối phương giới thiệu, đây là bọn hắn chăn băng bộ lạc thành thị, cũng là Bắc cảnh trên cánh đồng tuyết duy nhất một tòa thành thị. Thành thị, cần phải liền cùng bọn họ bến cảng đồng dạng á, đây là ẹ sở cả ý nghĩ trong lòng. Đối với Bắc cảnh, nàng chờ mong một mực thả rất thấp. Yêu cầu của nàng cũng chỉ là Bắc cảnh bên này có thể giống Cao Đức nói như vậy, vì bọn nàng giải quyết bao quát điểm dừng chân, đồ ăn, uống nước ở bên trong vấn đề. Ít nhất liền cho đến trước mắt, ẹ sở cả đối với Cao Đức vẫn có độ tín nhiệm nhất định. Bởi vì Cao Đức cùng nàng bảo đảm Bắc cảnh người rất cho hắn mặt mũi, sẽ không đối với hắn khách nhân bất kính, tựa như là thật sự. Dưới tình huống không rõ ràng trạng vốn cụ thể, dọc theo con đường này ẹ sở cả đều hết sức cẩn thận vẫn duy trì trầm mặc, không có đi nghe ngóng đồ vật gì, chỉ sợ chạm đến nơi đó người kiêng kỵ. Bất quá dọc theo đường đi bầu không khí, so với nàng dự đoán muốn hài hòa hòa thuận đến rất nhiều. Giống như Cao Đức nói tới như vậy, Bắc cảnh người rất cho hắn mặt mũi. Nhưng mặt mũi của hắn dường như là so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, đến mức những thứ này Bắc cảnh người đối với các nàng thậm chí hơi quá tại khách khí. Toàn trình cái kia Gẹn trưởng lão đều mười phần chú ý cảm thụ của các nàng, thỉnh thoảng liền lên tới hỏi hai câu có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, có đói bụng không, có phải hay không là yêu cầu ăn vặt. Vẹn vẹn một ngày rưỡi sau đó, đám người bọn họ liền đi tới phủ Ennis. Tòa thành thị này còn xứng đáng nàng cứng nhắc ấn tượng, mười phần thô ráp nguyên thủy. Nhưng kể từ tiến vào phủ Ennis, Esca liền bắt đầu phát hiện không thích hợp chỗ. Đầu tiên là nàng vậy mà tại vào thành lúc, nhìn thấy bên ngoài thành trên cánh đồng tuyết từng mảng lớn kim hoàng ruộng lúa mạch. Ruộng lúa mạch, cái đồ chơi này cũng không tính nhiều hiếm có. Thậm chí quốc gia của nàng, Sidi ẩn công quốc, vẫn là truyền thống quốc gia nông nghiệp, lấy sản xuất chất lượng tốt lương thực mà nổi tiếng. Nhưng vấn đề là, đây là Bắc Cảnh A, có được nàng dạng này người bên ngoài muốn phóng ra chịu đựng hoàn cảnh mới có thể chống cự được giá lạnh. Chỗ như vậy, vậy mà có thể trông thấy ruộng lúa mạch. Sở cả xem như khi xưa vương thất công chúa, tiếp thụ qua toàn diện lại chất lượng tốt vương thất giáo dục, bất luận là kiến thức vẫn là học thức, cũng là cực cao. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không tồn lấy cái gì là chính mình cô lậu quả văn ý nghĩ, mà là biết rõ, nhất định là có gì ghê gớm sự tình tại Bắc Cảnh xảy ra. Giấu trong lòng chấn kinh, Sở cả ôm Anna, đi theo ghẹn trưởng lão chính thức vào thành. Cư dân trong thành ngược lại là rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều bước chân vội vã bộ dáng, tựa hồ có rất nhiều chuyện bận rộn. Xuyên qua hơi có vẻ đơn sơ đường đi, các nàng đi tới một cái so ra mà nói tương đối tinh xảo cùng khổng lồ kiến trúc phía trước. Đây là tòa thị chính, chiến mẫu muốn đích thân tiếp kiến các ngươi. Bên cạnh gẻn trưởng lão cùng nàng giới thiệu nói. Chiến mẫu. Đối với gẻn trưởng lão trên mặt lộ ra tự hào cảm xúc, chúng ta chiến mẫu Sù Nại Phạ là trên Bắc Cảnh cường đại nhất băng duệ pháp sư, từng tự tay đánh chết qua một vị ngũ hoàng tử linh pháp sư. Cái gì? Dù là Sở cả tâm lý tố chất cường đại, nghe đến lời này vẫn là vô ý thức phát ra một tiếng thở nhẹ. Đánh giết ngũ hoàng tử linh pháp sư. Vậy thì cần phải cũng là ngũ hoàng pháp sư, phải biết tại Sidi ẩn công quốc cường đại nhất pháp sư cũng liền tứ hoàn mà thôi. Dạng này một cái cũ nát trong thành thị, vậy mà lại có như thế cường đại pháp sư. Xuyên qua tòa thị chính sáng tỏ hành lang, đi vào một gian phòng, Sở cả cuối cùng gặp được vị này tên là Sù Nại Phạ chiến mẫu. Tiếp đó, nàng lại lần nữa bị khiếp sợ. Tại Sở cả trong nhận thức biết, pháp sư mạnh mẽ như vậy, lại là chiến mẫu, tất nhiên là một vị rất lớn tuổi, hết sức nghiêm túc người. Kết quả nàng nhìn thấy lại là một tấm cảnh đẹp ý vui khuôn mặt, da thịt như tuyết trắng nõn, trong mắt màu xanh lam như thâm thúy băng hồ, nhìn qua căn bản muốn không giống như là Bắc Cảnh thổ dân, mà càng giống là một vị tiểu sinh quý dưỡng quý tộc tiểu thư. Mà đối phương tuổi trẻ càng là cùng gẹn trưởng lao trong miệng chiến mẫu một chút cũng không khớp, Sú Nại Phạ nhìn qua thậm chí là muốn so nàng cũng trẻ trung hơn rất nhiều. Hoan nên đi tới phủ Ennis, ta là chăn băng bộ lạc chiến mẫu, Sú Nại Phạ, các ngươi hẳn là đã biết tên của ta. Sú Nại Phạ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Esca, nàng không nói cười tùy tiện, giọng nói vô cùng là lạnh lùng, bất quá cũng không phải tránh xa người ngàn dặm. Chiến mẫu miền hạ. Esca liền đội vàng hành lễ nói, nàng mặc dù chấn kinh tại đối phương đẹp mắt cùng trẻ tuổi, thế nhưng sẽ không bởi vậy mất lễ tiết, lại không dám biểu lộ ra bất kính, động tác ưu nhã quý phạm. Không cần đa lễ, nô vương đã cùng ta giao phó cho chuyện của các ngươi, hơn nữa hắn rất ưa thích Anna, các ngươi không cần quá mức câu nệ, về sau đem phủ Ennis xem như nhà mình là được. Sở cả khẽ giật mình. Nô vương, ngài là chỉ cao đức sao? Sau một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói. Sù Nại Phạ bình tĩnh sắc mặt bên trên cuối cùng có một chút điểm thần sắc biến hóa, nàng hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, nô vương không cùng các ngươi tiết lộ qua thân phận của hắn. Sở cả há to miệng, cảm giác nào ông tác hưởng, nhất thời càng là không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Cái kia ngược lại là ta lắm mồm gặp nàng phản ứng này. Sù Nại Phạ cũng đã biết được đáp án. Kế tiếp Sù Nại Phạ lại nói cái gì, Sở cả kỳ thực căn bản không nghe thấy quá nhiều, bởi vì trong đầu của nàng đã trở nên rối bời một mảnh. Cái này sao có thể? Cao đức một cái lính gác biện pháp sư, làm sao sẽ trở thành ngoài vạn dặm Bắc Cảnh đại bộ lạc vương? Hơn nữa cái bộ lạc này chiến mẫu, vẫn là cường đại ngũ hoàn pháp sư vậy mà lại tôn kính như vậy mà xưng cao đức là Ngô vương. Bắc Cảnh bộ lạc vương, vì sao lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa như thế? Nhỏ yếu vì sao lại xuất hiện tại Gở Lạn Ta ở nẹt vương triều? Sở cả vẫn luôn đang xoắn xuýt những vấn đề này, thẳng đến Sù Nại Phạ nói tốt, cho các nàng an bài tốt dừng chân bản xứ, nàng mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Dừng chân bản xứ là một gian dùng đá tảng xây thành gian phòng, trong phòng bố trí mặc dù đơn giản, nhưng dọn dẹp mười phần sạch sẽ, giường chiếu mềm mại, còn phủ lên thật dày da thú. Kế tiếp, nàng chính là tại Phổ Ennis ở lại. Chính như Cao Đức nói tới như vậy, mặc dù Phổ Ennis điều kiện không cách nào cùng ngoại giới thành thị so sánh, nhưng đồ ăn, dừng chân những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm, chính xác cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn muốn so nàng nghĩ tốt hơn nhiều. Lại thêm ở đây ngăn cách, xem như chạy nạn chi địa, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Chỉ là nàng nhưng căn bản vô tâm hưởng thụ từ quốc gia hủy diệt sau đó khó được an bình thời khắc, mà là lòng tràn đầy xoắn xuýt cao đức vương thân phận. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhưng ở Đỡ Lan Tạ ở nẹt vương triều cao đức không có nói cho nàng, bây giờ ngay cả người đều không thấy được, thì càng không cách nào biết được chuyện gì xảy ra. Sở cả trước kia là muốn như vậy. Kết quả, mới qua mấy ngày, nàng liền từ người bên ngoài trong miệng biết cụ thể chân tướng, cái này tại phủ Ennis vốn là không ai không biết sự tình. Người xứ khác, tiên đoán, chăn băng lựa chọn, rút kiếm, ủng hộ làm vương. Thậm chí là nàng vào thành lúc nhìn thấy cái kia liên miên ruộng lúa mạch, cũng là Cao Đức một tay sáng tạo kỳ tích. Cái này liên tiếp tin tức hợp lại, đem mẹ Sở Cạ là kinh qua một lần lại một lần. Đến mức nàng cũng có chút hâm mộ kể từ đi tới phủ Ennis sau, bởi vì cảm giác mới mẹ bảo tăng, cả ngày không tim không phổi cười ngây ngô a muội muội Anna. Bất quá dù sao cũng là trải qua rất nhiều chuyện vương thất công chúa, cho nên mẹ Sở Cạ dần dần là quyết tâm bên trong tâm tình rất phức tạp, bắt đầu nếm thử dung nhập phủ Ennis. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cùng Anna vô cùng có khả năng ở đây trải qua quãng đời còn lại. Tiếp đó, Sở Cạ lại có phát hiện mới. Tòa thành thị này, mặc dù còn 10 phần cũ kỹ nguyên thủy, nhưng lại có một cố mạnh mẽ hướng lên sinh mệnh lực. bao quát một mực đang mở rộng ruộng đồng, không ngừng gia tăng nhân khẩu. Một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Bất quá, e sợ cả cũng từ trong nhìn thấy một chút tai họa ngầm cùng vấn đề. Tỷ như theo nhân khẩu tăng thêm, phố Ennis đang trở nên càng ngày càng chen chúc, mâu thuẫn cùng xung đột cũng càng ngày càng nhiều phát, quan viên số lượng cùng quản lý trình độ theo không kịp thành thị tốc độ phát triển, rất nhiều chuyện vụ không chiếm được kịp thời hữu hiệu xử lý. Đây đều là cao tốc phát triển thành thị cần phải nhân sẽ gặp phải vấn đề. Giống như ngày xưa, ăn cơm xong, e sợ cả liền trong phòng cho Anna lên lớp. Mặc dù đi tới Bắc Cảnh sau đó, tựa hồ đã không cần thiết học tập quá nhiều tri thức, bởi vì cơ bản không dùng được. Nhưng e sợ cả từ đầu đến cuối cho rằng, học tập ngoại trừ thu được tri thức, tác dụng trọng yếu hơn là bồi dưỡng một người tư duy, cho nên nàng kiên trì đối với Anna tiến hành giáo dục. Chương trình học vừa mới bắt đầu vài phút, tiếng đập cửa liền vang lên. Tới phủ Ennis đã có một đoạn thời gian ngắn, đây là lần thứ nhất có người bên ngoài tới gõ cửa bãi phòng. Mang theo nghi hoặc, e sợ cả đứng dậy, mở cửa phòng. Tiếp đó, một tấm quen thuộc nhưng không nên ở đây xuất hiện khuôn mặt khắc sâu vào mi mắt. Cao Đức Pháp Sư. E sợ cả khẽ nhếch miệng. Kaka. Anna nhưng là phát ra reo hò, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, giống một cái vui sướng mai con phóng tới Cao Đức. Đã cao hứng nhìn thấy Cao Đức, cũng là cao hứng có thể tạm thời đào thoát tỷ tỷ tiểu táo. Chương 383, luận chính chương 383, luận chính hô một chút, Anna liền chui đến Cao Đức hữu tay bên trong. Từng có vài ngày mang nổi kinh nghiệm Cao Đức, cũng mười phần thuận tay mà liền đem cô gái nhỏ một tay bế lên. Anna hai tay ôm Cao Đức cổ, nhìn qua Cao hứng mừng mừng, dường như là bởi vì quá lâu không có thấy Cao Đức mà hưng phấn. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện nàng cặp kia sạch sẽ đến cực điểm trong đôi mắt, lại là thoáng qua một tia tiểu hài tử đặc hữu khả ái giàu hoạt. Như thế nào, tại phố Ennis ở còn quen thuộc không? Điều kiện nơi này là không giống như ngoại giới, hơn nữa. Cao Đức dừng một chút, cười nói, cũng so ngoại giới muốn lạnh một chút. Nào chỉ là một chút. E sợ cả ở trong lòng thầm nghĩ, đồng thời ngoài miệng vội vàng đáp, có thể có một cái như vậy an ổn hoàn cảnh, để cho ta cùng Anna không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, ta đã lại thỏa mãn bất quá. Nàng kỳ thực có lòng muốn hỏi rõ ràng Bắc Cảnh Chi Vương là chuyện gì xảy ra cùng Cao Đức tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng một là cảm thấy hỏi cái này loại vấn đề không có biên giới cảm giác, hai là Sù Nải Phả còn đứng ở một bên đâu. Đây chính là ngũ hoàn pháp sư dù cho trẻ lại đẹp hơn nữa, e sợ cả đối với nàng cũng là tràn đầy kính sợ. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Cao Đức cười nói. E sợ cả lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng đem hai người hướng về trong phòng dẫn. Bất quá tự nhiên là không có cái gì nước trà các loại đồ uống chiêu đái. Cao Đức tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, để cho Anna thuận thế ngồi ở trên đùi của mình. Anna giống con mèo nhỏ ôn thuận, ngoan ngoãn uốn tại trong ngực hắn, ánh mắt lại giọt linh lợi chuyển cảm thấy ở đây như thế nào. Tiếp đó, hắn cũng không để ý e sợ cả trong lòng rất nhiều tâm lý hoạt động, trực tiếp hỏi. Ở đây như thế nào? Cao Đức vấn đề, rõ ràng có chút ra e sợ cả dự kiến, đến mức nàng cũng trước tiên ngơ ngác một chút, sau đó mới chần chờ hồi đáp, cùng ta trong ấn tượng Bắc Cảnh hoàn toàn không giống, rất có sinh cơ ngươi cảm thấy lập tức phủ Ennis có vấn đề gì hay không? Cao Đức cắt đứt e sợ cả khách sáo, nói thẳng, lấy kẻ thống trị góc độ đến xem. Cao Đức hỏi được rất trực tiếp, e sợ cả cũng không có lại hư tình giả ý mà khách sáo, nàng nghiêm túc nghĩ, cẩn thận nói, trong mắt của ta, lập tức phủ Ennis vấn đề lớn nhất chính là phát triển tốc độ quá nhanh, quản lý trình độ theo không kịp. Theo ta được biết, chăn băng bộ lạc thể hệ vẫn luôn là chiến mẫu cơ chế, tiếp đó từ rất nhiều trưởng lão cùng nhau nghị sự, loại này thể hệ kỳ thực có trên lệch chút ít tại Nguyên Thủy, hơn nữa không ai có chân chính thành thị năng lực quản lý cùng kinh nghiệm, cái này trước kia là không có vấn đề gì lớn, dù sao phía trước trong thành phần lớn là chăn băng bộ lạc người, toàn bộ kết cấu vẫn là tới gần tại bộ lạc cơ chế, loại này thô phóng quản lý trình độ đầy đủ dùng. Nhưng bây giờ phủ Ennis phát triển nhanh như vậy, còn có càng ngày càng nhiều bộ tộc khác dung nhập, cái này khiến nó đã chậm rãi từ bộ lạc hướng một tòa thành thị, hoặc thậm chí nói một cái tiểu quốc gia thay đổi. Này đối phủ Ennis quản lý trình độ yêu cầu cũng theo đó để cao, hệ sở cả nói xong, cẩn thận liếc mắt nhìn một mực yên lặng không lên tiếng Sù Nải Phả, thấy đối phương không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào cảm xúc, mới hơi hơi thở dài một hơi. Cái kia theo ý của ngươi, muốn để cho quản lý trình độ đổi kịp phủ Ennis tốc độ phát triển, có cái gì thích hợp biện pháp? Cao Đức lại hỏi. Hệ sở cả lập tức là rơi vào trầm tư. Vấn đề này cũng không tốt giải đáp, bởi vì muốn kết hợp Bắc Cảnh tình huống thực tế, mà thực tế chính là không bột đấu gột nên hồ. Giống như ngươi tại câu lạc bộ làng chơi muốn tìm thanh thuần nữ tử, vậy căn bản chính là không thực tế sự tình. Bắc Cảnh cũng là như thế. Bộ lạc cơ chế kéo dài nhận nhiều năm như vậy, lại nơi nào tìm được có thành thị thậm chí quốc gia tài quản lý người đâu. Xem ra đến bây giờ, phương pháp tốt nhất chính là thu nạp những cái kia mới gia nhập phủ Ennis đông đảo bộ lạc tộc trưởng, để cho bọn hắn gia nhập vào phủ Ennis quản lý thể hệ, đồng thời để cho bọn hắn từ trong tộc chọn lựa người thích hợp, từ đó tổ kiến ra một bộ tạm thời đủ quan viên thành viên tổ chức, trước giải quyết lập tức vấn đề này. Suy nghĩ rất lâu, hệ sở ca mới mở miệng nói. Phương pháp này tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều khuyết điểm, nhưng không thể nghi ngờ là lập tức thích hợp nhất phù Ennis phương pháp. Ít nhất tại sở cả xem ra là như thế. Từ các tộc tộc trưởng từ trong tộc chọn người, tạo thành quản lý thành viên tổ chức, vậy bọn hắn là nghe chính mình tộc trưởng đây này, nghe vẫn là chúng ta đâu. Hơn nữa tại trong đủ loại sự vụ xử lý, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không tiên về đàn bộ tộc của mình sao? Cao Đức bình tĩnh hỏi. Những này là không thể tránh khỏi, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Cao Đức nói tới, sở cả tự nhiên biết. Nhưng chính như nàng tưởng tượng như vậy, đây là cân nhắc lợi hại sau, lập tức biện pháp tốt nhất. Nếu như Cao Đức dừng một chút, chậm rãi nói, ta đem một cái thành thị cần quản lý mọi mặt sự vụ, phân công cho mỗi bộ môn. Tiếp đó lại từ toàn bộ phổ Ennis, bao quát chăn băng bộ lạc thậm chí những cái kia mới gia nhập phổ Ennis bộ tộc khác nhân chung tiến hành tuyển bạn, để cho bọn hắn tiến vào tòa thị chính, tiến vào những ngành này, đảm nhiệm cái gọi là quan viên. Ân, tại phổ Ennis, bọn hắn đem bị xưng là công chức, ngươi cảm thấy thế nào? E sợ cả ngây ngẩn cả người, sau một hồi lâu, mới trận to hai mắt, ý của ngài là, công khai tuyển bạn, tất cả mọi người đều có thể đảm nhiệm quan viên. Công chức, bao quát bình dân. Nếu như bọn hắn có năng lực như thế, tại sao không thể chứ? Cao Đức hỏi ngược lại. Hơn nữa, tại Bắc Cảnh, nhiều lắm thì có pháp sư cùng người bình thường phân chia, nhưng mà không có quý tộc cùng bình dân phân chia, hắn nhắc nhở, tại Bắc Cảnh chưa từng có quý tộc nói chuyện. Thế nhưng là ẻ sợ cả thế nhưng là nửa ngày, cuối cùng vẫn không nghĩ ra tới nhưng mà cái gì. Kinh nghiệm của nàng nói cho nàng, Cao Đức nói tới là không hợp lý. Xem như một cái ưu tú vương thất tử đệ, đã từng ẻ sợ cả hệ thống mà tiếp thụ qua quốc gia chính vụ quản lý cùng quốc gia cơ chế phương diện giáo dục. Nàng đối với nỗ lạn đại lục bên trên đông đảo quốc gia, bao quát cường đại nhất hai quốc gia, tức cỡ lãng tạ ở nẹt vương triều cùng thần thánh đế quốc ở bên trong quốc gia thể hệ đều có tương đương trọn vẹn hiểu rõ. Trừ cái đó ra, nàng thậm chí đối với tại ở xa một khối khác đại lục mà tiểu vương triều quốc gia thể hệ cũng có hiểu rõ nhất định. Cho nên, bất luận Cao Đức là chuẩn bị lấy bất luận cái gì hình thức quản lý phổ Ennis, nàng cần phải cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cũng đều có thể đưa ra một điểm đề nghị. Tình huống bình thường là như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác từ Cao Đức trong miệng nói ra, là nàng chưa từng nghe thấy, thậm chí không hề nghĩ tới. Cao Đức trong miệng thuật hắn thiết tưởng phổ Ennis quản lý thể hệ, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới đồ vật, là căn bản bên trên phá vỡ. Cái gì gọi là căn bản? Giống như là tợ lãng tạ ở nẹt vương triều cùng thần thánh đế quốc, một cái là chế độ quân chủ vương triều, một cái là chế độ đại nghị quốc gia, nhìn qua là hoàn toàn khác biệt hai loại quốc gia thể hệ. Nhưng cái này kỳ thực chỉ là người ngoài nghề thái độ. Bản chất chính là, bọn hắn vương thức vận hành cơ bản logic là giống nhau, từ quân chủ hoặc nghị hội, tức cao nhất giai cấp thống trị tuyên bố chính lệnh, tiếp đó tiếp vào chính lệnh đại thần liền bắt đầu đem chính lệnh rơi xuống đất áp dụng. Mà cái này chính lệnh rơi xuống đất quá trình áp dụng, nhưng là từ đại thần tự chủ tiến hành, cũng không có thống nhất quy phạm. Đại thần cùng đại thần ở giữa, trừ bỏ tư để hạ hiệp nghị hoặc lợi ích quan hệ, ở trên ngoài sáng kỳ thực là không có nửa điểm liên hệ. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì đại thần là từ quân chủ hoặc nghị hội bổ nhiệm, nhưng đại thần thành viên tổ chức lại là từ đại thần chính mình xây dựng. Trên một điểm này, đại thần có cực cao quyền tự chủ. Đương nhiên, vì phòng ngừa đám đại thần lạm dụng loại này quyền tự chủ, bộ phận chức vị trọng yếu thí sinh bổ nhiệm là cần báo cáo quân chủ phê duyệt. Nhưng phần lớn chức vị, đặc biệt là trực tiếp vì đại thần phục vụ chức vị cùng cấp thấp chức vị, cũng là đại thần có thể trực tiếp bổ nhiệm. Không hề nghi ngờ, những đại thần này tất nhiên sẽ đại lượng khải dụng thân tín, thành viên gia tộc thậm chí phụ dòng gia tộc thành viên, lấy chính mình làm trung tâm, tạo thành một cái khổng lồ chính trị tập đoàn lợi ích. Cực lớn quyền tự chủ sau lưng đánh đổi chính là những thứ này thành viên tổ chức tiền lương cũng đều là từ quý tộc tự động phụ trách, mà không phải là quốc gia phía dưới phát. Đương nhiên, so sánh chính đảng có khả năng lấy được lợi ích to lớn, những thứ này tiền lương kỳ thực không tính thật cái gì. Quyền kinh tế tài, cả hai vốn cũng không phân ra. Có quyền, tài giống như người được mật hoa ông mật, chính mình liền bấy quanh. Chỉ có điều cái này cũng đã chú định nếu muốn trở thành đại thần, tay cầm quyền hạn, đầu tiên là phải là quý tộc xuất thân, hoặc đã là cao hoàn pháp sư, có tài lực cùng với danh vọng mời chào một đám tùy tùng. Mà loại chế độ này phía dưới tất nhiên sẽ xuất hiện một loại kết quả chính là, quốc gia kéo dài thời gian càng dài, giai cấp liền càng trở nên cố định. Những quốc gia kia chức vị trọng yếu, tức cái gọi là đại thần chức vị, sẽ bị các quý tộc một mực nắm giữ ở trong tay, cây cỏ bình dân căn bản là không có hy vọng xông phá tầng này cơ chế công xiềng. Cái này tầng dưới chốt chính trị thể hệ logic, từ đệ nhất cá nhân tộc vương triều tợ lạng tạ ở nẹt vương triều thiết lập mới bắt đầu, vẫn tiếp tục kéo dài. Bất luận thời đại như thế nào thay đổi, bất luận quốc gia bởi vì cái hệ thống này tạo thành bệnh dữ sinh ra bao nhiêu không nhiều, cũng không có nửa điểm thay đổi. Vừa không cách nào thay đổi, cũng không có ai nghĩ tới thay đổi. Cái này tựa hồ đã trở thành ngầm thừa nhận chân lý. Nhưng mà, bây giờ Cao Đức muốn chế tạo, không thể nghi ngờ là cùng trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào đều liễu lo khác biệt hoàn toàn mới chính trị thể hệ. Dựa theo Cao Đức nói tới, tại Phổ Ennis, tương lai không chỉ là đại thần liền đại thần thành viên tổ chức đều do tòa thị chính tiến hành chiêu mộ đồng phát thả tiền lương. Loại tình huống này, cần phải không thể lại xưng là đại thần thành viên nòng cốt, bọn hắn liền đều thuộc về Cao Đức cùng Sù Nải Phạ thành viên tổ chức, chỉ là quyền lực lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Theo lý thuyết, một vị đại thần nếu là làm cũng tốt, Cao Đức liền có thể trực tiếp một lần nữa nhận đuổi một vị mới đại thần, hoặc trực tiếp từ phía dưới để bạt một người đi lên. Cái này trước kia là căn bản chuyện không cách nào tưởng tượng. Cụ thể hệ phía dưới muốn triệt tiêu một cái đại thần, đây không phải là đơn giản động một cái đại thần, mà là toàn bộ thành viên tổ chức một lần nữa thanh tẩy tổ kiến. Hơn nữa, đại thần thay đổi thường thường còn có thể dẫn đến chính sách phương hướng cực biến, thành viên tổ chức thay đổi càng là quyền hạn quá độ hạch tâm câu. Đây không thể nghi ngờ là trực tiếp đánh vỡ quý tộc cùng cao hoàn pháp sư mới có thể đảm nhiệm đại thần, nắm giữ quyền lực hạn chế. Không hề nghi ngờ, loại chế độ này đặt ở bất kỳ một quốc gia nào đều khó có khả năng thuận lợi phổ biến mở ra. Bởi vì quý tộc cùng cao hoàn pháp sư là một quốc gia căn bản mà cái hệ thống này quy định, lại là các quý tộc căn bản. Ngươi động đến bọn hắn nền tảng, bọn hắn trực tiếp liền lên tay tới trước tiên đem ngươi lật ngược cũng có thể. Nhưng nghĩ lại sau đó, e sợ cả lại phát giác Cao Đức suy nghĩ cũng không phải là ý nghĩ hao huyền, thậm chí cũng vừa vặn chỉ có tại trên Bắc Cảnh mảnh này thổ nhưỡng mới có cơ hội mọc dễ nảy sinh. Bởi vì Bắc Cảnh không có quý tộc tồn tại, hơn nữa đối với chiến mẫu cùng với Cao Đức có đạt đến gần như cá nhân sùng bái kính sợ. Tại dưới cái tình huống này, bất luận là Sù Nải Phạ cùng Cao Đức muốn phổ biến cái gì quy định cùng chính sách, cũng sẽ không lọt vào phản đối. Một cái khác giờ chính là tất cả quan viên, công chức đều do tòa thị chính chiêu mộ, cái này nhiều hơn tiền lương chi phí, đối với kẻ thống trị tới nói là một bút gánh nặng nặng nghề. Nhưng đối với Phổ Ennis, ít nhất lập tức Phổ Ennis tới nói, đó cũng không phải một vấn đề, trước mắt Bắc Cảnh còn không có tiền tệ còn hệ thống thì sao, chớ nói chi là phát ra cái gọi là tiền lương. Bất quá, vấn đề cũng không phải không có. Liên Bắc Cảnh điều kiện, căn bản tìm không ra đủ nhiều lại người thích hợp tới đảm nhiệm công chức. Đã tiến vào nghị sự trạng thái Esca, tạm thời cũng quên đi thân phận khác biệt, nghiêm túc cùng Cao Đức nghiên cứu thảo luận nói. Cho nên, Phổ Ennis trước mắt tổng cộng gây dựng 3 cái bộ môn, một là liên quan đến lương thực bộ nông nghiệp, một là cục trị an, còn có một cái nhưng là bộ giáo dục. Bộ giáo dục phụ trách giáo dục sự tình, ta muốn tại Phổ Ennis phổ biến toàn dân giáo dục, không nói người người đều có thể thành tài, nhưng ít ra muốn để đọc viết chắc chắn trở thành Bắc Cảnh người cơ bản kỹ năng, trong đó tương đối người ưu tú sẽ có thể thêm một bước đào tạo sâu. Chỉ cần người người đều biết đọc sẽ viết, ta bất luận muốn mời quên bao nhiêu công chức, kỳ thực tùy thời đều có thể tìm được đại lượng nhân viên thích hợp, đến lúc đó cũng không phải là tòa thị chính thiếu nhân tài, mà là nhân tài thiếu cương vị. Mà cái này một cái thể hệ cũng biết ngược lại thôi động toàn dân giáo dục phổ cập. Bởi vì trước mắt, đại đa số Bắc Cảnh người cũng không thể nhận thức chính xác đến tiếp thụ giáo dục tầm quan trọng, chỉ là từ đối với ta cùng với sùn mãi phạ kính sợ cùng tín phục, mới nguyện ý đưa hải tử đi vào trường học học tập. Cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn kỳ thực là rất khó biết rõ cùng tiếp nhận, nhưng chỉ cần để cho bọn hắn biết, tiếp thụ giáo dục, học tập cho giỏi, tương lai liền có cơ hội tiến vào tòa thị chính đảm nhiệm công chức, mang đến địa vị tăng lên, thậm chí trong tương lai tiền tệ thể hệ thiết lập sau đó, thu được phong phú thù lao, cái kia vậy bọn hắn liền sẽ nhìn thẳng vào, xem trọng giáo dục chuyện này, thậm chí chủ động đối với bọn nhỏ nói ra tiếp thụ giáo dục tầm quan trọng. Ệ Sở Cả nói tiếp, thật là đáng sợ âm mưu, cũng không phải rất yêu quý học tập, ngồi ở Cao Đức trên đùi Anna, nghe tỉ tỉ mình cùng Cao Đức ca ca đối thoại, nháy mắt một cái nháy mắt, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện? Cao Đức ánh mắt lấp lánh nhìn xem Ệ Sở Cả hỏi. Có thể thực hiện. Ệ Sở Cả trọng trọng gật đầu nói. Cái này quy định sơ nghe có chút kinh thế hai tục, nhưng chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, liền có thể nghĩ đến nếu như thật sự thực hiện sau đó, nó có săn ưu biệt chỗ. Bất luận là chính lệnh thi hành chất lượng vẫn là thi hành tốc độ, đều có thể nhận được bay vọt thức đề thăng. Tại người người đều có cơ hội trở thành vị công chức tình huống phía dưới, toàn bộ quốc gia cũng biết lộ ra một loại hăng hái hướng lên phong mạo, có vô hạn sức sống. Tùy thời đều có thể nhận đuổi bất kỳ quan viên nào điều kiện tiên quyết, mục nát, ưu hiếp bình dân, phạm pháp loạn kỷ cương các loại hành vi cũng biết trên diện rộng giảm bớt. Quân chủ quyền lực thống trị cũng biết đạt đến một cái đỉnh phong. Tóm lại, tùy tiện tưởng tượng, Ệ Sở Cả đều có thể liệt kê ra một đống điểm tốt. Chính như lời ngươi nói, bây giờ Phổ Ennis nghiêm trọng khuyết thiếu quản lý nhân tài, mà ngươi, theo ta được biết, xem như sĩ đi ẩn công quốc công chúa. Tại sĩ đi ẩn công quốc không hủy diệt tại ổ vũ cả công quốc phía trước, có phong phú chấp chính kinh nghiệm, hơn nữa có phần bị sĩ đi ẩn công quốc con dân tán thành. Cao Đức cuối cùng biểu lộ ra chính mình mục đích của chuyến này, đây chính là lập tức Phổ Ennis khan hiếm nhất nhân tài, cho nên ta nghĩ thuê ngươi xem như tòa thị chính sắp xây dựng bộ môn mới, văn phòng người phụ trách, tức chủ nhiệm phòng làm việc, kiêm bộ giáo dục phó bộ trưởng, ngươi là có hay không nguyện ý? Chương 384, người xuyên việt vốn có giác ngộ. Chương 384, người xuyên việt vốn có giác ngộ. Đưa mắt nhìn Cao Đức cùng sùn mãi phả sau khi rời đi, Ệ Sở Cả lúc này mới đóng cửa phòng. Tỷ tỷ, ngươi muốn cho Cao Đức ca ca làm việc đi. Anna hưng phấn mà cơ cơ nắm tay nhỏ về sau tỷ tỷ liền muốn bận rộn, liền không có khoảng không cho nàng lên lớp. Tốt ta. Nói bậy bạ gì đó, ta còn không có đáp ứng chứ, ta lại muốn suy nghĩ một chút. Ệ Sở Cả dùng ngón tay xoa nhẹ mặt trời huyệt, cảm thấy nhức đầu nói. Ngươi đã đáp ứng, ở trong lòng, không phải sao, tỷ tỷ. Anna ngẹo đầu nhìn xem Ệ Sở Cả, chân thành nói. Ệ Sở Cả nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp đó sắc mặt biến thành hơi hồng, đó là một loại bị đâm thủng trong lòng tính toán quân bách. Nàng lông mày nhướng lên, nghiêm túc khuôn mặt nói, vừa mới khóa còn chưa lên xong đâu, tiếp tục. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đáp ứng không, đảm nhiệm Phổ Ennis văn phòng chủ nhiệm. Hai người trên đường phố đi trong chốc lát, Sú Nải pha nhẹ giọng hỏi. Hẳn là a. Cao Đức không xác định nói. Ngươi rất cần sự gia nhập của nàng, đúng không? Sú Nải pha nhếch miệng lên một vòng mười phần yếu ớt trêu tức chi ý. Đương nhiên Cao Đức nhếch miệng, nói điểm trực bạch, chúng ta bây giờ thì tương đương với bức giải, trực tiếp từ thời kỳ đồ đá nguyên thủy bộ lạc bắt đầu lập quốc, trên cơ bản hết thảy tất cả cũng là bắt đầu từ số 0. Ệ Sở Cả từng có chấp chính kinh nghiệm, phóng nhãn toàn bộ đại lục, dạng này người lại có thể tìm được mấy cái. Chớ nói chi là còn có thể bị ta lừa gạt đến Bắc Cảnh tới, vì chúng ta làm việc. Từng có chấp chính kinh nghiệm kẻ thống trị, tư duy hầu hết đã cố định, không cách nào dễ dàng tiếp nhận những thứ khác thể hệ, mà nàng không giống nhau, nàng đánh đáy lòng nguyện ý đi tiếp thu mới đồ vật, đây mới là ta coi trọng nhất nàng địa phương, lấy nàng bản thân học thức cùng năng lực, chỉ cần tại Phổ Ennis chế độ mới thể hệ phía dưới thích ứng cái một năm dưới năm, tất nhiên liền có thể một mình đảm đương một phía. Bắc Cảnh quá cần nàng dạng này quản lý nhân tài, lấy bây giờ tốc độ phát triển, Phổ Ennis xem như Bắc Cảnh một tòa duy nhất thành thị lịch sử chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ. Nếu như nàng làm tốt, chủ nhiệm phòng làm việc đem chỉ là nàng tại Bắc Cảnh chấp chính điểm xuất phát. Ngươi thực sự là rất coi trọng nàng. Su Nại Phà nói khẽ. Cao Đức dùng nhiều như vậy câu nói, trung tâm cũng là vây quanh một cái xem trọng Ệ Sở Cả triển khai. Ngươi yên tâm đi, nàng sẽ đáp ứng. Su Nại Phà lại nói. Ân. Cao Đức kinh ngạc. Nếu như không phải có ý định quan sát Phổ Ennis tình huống, nàng căn bản là không có cách như vậy lưu loát trả lời vấn đề của ngươi, đã có hành động này, liền chứng minh nàng bản thân cũng không phải là một cái an phận người. Nên đón khiêu chiến, đồng thời tại khiêu chiến bên trong chứng minh năng lực của mình, thu được cảm giác thành tựu, nàng là người như vậy. Su Nại Phạ khẳng định nói. Nghe được Su Nải Phạ nói như vậy, Cao Đức nhịn không được là ghé mắt. Mỗi người đều có thiên phú của mình, Su Nải Phạ càng là công nhận thiên phú chắc tuyệt hàng người. Nhưng ngoại trừ pháp sư thiên phú, kỳ thực nàng tại quản lý cùng người quen phương diện, đồng dạng là thiên phú kinh người. Nàng vốn là trời sinh lãnh tụ. Bất quá, Su Nải Phạ. Cao Đức nghĩ, nghiêm túc nói, ta đầu tiên là để cho không phải chăn băng bộ lạc tộc nhân cắt đờ gìn nhậm chức cục trị an phó cục trưởng, bây giờ lại muốn để cho ngay cả bắc cảnh người đều không phải là ẹ sở cả đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc, đây đều là chức vị trọng yếu, trong lòng ngươi liền không có nửa điểm ý nghĩ sao? Thay đổi mới có thể mang đến tiến bộ không phải sao? Su Nải Phạ trên mặt mang nụ cười như có như không, huống chi, kể từ ngài đến sau đó, hết thảy tất cả cũng là đang thay đổi tốt. Đối với ngài, tộc nhân đều mười phần sùng bái, đối với quyết định của ngài cùng trí tuệ, càng là tuyệt đối tín nhiệm. Su Nải Phạ dừng một chút, chậm rãi nói, bao quát ta. Có ít người đúng là có khai sáng lịch sử, sáng tạo kỳ tích thiên phú, ngài chính là người như vậy. Cá nhân sùng bái không thể chấp nhận được. Cao Đức bất đắc dĩ buông tay nói, ngươi cũng không cần từ đầu đến cuối đối ta khách khí như vậy. Tốt, nô vương. Su Nải Phạ khách khí trả lời. Chính như Anna cùng Su Nải Phạ nói tới như vậy, ẹ sở cả kỳ thực ở trong lòng sớm đáp ứng rồi Cao Đức chiêu mộ. Nàng không phải một cái an phận thủ thường người, vừa nghĩ tới muốn tại phủ Ennis dạng này bình bình đạm đạm mà qua hết quãng đời còn lại, trong lòng ẹ sở cả là có chút kháng cự. Nhưng nàng rất lý trí, biết tính mệnh quan trọng hơn, cho nên ẹ sở cả buộc chính mình đón nhận hết thảy các thứ này. Nhưng mà, Cao Đức đem dạng này một cái khiêu chiến bày tại trước mặt của nàng. Mặc dù lập tức phủ Ennis có thể nói là một cái hoàn toàn gánh hát rong, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể để cho nàng một cái không có chút nào vừa bận kẻ ngoại lai trực tiếp nhậm chức một cái ngành bộ trưởng chi vị. Nếu như Cao Đức trong tưởng tượng thể hệ quy định đã hoàn toàn tạo dựng lên, loại chuyện này liền căn bản không có khả năng phát sinh. Muốn trở thành bộ trưởng, vậy cũng chỉ có là thành thành thật thật tiến vào tòa thị chính, từ một cái công chức nhỏ đi lên, bằng vào chính mình ưu dị biểu hiện, tại trong lần lượt cạnh tranh, từng bước một thăng lên. Cái này kỳ thực đối ẹ sở cả tới nói cũng là cơ hội tốt nhất. Một cái khác điểm chính là, đối với Cao Đức nói ra được kế hoạch sơ bộ cùng phương án, nàng tràn đầy hứng thú. So sánh quản lý một cái thành tụ thành thị hoặc quốc gia, từ chính mình tự tay tham dự tiến một cái hoàn toàn mới thể hệ tạo dựng, không thể nghi ngờ là để cho ẹ sở cả càng thêm hưng phấn sự tình. Chớ nói chi là, Cao Đức nói lên những cái kia lý luận, nghe có chút ly kinh bản đạo, nhưng rất nhiều điểm kỳ thực cùng nàng ý nghĩ không như mà hợp, thậm chí rất nhiều là nàng ẩn ẩn có phương hướng, có thể tạm thời không cách nào thành thể hệ ý nghĩ. Cũng tỉ như đối giáo dục xem trọng. Toàn dân giáo dục thật to gan ý nghĩ. Vậy thì tiếp nhận a. Cho Anna lên xong hôm nay còn lại chương trình học, ẹ sở cả đã là làm xong quyết định. Nàng lúc này đứng dậy đi tìm Cao Đức. Cao Đức nguyện ý tin tưởng nàng, ủy thác nhiệm vụ quan trọng, nàng nếu là lại do dự dự, lề mà lề mề, một bộ treo giá tư thái, cũng quá không có thành ý. Phô Ennis tại Bộ Nông nghiệp, Cục Trị An, Bộ Giáo dục sau đó, cuối cùng lại gây dựng một cái bộ môn mới, văn phòng. Người phụ trách là đến từ sĩ đi ẩn công quốc ẹ sở cả công chúa. Mặc dù mới nhậm chức chủ nhiệm phòng làm việc ẹ sở cả tạm thời vẫn không rõ, Cao Đức tại sao muốn lên văn phòng ly kỳ như vậy tên của quái. Nhưng nàng không có cơ hội đi suy xét những thứ này. Bởi vì mới nhậm chức, một đống chuyện liền đã không khách khí chút nào chất thành đi lên. Lập tức văn phòng, kỳ thực chỉ nàng một người. Mà ẹ sở cả muốn làm chuyện thứ nhất, chính là vì Cao Đức tại phủ Ennis bày ra lần thứ nhất công chức tuyển bạn, chiêu mộ số lớn nhân viên quản lý tiến vào tòa thị chính, đồng thời cũng phải vì phòng làm việc của nàng mở rộng nhân thủ. Điện hạ, đây là ta phát thảo tuyển bạn phương án. Tăng giờ làm việc mô phỏng xong bước đầu công chức tuyển bạn phương án sau đó, ẹ sở cả liền vội vã tìm tới Cao Đức. Giống như cắt đờ dịn, xem như không phải chăn băng bộ lạc thổ dân, ẹ sở cả đối Cao Đức xưng hô cũng là điện hạ mà không phải là nô vương. Cao Đức tiếp nhận ẹ sở cả sáng tác phương án, tỉ mỉ nhìn kỹ, nhìn hết toàn bộ sau đó, hắn mới đưa giấy da dê để xuống. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn ẹ sở cả nói, đối với tuyển bản phương án cụ thể quá trình cùng chi tiết, ta chưa kể tới ý kiến gì, phương diện này ngươi mới là chuyên nghiệp. Nói thật, nếu là không có ẹ sở cả, Cao Đức thật đúng là không cách nào thuận lợi làm tốt chuyện này. Hắn ở một phương diện khác là có thiên phú cực cao, cũng có một cái thế giới khác tương đối hoàn thiện kinh nghiệm tham khảo, nhưng hắn cuối cùng không phải toàn trí toàn năng thần. Không có khả năng nói, là một còn không có tốt nghiệp ngành toán học sinh viên liền có thể giống như bậc học, đem một cái thế giới khác ưu việt quy định thể hệ hoàn mỹ dập khuôn đến thế giới này. Khai sáng tính chất ý nghĩ tất nhiên trọng yếu, nhưng có thể đem những ý nghĩ này rơi xuống đất thực hiện người, quan trọng hơn. Giống như ngươi biết một cái nông thôn vây quanh thành thị liền có thể phục khắc vị nhân cử chỉ. Rõ ràng không có khả năng. Mà trên một điểm này, Cao Đức kỳ thực là rất có giác ngộ. Hắn biết mình cùng thế giới này người cũng không giống nhau. Bởi vì chính mình trong đầu chứa một chút thế giới này không tồn tại đi qua nghiệm chứng tri thức, hắn cũng có lợi dụng những kiến thức này kết hợp bắc cảnh thực tế thay đổi bắc cảnh dạ tâm. Nhưng Cao Đức cũng biết, chuyện như vậy, tuyệt không phải một mình hắn liền có thể hoàn thành. Giống như trước mắt đối bắc cảnh trọng yếu nhất Tây Bắc lúa mạch số 1, nói là từ hắn sáng tạo kỳ tích, nhưng nếu là không có khả năng tờ lọ ra, như thế nào hoàn thành đâu. Vĩnh viễn không cần đánh giá cao năng lực của mình, càng không được xem nhẹ thế giới này mọi người trí tuệ. Người xuyên Việt lại có cái gì ghê gớm đâu. Nói cho cùng, kỳ thực cũng chính là nhiều một chút kiến thức người bình thường thôi. Hắn muốn làm chính là, chỉ rõ con đường chạy đi đâu. Ta liền sách hai điểm. Đầu tiên, tại về sau, đọc viết chắc chắn tất nhiên là mỗi cái công chức đều phải có được năng lực cơ bản, không có đạt đến ngưỡng cửa này, liền tham gia tuyển chọn tư cách cũng không có. Nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, bây giờ phủ Ennis thiếu gấp nhân viên quản lý, toàn dân giáo dục lại còn không có bày ra, cân nhắc đến cái này tình huống thực tế, cho nên giai đoạn này chúng ta có thể không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Lần chọn lựa này, dù cho không biết chữ, cũng không có quá nhiều quản lý kinh nghiệm, nhưng chỉ cần có phong phú kinh nghiệm thực tiễn, đồng dạng có thể chiêu nhập tòa thị chính. Tại trong hệ sở cả phát thảo tuyển bạn phương án, đem đọc viết năng lực liệt vào cánh cửa, nhưng ở Bắc Cảnh lập tức tình huống phía dưới, ngoại trừ băng duệ pháp sư, lại có người nào sẽ có năng lực này đâu? Vẫn là câu nói kia, cho dù là bình dân, cũng có thể đảm nhiệm công chức. Hệ sở cả trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi gật đầu một cái, ta hiểu rồi, là ta còn gông cùm xiềng xích tại trước kia trong tư tưởng. Một cái khác điểm, lập tức phủ Ennis bên trong tổng số người tại khoảng 100 vạn, ngoại trừ hơn 50 vạn chăn băng bộ lạc người, còn lại 500 ngàn người, đều đến từ mỗi bộ lạc, bọn hắn có văn hóa khác nhau, truyền thống cùng thói quen sinh hoạt. Kế tiếp ta còn đem tổ kiến một cái bộ môn mới, tạm định vì bộ xây dựng, phụ trách chủ trì kế tiếp sắp triển khai phủ Ennis xây dựng thêm cùng vạ lạ bệnh cảng khẩu sơ bộ xây dựng, thậm chí lưỡng địa chi gian đường cái xây dựng. Tận lực cam đoan từ mỗi cái bộ lạc bên trong ít nhất chiêu một người tiến vào bộ xây dựng. Lại đang làm gì vậy? So sánh điểm thứ nhất, điểm này hệ sở cả cũng không có biện pháp lập tức lý giải cao đức dụng ý ta muốn để những thứ này mới gia nhập phủ Ennis, thậm chí về sau gia nhập vào phủ Ennis bộ tộc người động thủ trước xây dựng tương lai mình phòng ở tại vừa gia nhập vào phủ Ennis, còn chưa đối phủ Ennis sinh ra lòng trung thành cùng cảm giác đồng ý tình huống phía dưới, bọn hắn làm những chuyện khác cũng sẽ không tận tâm tận lực, nhưng vì chính mình xây dựng phòng ở, lại là không cần giám sát cũng tự nhiên sẽ trả giá toàn lực. Mà tại trong toàn thân tâm vùi đầu vào phủ Ennis xây dựng sau, chậm rãi cũng sẽ đối phủ Ennis sinh ra quy chúc cảm, dù sao tòa thành thị này xây thành bọn hắn cũng ra một phần lực. Từ mỗi cái bộ lạc bên trong ít nhất chiêu một người tiến vào bộ xây dựng, nhưng là vì xây dựng quá trình bên trong chỉ huy tùy cơ ứng biến. Tốt. E sở cả trầm tư sau một lát, gật đầu nói. Đúng, còn có một việc làm phiền ngươi. Cao Đức mỉm cười đem một quyển giấy da dê đẩy tới. Đây là cái gì? E sở cả hiếu kỳ nói. Ngoại trừ chủ nhiệm phòng làm việc, ngươi còn kiêm nhiệm bộ giáo dục phó bộ trưởng, cái này ngươi chưa quên à? Cao Đức nụ cười càng thêm ôn hòa. Đây là lập tức phủ Ennis bên trong vừa độ tuổi nhi đồng nhân số và giáo dục tài nguyên tình huống cụ thể. Rất rõ ràng vấn đề lớn nhất chính là giáo sư tài nguyên cực độ thiếu thốn. Gặp hệ sở cả đã cầm lấy giấy da dê lật xem, hắn chậm rãi nói: "Ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ đến cái gì phương pháp bổ khuyết một chút cái này lỗ hổng." Hệ sở cả yên lặng xem xong trong tay giấy da dê, tiếp đó hít sâu một hơi, không có trả lời. "Thế nào, có vấn đề gì không?" Cao Đức quan tâm nói. "Nhiều nhi đồng như vậy, muốn để cho mỗi cái nhi đồng đều có thể tiếp thụ lấy giáo dục." Hệ sở cả mở to hai mắt, trừng Cao Đức nói: "Dù cho đặt ở xí đi ẩn công quốc, cũng góp không ra đầy đủ giáo sư nhân số, ngươi muốn ta tại Bắc Cảnh biến ra nhiều giáo sư như vậy?" Bị hệ sở cả sặc một cái, tự hiểu đối lý Cao Đức cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể bù nói, đừng lo lắng, ta chỉ là nhường ngươi tận khả năng nghĩ một chút biện pháp, không có yêu cầu ngươi nhất định muốn giải quyết vấn đề này, lập tức ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là hoàn thành phổ Ennis lần thứ nhất công chức tuyển bạn. Cảm ơn ngài thông cảm, điện hạ. Hệ sở cả hành một cái ưu nhã quý tộc lễ, lúc này mới lui xuống. Hệ sở cả rời đi về sau không lâu, Su Nải Phạ lại xuất hiện. Nô Vương, vật ngươi cần, ta đã sai người chuẩn bị cho ngươi tốt. Su Nải Phạ trong miệng đồ vật là chỉ Cao Đức chuẩn bị mang về đợi lặn tạ ở nẹt vương triều đồ vật lớn nhất đầu chắc chắn là đủ loại đủ kiểu ma tài. Cao Đức liền trông cậy vào Bắc Cảnh đặc cung ma tài khai hỏa loạn mạt ma tài cửa hàng danh tiếng. Tiếp đó chính là vì đoàn tử chuẩn bị cao giai huyết thực. Lần trước mang về huyết thực đã sớm bị đoàn tử đều ăn xong lau sạch, hiệu quả cũng là 10 phần rõ rệt. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, ít nhất còn muốn cái 10 năm mới có thể trưởng thành đến giai đoạn tiếp theo đoàn tử. Tại những này ẩn chứa đại lượng huyết khí cùng ma lực cao giai địa mạch sinh vật huyết nhục dưới sự giúp đỡ, khoảng cách đột phá đã chỉ là cách xa một bước, hình thể càng là lớn hơn một vòng. Không có gì đáng nói, tiếp tục ăn. Đến nỗi cái cuối cùng đồ vật, đây là ngươi cần nhị giai băng sát. Trong tay Sú Nải Phạ đã là xuất hiện một cái băng tinh cái bình. Băng sát, cường hóa để thăng băng phong chi nhận phẩm chất vật cần. Sau khi hợp nhất cánh đồng tuyết thủ hộ giả, chăn băng bộ lạc chuyện đương nhiên cũng kế thừa cánh đồng tuyết thủ hộ giả nắm giữ tất cả băng huyệt, bốn cái sinh nhất giai băng sát nhất giai băng huyệt, hai cái nhị giai băng huyệt, một cái tam giai băng huyệt. Nhị giai băng huyệt cần 5 năm mới có thể tạo ra một đạo nhị giai băng sát, mà cánh đồng tuyết thủ hộ giả một hồi trước thu lấy băng sát tại 2 năm trước. Theo lý thuyết dưới tình huống bình thường, Cao Đức cần chờ cái 3 năm mới có thể thu được băng phong chi nhận tiến giai cần cuối cùng một đạo nhị giai băng sát. Nhưng cũng còn tốt, còn có một cái tam giai băng huyệt tồn tại. Tam giai băng huyệt cần 20 năm mới có thể sản xuất một đạo tam giai băng sát. Bất quá nếu là nhu cầu cấp bách cấp thấp giai băng sát, có thể sớm hơn thu thập chưa thành hình cao giai băng sát. Tỷ như tam giai băng huyệt nửa năm liền có thể thu thập một đạo nhất giai băng sát, hoặc 2 năm rưỡi thu hoạch một đạo nhị giai băng sát. Su Nải Phạ đưa tới đạo này nhị giai băng sát, chính là lấy từ tam giai băng huyệt bên trong chưa thành hình tam giai băng sát. Có đạo này nhị giai băng sát, Cao Đức băng phong chi nhận lập tức liền có thể tăng lên tới nhị giai. Đúng, Sương Văn Thạch chuẩn bị thế nào? Nếu là chuẩn bị không sai biệt lắm lời nói, liền kéo đi vạ lạ vịnh trang thuyền a, Cố Lâm Bất Hào cũng đã tại bến cảng dừng lại đã lâu, cái kia để cho bọn hắn trở về địa điểm xuất phát. Cao Đức để lời miệng. Chân băng bộ lạc thợ săn tại phủ Ennis phụ cận một chỗ băng xuyên khe hở cùng lớp đất lạnh bàn giao chỗ, phát hiện qua một đầu Sương Văn Thạch quán mạch. Bất quá chân băng bộ lạc cũng không chính thức khai thác đầu này Sương Văn Thạch quán mạch, lúc đó chỉ là làm tiêu ký, hơn nữa đào được một chút phẩm chất cao hàng mẫu mang về bộ lạc. Những thứ này hàng mẫu sau đó lại còn bị Cao Đức từ Bắc Cảnh dẫn tới Đòn Thành bán ra. Mà đang chuẩn bị mở Bắc Cảnh cùng lấy gỗ thành đường thuyền lên, Cao Đức ngay tại suy xét, muốn lấy cái gì xem như hàng hóa để cho Cố Lâm Bất Hào trở về lấy gỗ thành vừa có thể mang đến không ít thu bảo, lại không quá qua đột ngột, hơn nữa có thể trưởng kỳ lại đại lượng cung ứng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới đầu này Sương Văn Thạch quán mạch. ta hôm qua liền đã để cho người ta đem xương văn thạch vận chuyển về vạ lạ vịnh xù nải phá đáp, ta phái phần trưởng lão đồng hành, hắn sẽ cùng thuyền trở về lệ vô. Đây là lên giám sát tác dụng, miễn cho những thuyền này viên trong tình huống không có người cai quản mang theo cả thuyền xương văn thạch chạy, đồng thời cũng là hộ giá hộ tống. Căn bản không cần cao đức nhắc nhở cái gì, xù nải phạ đã là suy tính được chú đáo. Vẫn là câu nói kia, xù nải phạ xử lý chuyện, thật là khiến người ta vô cùng yên tâm. Chương 385, lưu ảnh thạch chương 385, lưu ảnh thạch xù nải phạ là đáng tin, đương nhiên, cao đức chính mình cũng không sai. Hắn đem bình kia nhị giai băng sát thu lại, tiếp đó kéo ngăn kéo ra, từ trong ngăn kéo tay lấy ra cực lớn đã sớm chuẩn bị xong giấy da dê, trên bàn trải rộng ra. Đây là ta mấy ngày nay vẽ phủ Ennis xây thành thiết kế sơ đồ phát thảo, ngươi xem một chút có cái gì cần sửa chữa bổ sung bản xứ, người ta xem xong tất cả cảm thấy không có vấn đề, lại để cho hệ sở ca nhìn một chút. Nàng là sĩ đi ẩn công quốc công chúa, tất nhiên biết rất nhiều sĩ đi ẩn thành thị trong quá trình kiến tạo dẫm qua hố, hẳn là có thể phát hiện rất nhiều chúng ta không có chú ý tới bản xứ. Su Nải Phạ nghe vậy, u lam ánh mắt bên trong thoáng qua một tia gợn sóng, giống như trên mặt hồ nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Nàng có chút hăng hái đi đến trước bàn, hơi hơi cúi người, nghiêm túc xem xét cao đức vẽ thiết kế sơ đồ phát thảo. Sơ đồ phát thảo bên trên đồ án không tính tinh mỹ, nhưng đường cong thẳng tắp vuông vức, giống như dùng tinh vi thước uy vẽ ra đồng dạng. Đây là người phụ văn cấu trang sư cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng. Xây thành người thiết kế phương diện cao đức cũng không phải chuyên nghiệp, nhưng mà hắn có kiếp trước mọi người miệng đạt ngàn vạn cấp bậc trở lên đặc biệt lớn thành thị xây thành ý nghĩ thiết kế xem như tham khảo. Trình thể sắp đặt, cao đức dùng đơn giản nhất nhưng cũng là tốt nhất phục khắc dạng lưới thành thị sắp đặt, tạo dựng phía đông tây cùng nam bắc phương hướng con đường làm chủ làm mạng lưới đường lưới. Loại này sắp đặt có thể hiệu suất cao nhất mà phân chia quảng trường, giống như là đem một khối trứng to lớn bánh ngọt dựa theo hợp quy tắc bản cờ cách cắt ra, mỗi một khối đều ngăn nắp, giới hạn rõ ràng. Cái này sẽ để cho thổ địa lợi dụng trở nên cực kỳ thuận tiện, kiến trúc sắp đặt cũng có thể đều đâu vào đấy tiến hành. Càng quan trọng chính là, nó là thành phố tương lai thêm một bước mở rộng để dành không gian bao la. Tại hình lưới bố cục trên cơ sở, cao đức tham khảo hiện đại thành thị kế hoạch lý niệm, đem công năng phân khu mạch suy nghĩ kết hợp đi vào. Tức rõ ràng phân chia khu sinh hoạt, khu buôn bán, khu công nghiệp các loại, tránh công năng hỗn tạp mang tới quấy nhiễu, lấy để cao thành thị vận chuyển hiệu suất. Điểm này, rất nhiều quốc gia kẻ thống trị cũng có tương ứng ý thức, nhưng làm đều không đủ tinh tế cùng hợp quy tắc. Công nghiệp cửa hàng cùng cửa hàng trộn chung đó là chuyện thường xảy ra, huyên náo rèn sắt âm thanh, luyện kim máy móc vận chuyển âm thanh đều dị thường ồn ào náo động, sẽ ảnh hưởng bình thường thương nghiệp hành vi tiến hành, vận chuyển nguyên vật liệu cỗ xe cũng sẽ cho vốn cũng không phải là rộng bao nhiêu mở đường đi tạo thành hỗn loạn. Mọi việc như thế ví dụ kỳ thực rất nhiều. Mà cao đức cho phủ Ennis quyết định cụ thể phân khu kế hoạch, kỳ thực cũng không phức tạp. Bắc cảnh điều kiện đặt ở nơi này, dưới tình huống hợp lý tự nhiên là càng đơn giản càng tốt. Đầu tiên là khu sinh hoạt, áp dụng phân khu phân cấp thiết trí, căn cứ vào cư dân thân phận khác biệt, đem khu sinh hoạt chia làm khu vực khác nhau. Tại băng ngọc xỉ cả mỏ ảnh hưởng đến có hạn khu vực bên trong chế tạo cao cấp khu sinh hoạt, kỳ thực cũng chính là cao đức cùng sủ nải phạ trụ sở. Lấy băng ngọc xỉ cả mỏ làm trung tâm, dọc theo đi ngoại vi khu vực thứ nhất, nhưng là cao hoàn băng duệ pháp sư hay là nội thành công chức khu sinh hoạt. Cư dân bình thường thì tập trung ở bắc băng hồ phụ cận. Mặc dù khoảng cách trong thành tương đối có chút khoảng cách, nhưng giao thông tiện lợi lại tới gần nguồn nước, mà khác chính là bắc băng hồ cảnh quan thiên nhiên cũng có thể tạo tương đối thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Tiếp đó tại khu sinh hoạt nội bộ, đều mô phỏng kế hoạch xây dựng tương ứng cộng đồng quảng trường, xem như cư dân giao lưu cùng hoạt động nơi trốn. Mặt khác cũng để dành cỡ nhỏ tiệm tạp hóa, tử quán, cộng đồng cửa hàng các loại sinh hoạt nguyên bộ thiết thi không gian. Đương nhiên, bây giờ phủ Ennis còn không có thương mại thể hệ, không tồn tại loại kiểu này cửa hàng. Cho nên chỉ là để dành. Khu buôn bán cũng giống như thế, dựa theo cao đức ý nghĩ, là lấy băng ngọc xỉ cả mỏ làm trung tâm, hiện lên phát ra hình dáng xây dựng mấy cái hẹp hòi nhưng phồn hoa phố buôn bán. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nói là để dành không gian, cũng không thể thật sự đem khu buôn bán xây dựng. Khu hành chính liền lấy ban đầu tòa thị chính làm trung tâm, tập trung ở một khu vực kia, đồng thời tại hành chính trong vùng thiết trí thị chính quảng trường, dùng cử hành nghi thức hoặc hoạt động, thậm chí tuyên bố chính lệnh. Khu công nghiệp lựa chọn kế hoạch tại biên giới thành thị, tới gần núi lửa một bên kia tiến hành chặt chẽ sắp đặt. Vừa rời xa khu sinh hoạt, tránh công nghiệp sản xuất ảnh hưởng cư dân sinh hoạt, lại rời xa Kim Huy nông trường, phòng ngừa công nghiệp hoạt động đối sản xuất nông nghiệp tạo thành quá nhiễu. Giáo dục khu nhưng là quay chung quanh trước mắt đã tạo dựng lên vài tòa cỡ lớn trường học thiết lập. Tự nhiên, cho giáo dục khu để dành mấy cái cũng là cần thiết. Bây giờ phủ Ennis đúng là liền giáo dục cơ sở đều không thể phủ cập ra, trường học đã đầy đủ dùng. Bất quá tại về sau, nhân khẩu tăng nhiều sẽ khiến cho vừa độ tuổi nhi đồng thêm một bước tăng nhiều, mà khác chính là cao cấp hơn giáo dục chắc chắn là muốn triển khai. Đến lúc đó một là cần kiến tạo càng nhiều trung học, hai là cần kiến tạo cao cấp trường học, đều cần số lớn không gian. Con đường nhưng là lấy đô thành làm tiêu chuẩn tiến hành thiết kế, đông tây phương hướng cùng nam bắc phương hướng hai đầu đại lộ, độ rộng đều thiết lập là 25m. Cái này độ rộng, song hướng đều có thể dung nạp 4 chiếc xe ngựa song hành, con đường ở giữa nhưng là để dành giải cây xanh vị trí, dùng để ngăn cách song hướng làn xe. Hai bên lối đi bộ nhưng là tất cả rộng 3m. Cái khác con đường độ rộng thì làm đại lộ một nửa, cũng chính là cái gọi là song làn xe tiêu chuẩn. Đại lộ cùng lần tuyến đường chính lẫn nhau liên tiếp, tạo thành chặt chẽ giao thông mạng lưới, bảo đảm thành thị mỗi cái khu vực ở giữa thông suốt. Thậm chí cao đức còn tại trong con đường kế hoạch để dành ra nhất định độ rộng tạo thành từng dải khu vực xem như tương lai đường ống trải hành lang, tránh tương lai bởi vì hai bên đường kiến trúc đông đúc mà không cách nào tiến hành đường ống trải. Đồng thời căn cứ vào tương lai đường ống sắp đặt, sớm xác định kiểm tra tu sửa giếng vị trí, tại tương ứng vị trí tiến hành đánh dấu. Trước mắt phủ Ennis còn không có năng lực kiến tạo đường ống công trình, nhưng ở trong mắt Cao Đức, đây là một cái thành thị cơ sở, tương lai tất yếu là muốn bổ túc, cho nên phòng ngừa chu đáo cũng là cần thiết. Đem Cao Đức thiết kế sơ đồ phát thảo xem xong, Sú Lại Phạ dương mắt con mắt, dùng ngón tay chỉ vào sơ đồ phát thảo bên trên một chút kỳ quái đường cong, những đường cong này là có ý gì? Những đường cong này tương đối sơ đồ phát thảo bên trên cái khác đường cong còn tinh tế hơn rất nhiều, nhưng lại trải rộng trong thành phố mỗi cái khu vực, ở khắp mọi nơi. Là ta một chút không thành thục ý nghĩ, bất quá bây giờ vẫn chỉ là một cái ý nghĩ, tạm thời tìm không thấy đem thực hiện biện pháp. Cao Đức An ngay nói thật, đến nỗi cụ thể là ý tưởng gì, hắn liền không có bày ra nói tỉ mỉ. Ta đã bắt đầu chờ mong phủ Ennis hoàn thành xây dựng thêm sau đó hình dạng. Sú Lại Phạ không nhìn nữa bản thiết kế, chân thành nói. Đối với Cao Đức ý nghĩ thiết kế, nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái kia sau đó ngươi lại đem bản thiết kế cầm đi cho hệ sở ca xem, thương lượng với nhau một chút có không cần muốn cải tiến chỗ. Cao Đức dừng một chút, tiếp tục nói, ta qua mấy ngày sẽ phải rời khỏi, phủ Ennis xây dựng thêm, còn phải là từ các ngươi chủ trì, xây dựng quá trình bên trong phát hiện vấn đề gì, đều cần ngươi nhóm điều chỉnh linh hoạt. Ngươi yên tâm. Sú Lại Phạ trả lời ngắn gọn mà có lực, tiếp đó lời nói xoay chuyển, bộ xây dựng bộ trưởng, trong lòng ngài phải chăng có thích hợp ứng cử viên? Nghe được vấn đề này, Cao Đức hơi nhíu mày. Trầm tư phút chốc, hắn mới lắc đầu, phủ Ennis bên trong dường như là không có phương diện này nhân tài, thực sự không được, cũng chỉ có thể là tìm một cái tương đối chứng chặt cẩn thận lại chú trọng chi tiết người trên đỉnh, tại thực tế xây thành quá trình bên trong chậm rãi bồi dưỡng năng lực cùng tích lũy kinh nghiệm. Toàn bộ bắc cảnh liền phủ Ennis một thành phố này, vẫn là như vậy một tòa cơ hồ không có thiết kế thành thị. Loại tình huống này, người địa phương bên trong muốn tìm ra một vị năng lực cùng bộ xây dựng phối hợp nhân tài, cũng không thực tế. Cũng chỉ có thể như thế. Su lại phạt đáp. Giáo dục a, giáo dục. Cao Đức ung dung thở dài, đang nhanh chóng phát triển quá trình bên trong, giáo dục tầm quan trọng liền càng nổi bật đi ra. Chỉ có đem toàn dân giáo dục trải rộng ra, tương lai Bắc Cảnh mới có thể thoát khỏi người tài giỏi như thế khốn cảnh. Bằng không thì sẽ chỉ là càng ngày càng thiếu người. Nhưng chính là bởi vì toàn dân giáo dục còn không có phổ cập ra, cho nên bây giờ căn bản tìm không thấy đủ số lượng giáo sư, cũng không đủ số lượng giáo sư, liền không cách nào đem toàn dân giáo dục phổ cập ra. Phải, bế hoàn. Cao Đức nhịn không được dùng chỉ bụng luốt luốt mặt trời huyệt, cảm giác có chút đau đầu. Đúng lúc này, hắn cùng với Su Nải Phạ đều nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập. Chiến mẫu, Nô Vương, bên ngoài tới một người xa lạ, bảo là muốn bái kiến các ngươi, bây giờ đang tòa thị chính bên ngoài chờ lấy. Một vị thủ vệ từ tòa thị chính bên ngoài chạy vào, nghiêm hành lễ, báo cáo. Người xa lạ. Cao Đức cùng Su Nải Phạ cũng là liền giật mình, không có đầu mối. Chủ yếu là tại trên Bắc Cảnh mảnh đất này, lấy hai người bọn họ danh vọng, có rất ít người biết nói là trực tiếp điểm tên đạo hiệu muốn gặp bọn hắn. Người kia nói hắn gọi quen tình. Thủ vệ vội vàng nói bổ sung, lại là hắn. Nguyên cánh đồng tuyết thủ hộ giả thủ tịch. Bởi vì quanh năm tại trên cánh đồng tuyết lang thang, đi thủ hộ cánh đồng tuyết sự tình, đã nhiều năm không trở lại tổng bộ. Cho nên khi hủy diệt cánh đồng tuyết thủ hộ giả, bọn hắn cũng không có cùng quen tình đánh qua đối mặt. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn lại ở đây cái thời gian tìm tới cửa tới. Mời hắn vào a. Cao Đức cùng Su Nải Phạ lướt nhau, tiếp đó chậm rãi nói. Mấy phút sau, một cái phong trần phó lại thân hình cường tráng dị thường đại hán vạm vỡ đi đến. Hắn mặc thô giáp da thú may quần áo, những cái kia trên da thú còn lưu lại không bị hoàn toàn phá tịnh lông bẩm. Theo hắn hành động hơi hơi rung động, hắn đen thui trên mặt mang nồng đậm sợi râu. Xem toàn thể đi lên có chút lôi thôi lết thiết, cái này bề ngoài cùng ăn mặc, phối hợp hắn cái kia cường tráng cao cao nổi lên cánh tay thịt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ giơ lên đại bổng hô to vì bộ lạc thú nhân, căn bản nhìn không ra nửa điểm pháp sư dáng vẻ. Nhưng bởi vì cái gọi là người không thể xem bề ngoài, cứ như vậy một cái tháo hán tử, hết lần này tới lần khác chính là tôn quý tứ hoàn pháp sư, một cái công quốc cao cấp nhất chiến lược cũng bất quá như thế. Nếu không phải Su Nải Phà ngay tại một bên, dù cho có chăn băng bộ lạc mấy vị khác tứ hoàn pháp sư cùng đi, Cao Đức cũng không khả năng là tiếp kiến đối phương. Quá mức nguy hiểm. Bất quá có Su Nải Phạ tại, vậy thì không đồng dạng, nàng cho cảm giác an toàn quá đủ, một người cũng đủ để nhẹ nhõm chấn trụ chẳng diện. Tôn kính chăn băng chiến mẫu, chăn băng chi vương, tại hạ ngày xưa cánh đồng tuyết thủ hộ giả thủ tịch quen tín, bái kiến hai vị. Vừa vào đến gian phòng, đại hán bạm vỡ cũng không chút nào do dự khom lưng túi đầu đến 60 độ, dùng hùng hồn lại tục tằng thanh âm nói. Quen tín, ngươi tới phủ Ennis mục đích là cái gì, là muốn vì cánh đồng tuyết thủ hộ giả kêu an vẫn là nói đến đây tự thú. Su Nải Phạ màu u lam đồng tử nhìn không ra nửa điểm cảm xúc gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng nói. Đều không phải là... Ta đang chạy tới phủ Ennis trên đường đã nghe nói giáo phái hủy diệt trận tướng, tiến vào phủ Ennis sau đó, ta cũng tự mình đi gặp Tử Linh Băng Điêu. Quen tin thẳng thân, nhìn thẳng vào hai người nói. Tử Linh Băng Điêu, tức dần cùng hắn triệu hoán ngũ giai cương thi cự thú hình thành băng điêu, chúng ta cánh đồng tuyết thủ hộ giả giáo nghĩa là thủ hộ cánh đồng tuyết, giai ẩn tu hành cấm kỵ tử linh pháp thuật, giết hại bắc cảnh nhân dân, rơi vào bây giờ kết cục, là trừng phạt đúng tội, ta không oán muốn thuật. Đến nỗi tự thú vị này tên là Quẹn Tỉnh khi xưa cánh đồng tuyết thủ hộ giả thủ tịch, nghiêm sắc mặt, cánh đồng tuyết trong người bảo vệ thợ săn cùng thủ hộ giả vốn là phân biệt rõ ràng hai phái, tất cả làm riêng hắn nghiêm túc nói bổ sung, những năm này ta phần lớn thời gian đều du tẩu tại trên cánh đồng tuyết, là thủ hộ cánh đồng tuyết mà bốn ba, càng là đã rất lâu không trở lại giáo phái tổng bộ, đối với dần chuyện làm chớ nói thăm dự, hoàn toàn là hoàn toàn không biết, thậm chí, ngay cả giáo phái hủy diệt sự tình cũng là gần nhất mới nghe nói. Cũng không thể bởi vì ta cùng với hắn là xuất từ cùng một giáo phái, hắn tội trách ta liền muốn cùng gánh chịu a. Su Lại Phạ trầm ngâm chốc lát, lúc này mới khẽ gật đầu, vậy ngươi đến đây bái kiến chúng ta là vì cái gì? Ta nghe nói chăn băng bộ lạc thả ra tin tức, nguyện ý thu nạp bắc cảnh bộ lạc gia nhập vào. Ta tại trên cánh đồng tuyết lang thang nhiều năm như vậy, gặp qua cùng từng trợ giúp rất nhiều tất cả lớn nhỏ bộ lạc, bọn hắn sinh tồn đến cực kỳ khó khăn, nếu là có đại bộ lạc nguyện ý thu nhận bọn hắn chắc chắn vô cùng vui lòng tiếp nhận. Quen tìm chính liêu chính thần sắc, giang tay ra, nói tiếp, nhưng bọn hắn cũng chỉ là bộ lạc nhỏ, phân bố tại rộng lớn trên cánh đồng tuyết, các ngươi thả ra tin tức kỳ thực rất khó là chuyển đến bọn hắn trong thai, coi như thật sự may mắn thu đến tin tức này, bọn hắn kỳ thực cũng rất khó bằng vào chính mình di chuyển đến phố Ennis. Cho nên, ta mới tìm tới cửa tới. Ta biết bọn hắn bộ lạc vị trí cụ thể, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp thu bọn hắn, ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Mặt khác trên cánh đồng tuyết kỳ thực còn rất nhiều chúng ta thủ hộ giả, bọn hắn chắc chắn cũng biết rất nhiều tương tự như vậy bộ lạc nhỏ, các ngươi đồng ý, ta có thể triệu tập bọn hắn, cùng nhau làm việc này. Ngươi hẳn phải biết dần đã trở thành ngũ hoàn pháp sư đi. Cao Đức đột nhiên mở miệng hỏi. Biết à, cũng phải thua thiệt có ngài, băng tuyết giáng sinh, bằng không thì toàn bộ Bắc Cảnh lại có ai có thể chế tài được hắn. Quen tin nhìn về phía Su Nại Pha nửa định nọt nửa cảm khái một câu. Nhìn xem mắt to mày rậm, ngược lại là thật biết nói chuyện. Cao Đức dùng ánh mắt cổ quái lườm Quen tin một mắt, lại nói, vậy ngươi còn dám vì cái này cùng ngươi không quan hệ chuyện tìm tới cửa, liền không sợ chúng ta đem ngươi coi là dư đảng trực tiếp cầm xuống sao? Sợ a, Quen tin buông tay, dùng chuyện đương nhiên giọng nói, nhưng mà ta hết lòng tuân thủ giáo nghĩa chính là thủ hộ cánh đồng tuyết, đây là ta ứng làm việc. Thú chi, ta tin tưởng trong dự ngôn có thể cho Bắc Cảnh mang đến hồi phục Bắc Cảnh chi vương, hẳn chính là cái có đại trí tuệ cùng lòng dạ người, sẽ không làm loại sự tình này. Cánh đồng tuyết thủ hộ giả đã hủy diệt. Su Nại Pha nhắc nhở, giáo phái không còn, nhưng giáo nghĩa cũng sẽ không tiêu thất, nó còn tại trong lòng của ta. Quen Tín chân thành nói, ngươi vừa mới nói triệu tập cái khác thủ hộ giả. Cao Đức lúc này lại là chú ý đến Quen Tín trong lời nói để lộ ra một chi tiết, các ngươi thủ hộ giả cũng là một người hành động, phân bố tại cánh đồng tuyết các nơi. Ngươi làm sao liên lạc nhận được bọn hắn? Hắn đã nghi hoặc lại là tìm tòi nghiên cứu. Tại cái này mênh mông ngông ngẩn, hoàn cảnh ác liệt trên cánh đồng tuyết, cùng phân tán các nơi nhân viên bắt được liên lạc cơ hội là chuyện không thể nào. Cũng không thể nói là liên hệ a, chỉ có thể coi là nhắn lại. Quen tin nghĩ nghĩ, thành thật nói, nhắn lại. Quen tin từ trong ngực lấy ra một khối đá, tảng đá ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, chỉnh thể trình viên nhuận hình bầu dục. Nhìn kỹ lại, viên đá nội bộ phảng phất có ti ti lũ lũ ngân sắc hoa văn đang lưu động, những hoa văn này đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại đặc biệt phức tạp đồ án. Đây là cái gì? Một cái đồ chơi nhỏ, chúng ta gọi nó lưu ảnh thạch, nó nội bộ ẩn chứa tử huyễn quang tinh. Hướng về lưu ảnh thạch rót vào ma lực sau, liền sẽ kích hoạt huyễn quang tinh, nó sẽ ghi chép lại cảnh vật chung quanh bên trong quang ảnh âm thanh, tiếp đó chỉ cần lại nghịch hướng đưa vào ma lực, liền có thể đem đoạn này ghi chép lại hình ảnh âm thanh liền hiện ra. Chúng ta đưa nó đặt ở những cái kia bộ lạc bên trong, từ đó cho về sau thủ hộ giả nhắn lại. Cái này thật chỉ là một cái đồ chơi nhỏ, nhìn xem hiếm lạ, nhưng tác dụng quá có hạn, hơn nữa còn rất nhiều hạn chế, cho nên Quẹn Tỉnh cũng không quá coi ra gì. Có thể khiến hắn không nghĩ tới, sau khi hắn giới thiệu xong lưu ảnh thạch, Cao Đức ánh mắt lập tức phát sáng lên. Chương 386, hướng người khai sáng gửi lời chào. Chương 386, hướng người khai sáng gửi lời chào. Cao Đức ánh mắt quá mức lửa nóng, đến mức Quẹn Tín đều có chút rơi vào mơ hồ, chính mình đây là nói cái gì chạm đến vị này chăn băng chi vương hưng phấn một chút. Các ngươi lưu ảnh thạch là nơi nào có được? Cao Đức nhìn chằm chằm trong tay Quẹn Tín viên kia lộ ra màu bạc trắng tảng đá nghiêm túc hỏi. Nó, trong lòng Quẹn Tín hơi kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ đến mình nói nửa ngày, Cao Đức chú ý giờ lại là lựa gạt đến trên lưu ảnh thạch. Đây là cái gì các bạn? Nghi hoặc thì nghi hoặc, bất quá lưu ảnh thạch cũng không phải gì đó khó lường bảo vật, cho nên Quẹn Tỉnh cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp hồi đáp, cái đồ chơi này kỳ thực là giáo phái bên trong thủ hộ giả ẹn tại hơn 100 năm trước ngoài ý muốn phát hiện. Nói một chút, Cao Đức lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Lúc đó, ai ẹn như mọi khi đồng dạng tại trên cánh đồng tuyết thi hành giáo nghĩa, kết quả gặp được báo tuyết, vì tránh né phong tuyết, hắn liền tạm thời trú tạm tại phụ cận một cái bộ lạc nhỏ. Bộ lạc đó gọi là đồ nột, vô cùng nhỏ, bất quá hơn 2000 người, trong tộc băng duệ pháp sư đều mới 2 người. Cái này lưu ảnh thạch chính là tại đột ngột bộ lạc bên trong phát hiện, chỉ là nó lúc đó còn không có bị khai quật ra tác dụng, mà là bị đột ngột bộ lạc người coi là dễ nhìn quan thạch, cho bộ lạc tiểu hài tử làm đồ chơi buồng địch. Vướng mình bộ lạc tiểu hài đem bên trong một khối lưu ảnh thạch giấu ở dưới đệm chăn, ai ẻn hắn vận chuyển tu hành pháp thời điểm, ngoài ý muốn kích phát lưu ảnh thạch, từ đó phát hiện lưu ảnh thạch tác dụng. Mặc dù lưu ảnh thạch tác dụng không lớn, nhưng có thể sinh động như thật ghi chép quang ảnh hiệu quả, vẫn là để ẻn cảm thấy cái đồ chơi này quá hiếm, liền để bộ lạc dẫn hắn đi phát hiện lưu ảnh thạch chỗ nhìn một chút. Đó là một đầu dấu ở đất đông cứng ở dưới cỡ nhỏ lưu ảnh thạch khoáng mạch. Ai ẻn cũng cảm thấy cái đồ chơi này hiếm lạ, liền móc mấy khối mang ở trên người, trở về giáo phái tổng bộ tu chỉnh thời điểm, đem cùng nhau mang về giáo phái. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện nó kỳ thực còn rất nhiều thiếu hụt, tỉ như có khả năng ghi chép phạm vi cực nhỏ. Quẹn Tỉnh lấy tay khoa tay múa chân một cái, ước chừng chỉ có thể ghi vào gian phòng này một năm cảnh tượng, cũng chính là nó ghi chép quang ảnh nhiều lắm là có thể chứa được 3 người, nhiều hơn nữa một người, nó liền ghi chép không hoàn toàn. Chính là cảm biến tương đối nhỏ đi, mà lại là xác định tiêu điểm. Cao Đức đem Quẹn Tín lời nói tiến hành nhanh chóng chuyển dịch. Tiếp đó, lưu ảnh thạch cần rót vào ma lực mới có thể kích phát, cho nên chỉ có thể từ pháp sư sử dụng, hơn nữa theo số lần sử dụng tăng thêm, bên trong ghi chép quang ảnh sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng chính là, cái đồ chơi này mặc dù có thể nhiều lần nghịch hướng rót vào ma lực, nhưng ghi chép quang ảnh hiệu quả lại là một lần duy nhất. Theo lý thuyết một cái lưu ảnh thạch chỉ có thể ghi chép một đoạn quang ảnh, nhưng có thể nhiều lần lộ ra đoạn này ghi chép quang ảnh. Cái đồ chơi này nhìn xem không lớn, trọng lượng vẫn phải có, mang nhiều một chút ở trên người quá không thuận tiện, liền mang một hai cái lời nói, bởi vì những thứ này lưu ảnh thạch tự thân những đặc tính này lại rõ ràng không đủ dùng. Cho nên suy nghĩ nửa ngày, sau cùng kết luận chính là lưu ảnh thạch cũng chính là một đồ chơi mới mẻ, tác dụng thực tế cũng không lớn, bất quá lấy ra cho phân tán khắp nơi tất cả thủ hộ giả truyền lại tin tức trọng yếu lại là lại thuận tiện bất quá. Trước đó, chúng ta thủ hộ giả ở giữa lưu tin chính là dùng bình thường giấy viết thư, bình thường là đủ dùng rồi, nhưng so sánh lưu ảnh thạch, khi truyền lại tin tức trọng yếu, giấy viết thư có khả năng truyền đi lượng tin tức thiên thiếu, hơn nữa không tốt xác nhận thật giả. Lưu ảnh thạch đúng lúc là lẩn tránh những thứ này thiếu hụt, có thể cùng giấy viết thư kết hợp lại sử dụng. Mà liền một khối lớn như thế lưu ảnh thạch quẹn tiền chi phối một chút trong tay lưu ảnh thạch, nói, liền có thể ghi chép lại gần tới một giờ quang ảnh. Từ sau lúc đó, lưu ảnh thạch từ từ tại chúng ta trong thủ hộ giả truyền ra, mỗi cái thủ hộ giả ra ngoài thời điểm đều biết bên người mang theo 2-3 mai lưu ảnh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một hơi đem lưu ảnh thạch chân tướng giải nghĩa, quẹn tiền dùng khỏe mắt liếc qua quan sát cao đức phản ứng. Hắn mặc dù không cảm thấy lưu ảnh thạch là cái gì hiếm có đồ chơi, nhưng hắn có thể nhìn ra vị này trẻ tuổi trên thân mang theo chút sắc thái truyền kỳ chăn băng chi vương vô cùng để ý nó, cho nên rất nghiêm túc đem lưu ảnh thạch liên quan đều trần thuật. Tiếp đó, Quen Tín liền phát hiện, tại nghe xong chính mình thuật sau đó, Cao Đức ánh mắt sáng lên. Đầu kia lưu ảnh thạch khoáng mạch số lượng dự trữ còn có bao nhiêu? Cao Đức lại hỏi. Đây là mấu chốt. Quen Tín nghĩ, khẳng định nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ít ra còn lại hơn phân nửa, bởi vì mọi người chính là có cần thời điểm đi đào một nhóm, bình thường là bất động nó. Tốt. Cao Đức trong giọng nói hơi có hưng phấn, cũng dẫn đến trước kia nhìn về phía Quẹn Tín mang theo ánh mắt dò xét đều trở nên và dễ dàng không thiếu. Mặc dù không biết tốt chỗ nào, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra Cao Đức tâm tình bây giờ không tệ. Quẹn Tín vội vàng rèn sắc khi còn nóng lần nữa mở miệng nói, vậy ta nói tới chuyện, ngài nhìn. Nhìn xem cái này bề ngoài tục tằng thủ hộ giả thủ tịch, Cao Đức lại nhất thời ở giữa không nói gì. Đối với cánh đồng tuyết thủ hộ giả cái này giáo phái, hảo cảm của hắn cũng không nhiều. Nhưng đối với thủ hộ giả cái quần thể này, ít nhất là tại tận mắt nhìn thấy qua bạn dùng hành động hơn nữa cùng hắn từng có ngắn ngủi ở chung sau đó, Cao Đức kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm. Đây là một đám người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn tinh tế suy nghĩ một phen, cuối cùng mở miệng nói, ngươi nói chuyện, ta đồng ý, chính xác như lời ngươi nói, có thật nhiều bộ lạc nhỏ căn bản là không có cách biết được phổ Ennis nguyện ý tiếp nhận tin tức của bọn hắn. Cần chúng ta chủ động tìm tới cửa. Cứ dựa theo ngươi nói, từ ngươi phụ trách dẫn đường, những thứ khác thủ hộ giả ngươi cũng tận nhanh triệu tập một chút, bất luận bao nhiêu cái bộ lạc, chăn băng đều nguyện ý tiếp nhận. Mục tiêu thứ nhất, liên định vì cái này đột ngột bộ lạc ga Cao Đức dứt khoát nói, cũng không che giấu ý đồ của mình, thuận tiện đem đầu kia cỡ nhỏ lưu ảnh thạch khoáng mạch khai thác ra, lập tức phổ Ennis cần những thứ này lưu ảnh thạch. Không có vấn đề. Quen tin gật đầu một cái, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến hỏi thăm Cao Đức muốn cầm lưu ảnh thạch làm gì, vậy trước tiên rằng này, an bài cụ thể sau đó sẽ từ người cùng ngươi đối tiếp. Cao Đức khoát tay nào nói. Tốt. Quen tin rất tức thời quay người lui xuống, bất quá vừa mới đi hai bước, liền lại xoay đầu lại. Thế nào? Cao Đức hỏi. Quen tin ngượng ngùng nói, có thể hay không cho ta tại phổ Ennis an bài một cái trụ sở? Ta tại trên cánh đồng tuyết phiêu bạt đã quen, ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ đều có thể qua đêm, nhưng mà dạng này các ngươi sợ là khó tìm được người ta. Cao Đức sắc mặt cổ quái quay đầu nhìn về phía Su Nại Phạ. Su Nại Phạ lập tức hiểu ý, đối với Quẹn Tín nói, ngươi sau khi ra ngoài, đi tìm lính gác cửa, để cho hắn cho ngươi an bài một cái trụ sở. Cảm tạ, khẳng khái chăn băng chiến mẫu, chăn băng chi vương. Quẹn Tín lấy tay ở trước ngực dựng lên một cái cánh đồng tuyết thủ hộ giả thủ thế. Chờ Quẹn Tín triệt để rời đi sau đó, Cao Đức lúc này mới lên tiếng nói, trước tiên quan sát mấy ngày, xem hắn hành động có vấn đề gì hay không. Nghi ngờ trong lòng đã lâu, Sù Nải Phạ đầu tiên là khẽ gật đầu, đáp ứng Cao Đức yêu cầu, tiếp đó mở miệng hỏi, cái này lưu ảnh thạch là có cái gì còn chưa bị bọn hắn khám phá ra tác dụng cực lớn sao? Cái đó ngược lại không có, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói lưu ảnh thạch, làm sao biết nó có cái gì ẩn tàng công hiệu? Cao Đức chân thành nói, nhưng mà, nó bây giờ chỗ biểu lộ ra công hiệu đối với phổ Ennis mà nói, đã là đầy đủ trọng yếu. Ân. Sù Nải Phạ mắt con ngươi chớp chớp, còn có chút mê mang. Nàng là một cái người rất thông minh, nhưng có nhiều thứ chưa từng thấy qua mà nói, trong lúc nhất thời chính xác rất khó nghĩ ra được. Nó có thể giải quyết chúng ta lập tức nhức đầu nhất giáo dục vấn đề. A, Cao Đức cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói, chúng ta có thể lợi dụng lưu ảnh thạch chế tác chất lượng cao dạy học khoa online, tức kích phát lưu ảnh thạch sau đó, để cho giáo sư hướng về phía lưu ảnh thạch tiến hành giảng bài, tiếp đó trong trường học nghịch hướng rót vào ma lực khởi động lưu ảnh thạch, lấy phát ra khoa online hình thức tiến hành giảng bài. Dạng này, chỉ cần lưu ảnh thạch đủ nhiều, một cái giáo sư liền có thể làm vô số danh giáo sư sử dụng. Đương nhiên, khóa online so sánh chân chính giáo sư, khẳng định có rất nhiều chỗ không đủ, nhưng ở quá độ giai đoạn dùng để tiến hành giáo dục cơ sở hoàn toàn đủ. Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta chỉ cần lợi dụng lưu ảnh thạch trải qua toàn dân giáo dục giai đoạn khởi bước, như vậy đủ rồi. Su Nại Phạ dùng một loại ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Cao Đức. Thế nào, lần này ngược lại là đến phiên Cao Đức nghi ngờ. Ta đang suy nghĩ ngài những ý nghĩ này đến tột cùng cũng là như thế nào xuất hiện. Su Nại Phạ cảm khái nói, vẹn vẹn trông thấy lưu ảnh thạch ánh mắt đầu tiên, ngươi vậy mà liền có thể nghĩ đến dùng công năng của nó đến giải quyết giáo dục vấn đề. Ngài thật là một cái thiên tài. Su Nại Phạ nói lên từ đáy lòng. Cái này có thể tính không thể cái gì thiên tài. Cao Đức khoát tay áo, người khác nói hắn như vậy coi như xong, nhưng Sú Nải Phạ cái kia lại là điển hình đúng nghĩa thiên tài, nàng nói như vậy, Cao Đức chỉ có thể cảm thấy chột dạ. Trong gian phòng, Cao Đức lấy ra vừa mới lấy được chứa nhị giai băng sát cái bình. Cùng cụt một tiếng, Cao Đức mở ra băng bình. Vừa tiếp xúc với không khí, cái kia từng sợi đại biểu băng sát khí lưu màu xanh lam tại thân bình nội bộ phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái tiểu long cuốn, rét thấu xương, cực hàn, táo bạo. Hắn dùng pháp sư chi thủ khống chế cái bình ưu tiên nhất định góc độ, sau đó đem chính mình băng phong chi nhận từ trong thai lấy ra, đặt ở miệng bình vị trí. Sát na sau đó, cái kia cực hàn nhị giai băng sắt liền đổ xuống mà ra, vây tụ tại Cao Đức băng phong chi nhận bốn phía. Cao Đức khép hờ hai mắt, phá hạn tinh thần lực bắt đầu dựa theo cường hóa phương pháp, cẩn thận thăm dò như vậy pha lê nhị giai băng sắt, tái dẫn đạo hắn dung nhập trong đến chính mình băng phong chi nhận. So sánh lần trước làm chuyện này, bây giờ có cường đại tinh thần lực gia trì, toàn bộ quá trình liền như là trương bay ăn như hạt đậu nhẹ nhàng thoải mái. Một bình băng sắt, chung 10 sợi, trăm tơ. Lần trước Cao Đức hao tốn hơn 2 giờ, mới đưa tất cả băng sắt bóc ra thành tơ, tan vào trong băng phong chi nhận. Mà lần này, tốn thời gian bất quá một khắc đồng hồ. Sau khi đem cái này một bình băng sắt đều hấp thu, Cao Đức băng tinh mảnh vụn cũng trở thành công tấn thăng làm nhị giai băng phong chi nhận. So sánh lúc trước, nó lớn nhỏ hình dạng vẫn là không có phát sinh biến hóa, nhưng mà toàn bộ băng châm màu sắc lại là từ trong suốt biến thành trong suốt màu xanh lam, tản ra thần bí khí tức cường đại. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là uy năng phương diện. Trước kia 15 độ đâm xuyên tổn thương, để thăng làm 20 độ, 32 độ rét lạnh tổn thương, nhưng là tăng trưởng đến 40 độ. Hợp lại chính là 20 độ 40 độ cuối cùng tổn thương, mặc dù là phân đoạn tổn thương, nhưng uy lực này đã hoàn toàn tiến vào nhị hoàn công kích pháp thuật cấp độ. Hơn nữa còn là hy hữu pháp thuật tầng cấp này pháp thuật mới có tổn thương. Hơn nữa, Cao Đức còn có trung cấp băng phù hộ thân thể đối với băng hệ pháp thuật có ngoài định mức tăng thêm. Lần này không thể để cho áp đáy hòm pháp thuật, phải gọi áp đáy hòm đại sát khí. Cao Đức đem nhị giai băng phong chi nhận một lần nữa thu hồi trong tay, trong lòng thoải mái. Nếu là lúc đó tại mạ cổ có khu hắn nắm giữ nhị giai băng phong chi nhận, căn bản không cần thụ thương liền có thể cầm xuống hạn giờ gì. Đứng dậy rời đi phòng minh tưởng, Cao Đức đi tới thư phòng lấy ra giấy bút. Rời đi bắc cảnh phía trước, hắn còn cần dành thời gian biên soạn một bản tài liệu giảng dạy đi ra. Việc này hắn ngược lại là đường quen dễ làm rồi, bây giờ phổ Ennis thứ nhất trung học toán học khóa tài liệu giảng dạy chính là Cao Đức một tay biên soạn. Bất quá lần này, hắn biết tài liệu giảng dạy cũng không phải cầm lấy đi khai triển phổ cập giáo dục, mà là làm một người đơn độc biên soạn. Bản mới tiêu chuẩn phù văn học. Cao Đức suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đặt bút, đầu tiên là quyết định cái này tài liệu giảng dạy tên. Tài liệu giảng dạy tiên thứ nhất nội dung cũng là khóa thứ nhất nội dung, nhưng là trọng yếu nhất. Dô sở 6 đại định luật. Chỉ là Cao Đức vừa đem cái này 6 cái chữ lớn viết lên, lại đột nhiên ngừng bút. Hắn nhìn xem Dô sở 6 đại định luật 6 cái chữ này suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đem trang này giấy da dê ném qua một bên, lại tay lấy ra mới tinh chống không giấy da dê, vù vù bắt đầu đặt bút. Dô sở ổ kẹ nỉ sinh tại nổ lạn lịch 9291 năm, Lâm Hải thành ổ kẹ nỉ nhà tộc, 20 tuổi lần đầu tiếp xúc phù văn học. Khi đó chi phù văn học, thân ham truyền thống tư duy hình thái cùng cổ xưa lý luận, Dô sở bước vào vùng lĩnh vực này, không có bị cố định quy tắc hạn chế, lấy không sợ dũng khí cùng đặc biệt góc nhìn, bắt đầu dài dằng dặc mà gian tân tìm tòi hành trình. Nỗ lán lịch 9656 năm, hắn bằng vào chắc tuyệt thiên phú, nghị lực kinh người cùng với vô số lần thôi diễn tính toán, thành công hoàn thiện Dô sở 6 đại định luật, giải khai phủ văn học bên trên khoảng không bao phủ mây đen. Cùng tháng, Dô sở chết bệnh tại xỉn công quốc xì dị ủ pháp thuật học viện, xin cứ nghỉ ngơi, hắn đã đem chân lý khai quật mà ra. Tại Dô sở chắc tuyệt thiên phú cùng tâm huyết phía dưới, phủ văn học đã tỏa sáng tân sinh, cách tân tưởng nhiều biến, khiến cho phủ văn học thông mơ hồ không rõ trạng thái hướng đi rõ ràng hệ thống thể hệ. Hắn là vĩ đại tiên phong, lấy không sợ dũng khí mở rộng phủ văn học con đường mới, hắn là bất khuất nhà thám hiểm. Tại trước mặt gian nan hiểm trở chưa bao giờ từ bỏ đối với kiến thức tìm đòi, hắn là chân lý ham học hỏi giả, dùng một đời tâm huyết khai quật ra phủ văn học quy luật tên của hắn, sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại tân phủ văn học lịch sử tấm địa to phía trên. Hướng bản mới tiêu chuẩn phủ văn học người khai sáng Dô sở ổ kẹ nỉ gửi lời chào. Chân băng, Cao Đức thân khải. Rơi xuống cuối cùng một chữ, Cao Đức lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm thở dài, trong lòng có không hiểu cảm xúc khuấy động. Đúng vậy, bản mới tiêu chuẩn phủ văn học khóa thứ nhất nội dung, không phải Dô sở 6 đại định luật, mà là Dô sở ổ kẹ nỉ nhân vật truyền kỳ. Uống nước không quên người đào giếng. Dô sở xem như tân phủ văn học người khai sáng, thành tân phủ văn học hy sinh rất nhiều. Tất cả học tập tân phủ văn học người đều cần phải biết hắn, tôn kính hắn, cảm kích hắn mới đúng. Đủ loại suy nghĩ thay đổi thật nhanh mà qua sau, Cao Đức đè xuống gợn sóng cảm xúc, lúc này mới tiếp tục biên soạn. Bản mới tiêu chuẩn phủ văn học trọng yếu nhất chính là Dô sở 6 đại định luật, nhưng cũng phủ văn học hệ thống giáo dục bên trong cơ sở phủ văn học tập chắc chắn cũng là muốn xếp vào trong tài liệu giảng dạy. Dô sở 6 đại định luật là công cụ, cơ sở phủ văn đây là nguyên vật liệu, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Còn tốt, tại Dô sở yêu cầu nghiêm khắc phía dưới, cơ sở phụ văn một khối này tri thức Cao Đức nắm giữ đầy đủ củng cố, cho nên bây giờ viết lên tài liệu giảng dạy tới cũng không có tạm ngừng chỗ. Nhưng nhất giai phụ văn càng đi lên cao giai phụ văn, Dô sở còn chưa kịp dạy hắn. Bất quá cũng không phải vấn đề lớn, khi tiến vào tợ lạn tạ ở nẹt vương triều lính gác biển sau đó, cho dù là phụ văn học tri thức, Cao Đức tin tưởng tất nhiên cũng có cơ hội tiếp xúc đến. Hết sức chuyên chú phía dưới, quyển này bản mới tiêu chuẩn phụ văn học rất nhanh liền sơ bộ giải quyết. Cao Đức đứng dậy duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, chính là mang theo tài liệu giảng dạy rời khỏi phòng. Anna thu đến phần này, hắn chu tâm chuẩn bị đại lễ vật nhất định sẽ thật cao hứng a. Chương 387, mọi việc hoàn tất chương 387, mọi việc hoàn tất Cao Đức lúc này mới vừa ra cửa, leo đầu vào liền đụng phải Phở Lọ Dạ. Mới từ Vã Lạ Vịnh trồng cây trở về Phở Lọ Dạ. Pháp sư, Phở Lọ Dạ đại nhân trở về. Tiểu nhân nhi ánh mắt sáng long lánh. Tất cả loại cây đều gieo. Cao Đức hỏi. Gieo. Phở Lọ Dạ ưỡn ngực thúy thanh nói, còn kém đem tranh công hai cái chữ to này viết lên mặt. thật không tầm thường, như thế nhiều loại cây, cũng chỉ có Phở Lò Dạ đại nhân có thể chú ý được. Cao Đức cảm thán nói, cho dù là phổ thông loại cây muốn mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành cũng là có đủ loại đủ kiểu yêu cầu, chớ nói chi là ma thụ trồng. Ma ủ gạt thì ra mở ra linh địa bên trong, cây cối chủng loại đã gần trăm, trong đó còn có không ít ma thụ loại tồn tại. Cho đến nay, tất cả cây cối đều có thể bình thường lại khỏe mạnh trưởng thành, tự nhiên là không thể thiếu Phở Lò Dạ trong non. Phở Lò Dạ đại nhân vừa có năng lực, lại cần cù, ta bội phục nhất người bộ dạng như vậy. Lần kế tới, ta chắc chắn cho Phở Lò Dạ đại nhân mang nhiều một chút ma thụ loại trở về. Cao Đức cam kết. Ma thụ loại? Đúng vậy. Trên tay ngươi là cái gì? Phở Lò Dạ đột nhiên nhìn thấy trong tay Cao Đức vừa mới biên soạn xong bản mới tiêu chuẩn phù văn học tài liệu giảng dạy. Cho Anna chuẩn bị tài liệu giảng dạy, Cao Đức thành thật nói, nàng rất thông minh, là học cái này tài năng. Úc Úc gặp Cao Đức không có phản ứng, Phở Lò Dạ lại úc một tiếng. Đương nhiên, Phở Lò Dạ đại nhân càng thêm thông minh, chỉ là nó không thích hợp Phở Lò Dạ đại nhân, cho nên ta không dạy Phở Lò Dạ đại nhân. Cao Đức phản ứng lại, nghĩ, giải thích nói như vậy, là nó không thích hợp Phở Lò Dạ đại nhân, không phải Phở Lò Dạ đại nhân không thích hợp nó. Úc, ta muốn đi tìm Anna, Phở Lò Dạ đại nhân muốn cùng một chỗ sao? Cao Đức hỏi. Phở Lò Dạ động tác so âm thanh còn nhanh, đi trước một bước rơi xuống Cao Đức trên bờ bay, ngồi xuống, lắc lư lên bắp chân, sau đó mới giòn tan nói, cùng một chỗ. Vậy thì cùng một chỗ. Nhìn thấy Anna thời điểm, tiểu cô nương đang cúi đầu hướng về phía một tấm giấy da dê rung đuổi đáp ý lầu bầu cái gì. Anna đang làm gì đâu? Vừa nghe đến Cao Đức cầm thanh, Anna lập tức đem lực chú ý từ trên giấy da dê rơi xuống trên thân Cao Đức, phát ra một tiếng thanh âm hưng phấn, Cao Đức ca ca. Là đang học cản ngôn ngữ A. Cao Đức xích lại gần xem xét, phát hiện trên giấy da dê là ăn ngôn ngữ cơ sở nhập môn trăm âm bày tỏ. Tiểu cô nương vừa mới lầu bầu, chính là cùng nhớ tới trăm âm bày tỏ. Tỷ tỷ nói, về sau chúng ta liền muốn định cư tại Bắc Cảnh, địa phương ngôn ngữ nhất định phải mau chóng nắm giữ. Anna mân mê miệng nói. Nàng muốn cho rằng tỷ tỷ bị Cao Đức chiêu đi làm việc, không dành cho mình lên lớp chính mình liền tự do. Sự thật chứng minh, ẹ sợ cả chính là có thủ đoạn. Ban ngày không giúp được, vậy thì buổi tối tăng giờ làm việc cho Anna học bù, không có nhiều thời gian như vậy cho Anna đi học, vậy thì cho thêm Anna bố trí bài tập. Cái kia đúng là đạo lý này. Về điểm này Cao Đức ngược lại là đồng ý ẹ sở cả thuyết pháp, dù sao hắn tại đi tới Bắc Cảnh sau đó, đều cố gắng nắm giữ ăn ngôn ngữ. Thế nhưng là tỷ tỷ ngoại trừ ăn ngôn ngữ, còn muốn ta tiếp tục học tập âm nhạc, hội họa, văn học. Anna bẻ ngón tay quên đi, miệng nhỏ giống như đánh nhanh tấm, liễu dịu nói một đống, ở đây cũng không phải xì đi ẩn, thì không cần lại học những thứ đồ này à. Tỷ tỷ nói, về sau còn muốn đem ta đưa vào phổ Ennis trường học đi. Cao Đức luốt luốt Anna cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi nói cũng có một điểm đạo lý. Âm nhạc, hội họa, văn học những vật này hữu dụng chắc chắn là hữu dụng, nhưng lại không phải phải học. Những vật này, chỉ có tự thân cảm thấy hứng thú đi học tập mới là tốt nhất. Cao Đức ca ca, ngươi là tới tìm ta sao? Tả hoán xong, Anna ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cao Đức, trong mắt có hy vọng. Đúng vậy, Cao Đức không chút do dự gật đầu một cái, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Lễ vật? Anna ánh mắt sáng lên. Trèo lên Cao Đức từ trong ngực móc ra còn nóng hổi bản mới tiêu chuẩn phù văn học. Đây là cái gì? Tiểu cô nương trợn to hai mắt. Ta vừa biết phù văn học tài liệu giảng dạy, mắt thấy Anna khuôn mặt nhỏ nhắn muốn sụt xuống, thỏa mãn trong lòng ác thú vị Cao Đức lúc này mới nói tiếp, ngươi học cái này, ta cùng ẹ sở ca nói một chút, những cái kia âm nhạc, hội họa cái gì, về sau ngươi cũng không cần học được. Như thế nào? Thật sự? Anna trừng to mắt. Phù văn học là một môn chương trình học, cái khác thế nhưng là mấy cánh cửa biến thành một môn. Anna chắc chắn rất tốt, tự nhiên biết cái nào càng có lợi. Huống chi, nếu như cũng là học tập, nàng muốn là càng muốn học cái này. Bởi vì đơn giản. So hội họa cái gì đơn giản nhiều lắm. Vậy thì một lời đã định, Cao Đức vui tươi hớn hở nói, bây giờ ta trước hết dạy dỗ ngươi dô sở 6 đại định luật, bởi vì qua mấy ngày ta liền không tại Bắc Cảnh, cho nên phải nắm chặt thời gian, đến nỗi cơ sở phù văn, liền muốn lấy ngươi tự học là chủ. Tốt. Anna khôn khéo nói. Cao Đức kêu gọi Anna một lần nữa tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tiếp đó mở ra bản mới tiêu chuẩn phù văn học. Dựa theo hắn cố định ý nghĩ, Cao Đức rất có kiên nhẫn trước tiên cho Anna nói một lần dô sở đạo sư cố sự, sau đó mới bắt đầu tiến vào dô sở 6 đại định luật nội dung. Trong toàn bộ quá trình, Phở Lò Dạ liền quạt cánh nhỏ vây quanh hai người trước sau từ trên xuống dưới bay lên, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi. Nàng khi thì ngồi trên Cao Đức đầu bay, cùng Cao Đức cùng một cái góc nhìn xem cái kia một đống kỳ kỳ quái quái ký hiệu, cùng rõ ràng chính mình cũng nhận biết liền cùng một chỗ làm thế nào nhìn như thế nào kỳ quái con số, khi thì nhìn vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ Anna, nghiêm túc suy nghĩ đối phương thật sự nghe hiểu sao, đến cùng là thế nào nghe hiểu. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác nhanh chóng trôi qua. Tiểu Nhân Nhi đã không biết đổi bao nhiêu lần vị trí. Nàng gặp hai người chuyên chú vào trong thế giới của mình, không dành phản ứng nàng, liền tự mình quạt cánh nhỏ bay đến bên ngoài gian phòng đi chơi của mình. Chơi một hồi cảm thấy không có tí sức lực nào, liền lại bay trở về tiếp tục nghe xong một hồi lại cảm thấy nhàm chán, liền lại bay ra ngoài chơi. Như thế lặp lại nhiều lần, đến cuối cùng chính nàng cũng mệt, ngồi ở Cao Đức trên bờ bay, nghe hai người giao lưu âm thanh, tại ngòi bút xẹt qua giấy da dề trong tiếng xào xạc, nửa rũ cụp lấy mí mắt, phối hợp đánh lên ngủ gật. Thẳng đến Cao Đức đột nhiên đứng dậy, mới đưa Phở Lò Dạ giật mình tỉnh giấc. Kết thúc rồi. Kết thúc. Cao Đức trước tiên ứng Phở Lò Dạ một câu, tiếp đó đối với Anna dặn dò, dô sở 6 đại định luật trên bản chất cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản rõ ràng. Nhưng cái này không có nghĩa là nó không cao minh, vừa vặn tương phản, vĩ đại định lý công thức thường thường là cực giản. Mặt khác, những cơ sở này phù văn liền cần ngươi cố gắng luyện tập mới có thể nắm giữ, đây là kiến thức cơ bản, trộn không thể lười. Ta lần tiếp theo trở về sẽ kiểm tra công khóa của ngươi. Ngoài miệng một bên giao đái, trong lòng của hắn đồng thời cũng tại cảm khái. Mặc dù đã sớm biết Anna tại tính toán cùng phù văn bên trên có thiên phú cực cao, nhưng chân chính bắt đầu giảng bài sau đó, Cao Đức mới phát hiện Anna tại tính toán phía trên có được thiên phú so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn. Một cái không có tiếp xúc qua nhân chia pháp cùng chữ số Ả Rập tiểu nữ hài, lại là có thể tại lần thứ nhất tiếp xúc chữ số Ả Rập cùng toán học ký hiệu sau đó, lấy tính nhẩm hình thức hoàn thành những cái kia cũng không đơn giản lỗ đồng giá trị thử lại phép tính. Cũng không biết tại phương diện phù văn, Anna phải chăng cũng có loại này vượt qua hắn dự liệu thiên phú. Cáo biệt Anna, rời phòng. Cao Đức nghiêng đầu nhìn vẫn như cũng ngồi ở chính mình trên đầu vai tiểu nhân nhi một mắt. Pháp sư, thế nào? Không sao cả, Cao Đức đáp, nghĩ nghĩ hỏi, phớ lọ ra đại nhân vừa mới một mực tại nghe ta cho Anna lên lớp. Không có một mực. Số đông thời điểm đều đang chơi chính mình. Nghe hiểu được sao? Tiểu nhân nhi nghe xong vấn đề này, lập tức là cơ cảnh mà trợn to hai mắt, nhìn xem Cao Đức hỏi, nàng nghe hiểu sao? Là chị Anna. Hẳn là A. Cao Đức nói. Cái kia phở lọ dạ đại nhân cũng nghe đã hiểu một điểm. Là bởi vì không có một mực nghe, cho nên mới chỉ nghe hiểu một điểm, bằng không thì lấy phở lọ dạ đại nhân tuệ tâm, chắc chắn là nghe bao nhiêu liền có thể hiểu bao nhiêu. Là như vậy. Nó chính xác không thích hợp phở lọ dạ đại nhân, đúng không? Cao Đức cười nói. Không thích hợp. Phở lọ dạ lại đồng ý bất quá mà liên tục gật đầu. Tất nhiên không có hứng thú. Phớt lọ ra đại nhân làm sao còn một mực đối tiếp ta đây? Cao Đức chân thành nói. Nàng vừa mới cũng đã nghe ngủ thiết đi. Bởi vì đang ngồi pháp sư A. Thì ra là thế. Cao Đức sửng sốt một chút, tiếp đó bật cười. Hắn cảm thấy đây thật là cực tốt đáp án. Nói là qua mấy ngày liền muốn rời khỏi Bắc Cảnh, nhưng Cao Đức cuối cùng vẫn là tại phổ Ennis lại ngây người gần 10 ngày. Hai cái đại sự đặt ở nơi này, hắn xem như chăn băng chi vương, cho dù là đã vì hai chuyện này thiết lập sẵn phương hướng. Nhưng chúng nó dù sao liên quan đến phổ Ennis kế tiếp một đoạn thời gian rất dài phát triển, vẫn còn cần tự mình tham dự mới có thể yên tâm. Đầu tiên là phổ Ennis giới thứ nhất công chức tuyển bạt. Bởi vì lập tức tình huống đặc thù, cho nên lần này công chức tuyển bạt là không có thi viết hoàn tiết, trực tiếp tiến vào phỏng vấn. Cao Đức để cho hệ sở cả hướng cả tòa phổ Ennis phát ra tuyển bạt thông cáo, sau khi thêm nhiệt 3 ngày, mới chính thức khai triển phỏng vấn. Mà phỏng vấn đâu, nhưng là kéo dài lại 3 ngày mới kết thúc. Bởi vì cái gọi là rừng muốn lớn loại chim nào cũng có. Bây giờ phổ Ennis nhân khẩu gần 100 vạn. Thật nói ngoại giới loại kia bình thường trong nhận thức biết tinh anh nhân tài, chính xác khó tìm, nhưng muốn nói nhân tài vậy thật là không thiếu. Đặc biệt là dám tới tham gia tuyển chọn, kia thật là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tài năng. Thế giới này văn hóa phía dưới, phần lớn người vẫn tương đối thực sự, ít có nói gì cũng không biết tới thử thời vận loại ý nghĩ này. Trong đó có 7, 8 vị trí tại riêng phần mình bộ lạc bên trong phụ trách kiến trúc kiến tạo cao thủ riêng phần mình am hiểu loại hình khác nhau phòng ốc kiến trúc kiến tạo. Không hề nghi ngờ, cái này một số người đều trực tiếp bị chiêu tiến vào bộ xây dựng. Ngoài ra, còn có rất nhiều bộ tộc nhỏ tộc trưởng đến đây tham gia tuyển bạt. Bọn hắn chưa từng nghe qua công chức vật này, nhưng ở trong thông báo, hệ sở cả đem công chức quyền lợi nói rất rõ ràng, trong mắt bọn hắn, liền một cách tự nhiên đem đồng giá thay thế vì trưởng lão. Ở một mức độ nào đó, kỳ thực thật đúng là không sai biệt lắm. Vốn là gia nhập vào phủ Ennis sau đó, xem như kẻ ngoại lai, bọn hắn chính là đã không có nhận đồng cảm lại không có cảm giác an toàn. Nếu là có thể lên làm trưởng lão cái kia mới tính thực sự trở thành phủ Ennis người. Xuất phát từ cái này cân nhắc, cho nên những thứ này tất cả lớn nhỏ mấy chục cái tộc trưởng, trên cơ bản đều tới tham gia cái này giới thứ nhất công chức tuyển bạt. Mà tại Bắc Cảnh gian khổ như vậy dưới điều kiện mặc cho tộc trưởng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những tộc trưởng này phần lớn có cực kỳ phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, đối với Bắc Cảnh khí hậu, địa lý, tài nguyên phân bố chờ có khắc sâu lại trực quan nhận biết. Bọn hắn biết được những địa phương nào tầng tuyết ổn định thích hợp kiến tạo phòng ốc, biết được như thế nào lợi dụng có hạn tài nguyên tiến hành hữu hiệu sinh hoạt thiết tế. Loại này căn cứ vào trường kỳ thực tiễn tích lũy sinh hoạt kinh nghiệm, tại thành thị cơ sở công trình xây dựng, tài nguyên khai phát lợi dụng kế hoạch, ứng đối thiên tai các phương diện đều có thể phát huy tác dụng. Mặt khác, trường kỳ lãnh đạo bộ lạc kinh nghiệm cũng khiến cho những tộc trưởng này có xuất sắc quản lý năng lực cân đối. Tại bộ lạc bên trong, bọn hắn cần hợp lý phân phối có hạn vật tư, an bài tộc nhân tiến hành đi săn, thu thập, kiến tạo các loại hạng hoạt động, điều giải tộc nhân ở giữa mâu thuẫn tranh chấp, bảo đảm bộ lạc vận chuyển bình thường. Loại năng lực này là có thể kéo dài đến công chức trong công việc thường ngày, đặc biệt là tại tổ chức đại quy mô xây dựng công trình, điều phối tài nguyên nhân lực, cân đối khác biệt thành khu hoặc quần thể ở giữa lợi ích quan hệ các phương diện phát huy tác dụng trọng yếu. Mặt khác chính là những tộc trưởng này tại riêng phần mình trong bộ tộc nắm giữ hy vọng cực cao, bọn hắn nếu là lên làm công chức, có thể bằng vào loại này hy vọng thôi động đủ loại chính lệnh cùng việc làm rơi xuống đất. Đương nhiên, khuyết điểm cũng rất lộ ra. Những tộc trưởng này bởi vì trường kỳ tại bộ lạc bên trong ở vào vị trí chủ đạo, thường thường tạo thành tương đối tính cách cố chấp, quen thuộc dựa theo kinh nghiệm của mình cùng phán đoán làm việc, không quá dễ dàng tiếp nhận mới quan niệm cùng phương pháp, bọn hắn thường thường đem bản bộ lạc lợi ích đặt thủ vị, tại trong thành thị quản lý quyết sách, có thể sẽ quá độ chú ý chính mình bộ lạc nhu cầu, làm việc thiên tư trái pháp luật coi nhẹ toàn bộ thành phố chỉnh thể lợi ích. Mà như thế nào dương trường tránh đoạn, liền muốn nhìn hệ sở cả chủ tính chung năng lực. Chuyện thứ hai nhưng là Cao Đức coi trọng nhất toàn dân giáo dục. Đi qua quan sát, vị kia quẹn tỉnh thủ tịch mấy ngày nay vẫn không có bất luận cái gì khả nghi cử động. Hắn ngoại trừ ngày hôm trước sáng sớm, ra ngoài rồi một chuyến, tiếp đó mang về một cái vừa mới đi săn lấy được con mồi sau đó, liền không còn rời đi phố Ennis. Bình thường chính là ở trong thành đông dạo chơi tây dạo chơi, giống như là đang tiến hành siêu tầm dân ca. Bất luận đây là làm cho Cao Đức cùng Su Nải Pha nhìn, vẫn là quẹn tỉnh vốn là dạng này. Nhưng tóm lại, lưu ảnh thạch đối với Phổ Ennis là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Xuất phát từ điểm ấy cân nhắc, Cao Đức không tiếp tục quan sát đi, trực tiếp quyết định di dân tiếp dẫn kế hoạch. Đây là Cao Đức cho cái này chủ động tiếp dẫn bộ lạc nhỏ gia nhập vào Phổ Ennis hành động quyết định tên. Bất quá xuất phát từ lý do cẩn thận, cái này lần thứ nhất tiếp dẫn hành động, Sú Nại Phạ đem trong tộc một vị tứ hoàng trưởng lao phái ra ngoài, mang nhân thủ đi theo quẹn tỉnh đi tới đột ngột bộ lạc. Đột ngột bộ lạc khoảng cách Phổ Ennis cực xa, đi tới đi lui đều cần thời gian dài, cho nên muốn thu được số lớn lưu ảnh thạch còn phải chờ thêm rất lâu. Bất quá trên thân quẹn tỉnh vừa bạn còn có lưu ba, bốn mai lưu ảnh thạch, Cao Đức liền đều muốn đi qua. Tiếp đó, các tổ dạy Phổ Ennis thứ nhất trung học giáo sư xem như diễn viên từ hắn xem như đạo diễn bộ giáo dục phó bộ trưởng sợ cả đứng ngoài quan sát học tập, tiêu phí nửa ngày thời gian đạo diễn Phổ Ennis tiết thứ nhất ảnh khóa, tiếng thông dụng nhập môn không một. Đúng vậy, cuối cùng Cao Đức đem hình thức này chương trình học định danh là ảnh khóa mà không phải là ngay từ đầu nói tới khóa online, đã không có bởi vì, cũng không có đặc biệt, tiêu khóa online ít nhiều có chút từ không diễn ý ảnh khóa thì cực kỳ sinh động hình tượng, một là lấy lưu ảnh thạch ảnh chữ, thứ hai là nó hình thức vốn là một đoạn ghi chép qua ảnh. Ở trong quá trình này, Cao Đức đem ảnh khóa hình thức, quy phạm cùng với nên chú ý chi tiết đều rõ ràng. Tại sao cái này, dựa theo tiêu chuẩn này tiến hành ảnh khóa thu liền có thể. Đây là rất có cần thiết, ảnh khóa cái đồ chơi này đối với Cao Đức tới nói là không thể quen thuộc hơn được. Trên bản chất cũng không phức tạp, nhưng đối với thế giới này người tới nói, đây là một cái hoàn toàn mới khái niệm, hoàn toàn mới đồ chơi. Bất luận là giáo sư vẫn là học sinh, đều không thể tưởng tượng ra vật này kiểu dáng. Dù cho Cao Đức dù thế nào phổ cập khoa học khái niệm, không có một cái nào ví dụ, bọn hắn cũng rất khó biết rõ muốn làm thế nào. Cho nên, nay liền cần Cao Đức trước tiên cho bọn hắn đánh cái dạng. Cái này hai cái đại sự kết thúc, Cao Đức lại nghĩ tới một chuyện, hắn nhất hoàn bản nguyên đã tiến vào trạng thái thiếu hụt. Hắn vội vàng là lần nữa truyền đạt mệnh lệnh để cho trong tộc thợ săn bắt giữ bất đồng chủng loại địa mạch sinh vật mệnh lệnh. Những thứ này làm xong, Cao Đức mang lên Sù Nải Phạ vì hắn chuẩn bị xong rất nhiều vật tư, liền chuẩn bị đi tới Vạ Lạp Định, thông qua tinh giới truyền tống về Vợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương Triều. Ngay tại muốn rời đi thời điểm, ma xui quỷ khiến ở giữa, một cái ý niệm đột nhiên thoáng qua trong đầu của hắn. Chương 388, Nuốt Linh Tủy chương 388, Nuốt Linh Tủy phía trước Cao Đức liền từng hạ lệnh để cho chăn băng bộ lạc thợ săn ra ngoài đi săn, đem địa mạch giải sinh vật trở về Phổ Ennis, lấy cung cấp hắn đánh giết nhanh chóng thu mạch bản nguyên. Bằng vào nơi này, hắn cấp tốc thu được một nhóm lớn nhất hoàn bản nguyên, một mực tiêu xài cho tới bây giờ mới một lần nữa lâm vào trong tay cuốn bách trạng thái ở trong. Về sau sở dĩ không để cho đám thợ săn lại tiếp tục đi săn, một là bởi vì chăn băng bộ lạc khu vực phụ cận bên trong thường gặp nhất hoàn địa mạch sinh vật, cơ bản đều đã bị chăn băng bộ lạc đám thợ săn vơ vét một lần, lại thi hành theo ý nghĩa không lớn, làm nhiều công ít. Một cái khác chút chính là, Cao Đức bây giờ thuộc về Vợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương Triều cùng Bắc Cảnh Lưỡng địa chạy, thường thường hơn mấy tháng mới có thể trở về một chuyến. Những thứ này bắt được địa mạch sinh vật, muốn lưu đến Cao Đức trở về thu hoạch bản nguyên, liền phải trước tiên nuôi nâng lấy. Lúc đó Kim Huy nông chàng còn tại khu chiêng gõ trống mà khai khẩn đang mở rộng dần, lương thực cũng còn chưa tới tình cảnh sung túc, Cao Đức suy nghĩ một phen sau, liền không có cấp Phổ Ennis tăng thêm ngoài định mức đánh bác. Mà đi qua gần một năm phát triển, bây giờ Phổ Ennis, bất luận là nhân lực vẫn là lương thực cũng đã 10 phần đủ, lại gánh vác cái này một ngoài định mức bộ phận việc làm đã là không chút nào phí sức. Bất quá có một chút khá phiền phức chính là, những đất kia mạch sinh vật phần lớn là động vật ăn thịt, không có cách nào trực tiếp ăn lúa mạch, còn phải ngoài định mức tiêu phí một chút tâm lực đi cho chúng nó ăn bài đồ ăn. Những thứ này địa mạch sinh vật là giữ lại cho Cao Đức làm thì không cần thiết đút quá tốt, nhưng thật cho người ta chết đói cũng không được. Cũng chính là đang suy tư vấn đề thức ăn thời điểm, Cao Đức đột nhiên nghĩ tới chính mình dùng nhị đẳng công mới từ trong lính gác biển đổi lấy thần dâu thuật, tối đa 10 cái quả mọng xuất hiện trong tay ngươi, quả tại pháp thuật thời gian kéo dài bên trong tràn ngập ma pháp, mỗi quả bị thay đổi quả mọng có thể cung cấp một cái cỡ trung sinh vật bình thường một bữa dinh dưỡng. Sáng tạo quả mọng nếu như tại pháp thuật thi triển sau 24 giờ bên trong không có bị ăn hết liền sẽ mất đi công hiệu lực. Ngoài định mức, từ nên pháp thuật sáng tạo ra dấu quả đem đối với động vật có cường đại lực hấp dẫn, một quả quả mọng liền có thể cung cấp một cái cơ trung sinh vật bình thường một bữa dinh dưỡng. Hơn nữa tại phong linh nguyệt ảnh thêm điểm sau đó, nó còn đối với động vật có cường đại lực hấp dẫn. Cho dù là động vật ăn thịt, tại pháp thuật hiệu quả phía dưới cũng chắc chắn không cách nào kháng cự tới một quả thần dâu. Nhìn từ góc độ này, thần dâu thuật lấy được quả mọng, chẳng phải tương đương với một phần động vật đồ ăn sao? Mà lại là thuần thiên nhiên khỏe mạnh vô hại cao áp co lại cái chủng loại kia hoàn mỹ động vật đồ ăn. Chỉ là quả mọng hiệu lực chỉ có thể kéo dài 24 giờ. Cho nên cái này đã chú định nó cũng không thể trải rộng ra phạm vi lớn sử dụng. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng ở nghĩ đến thần dâu thuật trong ngay mắt, Cao Đức còn nghĩ tới phở lọ ra. Quả mọng, từ thực vật học trên định nghĩa đến xem, là chỉ một loại nhiều chất lỏng, thịt quả mềm mại lại bình thường ở trong chứa nhiều cái hạt giống trái cây. Tại Cao Đức kiếp trước, thường gặp quả mọng bao quát nho, cà chua, việt quất, kiwi mấy người. Đã có hạt giống, còn có phở lọ ra tại. Đó có phải hay không liền có thể trồng ra đối ứng thần dâu cây? Rằng đạo lý là như vậy, tại trong tay phở lọ ra, trước mắt còn không có loại không sống thực vật. Mà trồng ra đối ứng thần dâu phía sau cây, dài ra thần dâu sẽ hay không có cùng thần dâu thuật pháp thuật hiệu lực giống nhau hiệu quả. Điểm ấy Cao Đức cũng không rõ ràng đáp án, bởi vì hắn không cách nào xác định sáng tạo quả mọng sở dĩ sẽ có những cái kia kỳ lạ hiệu lực, là pháp thuật trực tiếp ngắn ngủi cải biến quả mọng bản chất, vẫn là chỉ là ra chỉ một tầng đặc thù pháp thuật hiệu quả tại trên quả mọng chỉ là pháp thuật vận dẫn, bản thân cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Người trước, trên lý luận tới nói, chỉ cần đem còn có pháp thuật hiệu lực quả mọng hạt giống gieo xuống, mọc ra đối ứng quả mọng sau, sẽ có giống nhau hiệu lực. Người sau vậy cũng chỉ có thể là nhận được một chút hương vị vẫn được phổ thông quả mọng. đến tột cùng được hay không, trước tiên thử lại nói. Cao Đức cũng không xoắn xuýt, tìm được Phở Lọ Dạ, cho thấy ý nghĩ của mình. Cứ việc giao cho Phở Lọ Dạ đại nhân. Tiểu nhân Nhi trả lời chắc chắn cũng vô cùng dứt khoát, hơn nữa trở nên nhiệt tình mười phần. Tại mình sở trường lĩnh vực, tất cả mọi người đều là cái biểu hiện này, tiểu nhân Nhi cũng là người, tự nhiên cũng là như thế. Vậy sẽ phải phiền phức Phở Lọ Dạ đại nhân lại theo ta buôn ba khổ cực một chuyến. Cao Đức ôn nhu nói. Phở Lọ Dạ đại nhân quen thuộc. Mặc dù Phở Lọ Dạ ngữ khí rất bình thường, cần phải không có cái gì những thứ khác ý vị ở trong đó, nhưng Cao Đức vẫn là không hiểu chột dạ một chút. Dù sao, Phoenix có thể có được hôm nay phát triển, Phở Lọ Dạ bất luận là làm ra công hiến, vẫn là kiếm sống, đều rất nhiều. Đem so sánh mà nói, hắn cái này chăn băng chi vương bao nhiêu cũng có chút vung tay trưởng quỹ nhà tư bản khí tức. Đem tất cả muốn dẫn hướng về tờ lặn tạ ở nẹt vương triều đồ vật thu thập chỉnh tề, Cao Đức cưới lên gỡ rằng phó bộ trưởng Epic Lang, tại lặn luận cục phó dưới sự hộ tống, thẳng đến Vạ Lạ Vịnh mà đi. Đến nỗi Phở Lọ Dạ, nhưng là chờ hắn đến Vạ Lạ Vịnh, thông qua giải trừ cùng lại phóng ra triệu hoán ma sủng mang tới là được rồi. Chỉ là tại trong phòng tối nhỏ đi một lần đi ngang qua sân khấu, Phở Lọ Dạ đại nhân vẫn là có thể tiếp nhận. Thì tương đương với tăng thêm chuyển tràng thanh tiến độ. Đến Vạ Lạ Vịnh, trực tiếp tiến vào thánh thụ trong doanh địa, đi tới ủ gạt thị dạ dưới cây. Cao Đức gọi ra Phở Lọ Dạ, tiếp đó phóng ra thần dâu thuật. Theo pháp thuật mô hình bị dẫn động, pháp thuật sức mạnh kích phát, ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt là từ Cao Đức đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, nhu hòa mà tràn ngập thăng cấp. Tại hòa hợp giữa lục quang, lại điểm xuyết lấy đếm từng cái kim quang, những kim quang này bị lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần là ngưng kết thành từng quả đầy đặn quả mọng. Những thứ này quả mọng tổng cộng có 10 quả, lớn nhỏ cùng mâm xôi không sai biệt lắm, da bóng ánh trong suốt, mơ hồ hiện ra xanh biếc kia sáng, nhìn qua lại có chút giống như là kim cương, mà lại là tiêu chuẩn nhất loại kia. Mỗi một quả quả mọng đều 10 phần sung mãn mượt mà, mặt ngoài lưu chuyển yếu ớt ma lực, bên trong chất lỏng dị thường phong phú, ngưng kết thành tơ, phản phất thật nhỏ dây leo tại vỏ trái cây hạ lưu động. Gió nhẹ lướt qua, một hồi trong veo mùi thơm, có chút giống là dã dâu cùng mật ong phối hợp, ngọt mà không ngán, lại mang một tia rừng rậm chỗ sâu có cây khí tức, tươi mát tự nhiên. Mùi thơm này cần phải chính là hấp dẫn động vật nguyên do. Cao Đức mắt thấy quả mọng xuất hiện trong nháy mắt, đó thuộc về gở rằng Tuyết Lang hơi hơi mấp máy rồi một lần cái mũi, tiếp đó nguyên bản lười biếng thân thể trong nháy mắt kéo căng. Con mắt của nó trừng tròn xoe, ánh mắt cũng biến thành dị thường lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn quả mọng, trong cổ họng phát ra một tiếng vô ý thức trầm thấp tiếng nghẹn nào. Bất quá nó đã sớm bị thuần phục, cho nên cho dù là bị thần dâu mùi thơm câu dẫn đến khó mà tự kiềm chế, cũng không có làm lại khác người sự tình. Cao Đức mỉm cười, tiện tay ném đi một cái quả mọng cho Tuyết Lang, khổ cực ngươi. Mỗi lần trở về Bắc Cảnh, đi tới đi lui Vạ Lạ Vịnh cùng Phổ Ennis, đều là nó chở chính mình. Tuyết Lang nguyên bản căng thẳng cơ thể trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn ngậm lấy Cao Đức ném ra quả mọng, nhẹ nhàng nhai đứng lên, cái đuôi vô ý thức đung đưa trái phải lấy, không ngừng đập vào sau lưng đất tuyết, tóe lên một mảnh nhỏ vụn đông tuyết. Quả mọng cũng không lớn, cho nên nó cơ hồ là hai cái liền đem chi nuốt vào trong bụng, tiếp đó cổ họng phát ra một tiếng nhỏ nhẹ ở hơi âm thanh. Ăn no rồi. Cao Đức gặp tình hình này, lúc này mới xem như đối với thần dâu thuật đem đối với động vật có cường đại lực hấp dẫn có rõ ràng nhận thức. Nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn chớp lên, lại nghĩ tới một chút thần dâu thuật có thể phát huy kỳ hiệu cách dùng. Nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất vẫn là trồng cây. Cao Đức nhặt lên một quả thần dâu, còn lại thần dâu nhưng là tạm thời để ở một bên, tiếp đó ngón tay hơi hơi dùng sức bóp khai thần dâu, trong không khí lập tức tản mát ra đậm đà hơn thơm ngọt khí tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống một hạt lộ ra màu nâu đậm tử, cũng chính là thần dâu hạt giống, giao cho Phở Lọ Dạ, liền nhờ cậy Phở Lọ Dạ đại nhân. Phở Lọ Dạ tiếp nhận hạt giống. Bảo thạch mà dâu. Ân. Tên của nó. A. Có thể trồng. Phiền phức sao? Cần nguyệt lộ tới nước, còn muốn định kỳ uy bảo thạch một phấn. Nguyệt lộ. Ban đêm trăng sáng thời điểm đảo được hạt xương. Bảo thạch cái gì đều được sao? Đúng vậy. Cái kia dễ nói. Cao Đức thở dài một hơi, hắn liền sợ muốn cái gì đặc định bảo thạch chủng loại, vận khí tốt có thể Bắc Cảnh liền có, vận khí không tốt, có thể làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nếu là bảo thạch là được, vậy thì buông lỏng. Để cho Sú Nải Phạ thành Phở Lọ Dạ đại nhân chuẩn bị bảo thạch một phấn. Hắn đối với Phở Lọ Dạ nói. Phở Lọ Dạ đại nhân sẽ cùng nàng nói. Xác nhận có thể thỏa mãn thần dâu, vừa bảo thạch mọt dâu lớn lên cần thiết sau, Cao Đức cũng yên lòng. Vậy ta đi trước, ở đây liền giao cho Phở Lọ Dạ đại nhân. Hắn trưng cầu Phở Lọ Dạ ý kiến. Giao cho Phở Lọ Dạ đại nhân liền có thể. Phở Lọ Dạ bày ra đường đường bộ nông nghiệp bộ trưởng tư thái, vỗ ngực nói. Cao Đức gật gật đầu, chuẩn bị khởi động tinh giới truyền tống. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Phở Lọ Dạ đang ngồi ở ủ gạt thị dạ một mảnh trên lá cây, mắt nhìn mình không nháy. Không khỏi có chút ngượng ngùng, Cao Đức bất đắc dĩ hỏi, Phở Lọ Dạ đại nhân vì cái gì một mực nhìn lấy ta? Đưa pháp sư Phở Lọ Dạ hỏi ngược lại, thế nào? Ngày thường Phở Lọ Dạ cũng là ngồi ở Cao Đức đầu vai, cái này hiếm thấy ngồi cao hơn hắn, hai người một trên một dưới, mắt đối mắt. Nhìn xem Phở Lọ Dạ ánh mắt trong suốt, Cao Đức cuối cùng là thua trận, lần sau trở về trước, còn mang Phở Lọ Dạ đại nhân chơi. Ánh mắt trong suốt trở nên sáng rực. Bốn cái ngựa đều đuổi không kịp. Nàng nói xong, đập cánh, cuối cùng không nhìn nữa Cao Đức. Ngũ thải tinh giới năng lượng từ ủ gạt thị dạ trên lá cây di động xuống, rất nhanh liền hội tụ thành một đạo thần bí hùng vĩ tinh giới truyền tống môn. Cao Đức đem cực lớn dù cho ra chỉ gánh nặng thuật có thể cảm giác có chút cật lực bao khỏa mang tại sau lưng, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt bước chân, cất bước tiến vào bên trong. Lại xuất hiện trước đó, hắn cũng đã là về tới đoạn mạt ma tại cửa hàng lầu 2 khu sinh hoạt. Cửa hàng lớn thợ cũng không cung cấp chỗ ở tổ ẹn buổi tối bế cửa hàng sau đó, hay là trở về chính mình thuê phòng, lầu 2 này vẫn là thuộc về Cao Đức, cũng không cho phép Dỗ Ẹn chưa qua xin chỉ thị lên lầu. Cho nên Cao Đức cũng không sợ chính mình đột nhiên xuất hiện gây nên Dỗ Ẹn suy nghĩ nhiều, dù sao hắn căn bản không biết mình là lúc nào tới. Nhìn một chút thời gian, Bắc Cảnh cùng Tợ Lãn Tạ ở nẹt Vương Triều nhìn xem vẹn vẹn con cách nhau một đạo ý huyền dạ sơn mạch, nhưng bởi vì Bắc Cảnh bao la, cho nên khoảng cách cũng không gần, trên lệch cũng là có một chút. Bây giờ chính là lúc xế chiều. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh màu vàng còn sáng. Cùng Bắc Cảnh Bắc Quốc phong quang là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Cao Đức sẽ vì nắm chuẩn bị cao giai huyết thực trước tiên lấy ra, tiếp đó liền đem đầy đường đường tràn đầy Bắc Cảnh đặc cung ma tài bao khỏa hướng về dưới lầu chuyện. Giống như mọi khi, lúc này trong cửa hàng một người khách nhân cũng không có, Dỗ Ẹn đang có chút chán đến chết mà phát giang ốc, nghe được Cao Đức tiếng bước chân nặng nề, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Tại phát hiện Cao Đức sau, hắn lập tức chính là rất có nhãn lực tỉnh mà chào đón giúp đỡ hỗ trợ. Hai người hợp lý đem cái kia một bao lớn khỏa chuyển xuống sau lầu, Dỗ Ẹn hơi hơi thở một hơi, cái trán đã là bốc lên mồ hôi mịn. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ trong bao chứa là cái gì, bất quá ngoài miệng lại là không có hỏi nhiều. Giải khai bao khỏa, đem mấy thứ mang lên đi thôi. Cao Đức khoát tay áo, ra hiệu nói. Tốt, tiên sinh. Nghe được Cao Đức phân phó, Dỗ Ẹn lập tức lưu loát hành động đứng lên. Nguyên lai là hàng hóa sao? Hắn một bên tư sở lấy, một bên ngồi xổm người xuống đi, hai tay thuần thục giải khai bao khỏa bên trên nút buộc. Lỗ hổng một rộng mở, rực rỡ muôn màu ma tài liền rầm rầm rơi xuống, phát ra một hồi tiếng va chạm giòn giã, tại lạnh tanh trong cửa hàng hết sức vang dội. Đầu tiên chiếu vào hắn mi mắt chính là một khối tản ra u lam kia sáng khoáng thạch, mặt ngoài đầy kỳ dị đường vân, khoáng thạch nội bộ còn tựa hồ có chất lỏng màu xanh lam đang lưu động chậm chậm. Hàn tinh khoáng, tam giai khoáng thạch, ẩn chứa phong phú băng nguyên tố ma lực, thích hợp chế tác băng nguyên tố siêu phẩm trang bị, một khối này có nhanh 3 tờ UNZ, định giá liền 350 kim tệ a, đưa nó đặt tại vị trí dễ thấy nhất. Cao Đức gặp Dỗ Ẹn cầm lấy khối khoáng thạch này, liền tiện thể cùng hắn giảng giải một chút, lấy thuận tiện hắn sau đó cùng khách hàng chào hàng, đồng thời quyết định giá cả. Đây đã là Cao Đức mang tới ma tài bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. Hoàn mặt ma tài cửa hàng quy mô còn nhỏ, chỉ là một nhà không đáng chú ý nhỏ ma tài cửa hàng, nếu thật là cầm quá nhiều cao cấp ma tài tới, đó cũng là đức không xứng vị. Giống như nông thôn tiệm vàng nhỏ bán hải dương chi tâm có người mua hay không nổi, người khác tin hay không được đây là hàng thật khác nói, chỉ định hôm sau liền bị kẻ trộm chiếu cố hoặc trực tiếp liền dẫn tới tên cướp. Cho nên Cao Đức lúc này mới mang tới ma tài rất nhiều loại, nhưng phẩm giai vẫn là lấy nhất giai làm chủ, khối này hàng tinh khoáng hắn là mang tới xem như trấn điếm chi bảo dẫn lưu dùng. Cường tráng màu trắng độc giác, là nhất giai địa mạch sinh vật lạnh sừng hiệu độc giác, còn có thanh sắc xương đầu, đủ loại đủ kiểu mảnh thủy tinh mỡ. Dỗ Ẹn đem những thứ này ma tài từng cái mang lên quầy hàng. Cao Đức nhưng là vừa cùng Dỗ Ẹn giảng giải, một bên tiến hành đối ứng định giá. Dỗ Ẹn trong mắt lóe tinh quang, nhớ kỹ Cao Đức giảng giải. Như vậy hao tốn nhanh một giờ, mới đều cả xong. Dỗ Ẹn mệt đến ngất ngư, nhưng lại thập phần hưng phấn, sắc mặt đều đỏ lên. Bởi vì ông chủ cuối cùng nhập hàng, hơn nữa vừa vào chính là nhiều như vậy hàng tốt. Hắn cuối cùng không cần lo lắng nữa đoạn mặt ma tài cửa hàng kinh doanh không đi xuống, chính mình thảm tao thất nghiệp. An bài tốt đoạn mặt ma tài cửa hàng thủ tục, Cao Đức liền mang theo nắm huyết thực, rời đi cửa tiệm, trở về lính gác biển ký túc xá. Mặc dù ma tài cửa hàng cũng có điều kiện ở, nhưng bất luận là hoàn cảnh vẫn là xung quanh công trình, đều tạm thời là lính gác biển cung cấp ký túc xá càng thêm hoàn thiện. Cho nên Cao Đức cho đến trước mắt vẫn là ở ký túc xá, bao quát một chút trọng yếu vật cũng đặt ở trong túc xá. Cho dù hắn người không tại, cũng không có cái nào tặc sẽ gan to bằng trời đến bên trên lính gác biển địa bàn trộm đồ. Vừa về tới lính gác biển ký túc xá, Cao Đức liền chuẩn bị bắt đầu một kiện mình đã kế hoạch một đoạn thời gian sự tình. Hắn từ phòng ngủ dưới giường trong giường, lấy ra một cái cực kỳ tinh xảo bình thủy tinh. Trong bình chứa ba giọt sền sệt màu lam thể dính vật. Linh thủy. Nhìn xem cái này ba giọt linh thủy, trong mắt Cao Đức có phút chốc chần chờ, chân mày hơi nhíu lại, nhưng hắn rất nhanh liền quyết định, ánh mắt trở nên kiên nghị. Cao Đức hít sâu một hơi, mở bình ra, ngẩng đầu lên, cổ hơi hơi mở rộng. Hắn đem bình thủy tinh khẽ nghiêng, trong đó một giọt linh thủy ngay tại dưới tác dụng của trọng lực, cực kỳ trơn trượt mà thuận thế xuống, tinh chuẩn trượt vào Cao Đức trong miệng. Vừa vào miệng, Cao Đức cũng cảm giác được một cỗ cũng khó người kích thích hương vị tại trong miệng bộc phát, cái loại cảm giác này có chút giống là xăng, nhưng cũng đã đến một bước này, tự nhiên cũng không có hối hận thuyết pháp. Cao Đức hơi hơi một nuốt, hầu kết trên dưới nhấp nhô, Lũ Tỉnh pháp sư từng trịnh trọng dặn dò có chứa kịch độc linh thủy, cứ như vậy bị hắn nuốt vào trong bụng. Chương 389, lại tiến hóa, 1, chương 389, lại tiến hóa, 1, linh thủy lướt qua cổ họng trong nháy mắt, Cao Đức có thể cảm nhận được rõ ràng nó ẩn chứa cường đại ma lực, giống như mãnh liệt thủy triều lập tức dốc vào. Nháy mắt sau đó, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát ra, theo của hắn ma lực mạch lạc bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cao Đức cơ thể hơi run rẩy, trên trán trong nháy mắt đầy mồ hôi mịn, bộ mặt cơ bắp căng cứng, hàm răng vô ý thức cắn chặt. Cũng là vào lúc này, hắn phát hiện đến từ lệ mòn ma lực mạch lạc lưới một cái khác chỗ tốt, dòng dã 360 đầu chủ ma lực mạch lạc tạo dựng ma lực mạch lạc lưới, để cho Cao Đức có hơn xa tại thường nhân ma lực năng lực chịu đựng. Một giọt linh thủy bên trong ẩn chứa tương đương với tứ hoàn pháp sư minh tưởng 3 ngày ma lực, cái này ma lực cường đại lượng, đối với một cái nhất hoàn pháp sư tới nói, là rất khủng bố xung kích. Này liền giống như là trường giang chi thủy lập tức tràn vào trong dòng sông, trong nháy mắt thì có thể làm cho dòng sông sụp đổ. Nhưng mà, thật nhiều chủ ma lực mạch lạc lưới, giống như là vô số đầu phân lưu đường sông, thật tốt mà điểm mỏng cái này cường đại ma lực xung kích, cho đủ Cao Đức đầy đủ hòa hoãn thời gian. Nhưng chủ ma lực mạch lạc đối với linh thủy bên trong ẩn chứa vật chất có hại lại là không thể làm gì. Theo ma lực di động, Cao Đức có thể rõ ràng cảm nhận được một cô nóng rực kích động cảm giác truyền khắp toàn thân. Lưu Tín pháp sư trước đây nói qua, nuốt linh thủy người quả thật có thể pháp lực tăng gọn, nhưng làm giá chính là sau đó đều sẽ mắc linh thủy bệnh. Bởi vì linh thủy không giống với bình thường ma thực, ngoại trừ ma lực, còn ẩn chứa nồng độ cực cao có hại tạp chất. Cao Đức cũng không phải đầu sắt người, biết được lợi hại trong đó quan hệ, nhưng hắn vẫn là không để ý Lưu Tín pháp sư nhắc nhở, lựa chọn nuốt linh thủy. Hết thể sức mạnh, tự nhiên vẫn là đến từ tự thích ứng. Đang xây dựng lệ mòn ma lực mạch lạc lưới quá trình bên trong, hắn phục dụng không biết bao nhiêu bình đồng dạng danh xương dược lực hung mãnh khai mạch đính. Tại khai mạch đính dưới sự kích thích, thân thể của hắn kháng độc năng lực cùng thay thế năng lực đều thu được tăng lên to lớn, người đối độc tố miễn dịch năng lực đề cao 85.9, thân thể của người khí quan đối đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 84.5. Bởi vì dùng quá nhiều, thậm chí đến hậu kỳ, cơ thể đối với khai mạch đính đã sinh ra ngoài định mức kháng dự tính, một hai bình xuống, liền giống như uống nước sôi để nguội, đối cơ thể không sinh ra được bất luận cái gì kích động. Cho nên, Cao Đức mới lựa chọn nuốt linh thủy. Trên thực tế, tại Lũ Đỉnh pháp sư cùng hắn căn dặn tuyệt đối không nên nuốt sống linh thủy thời điểm, hắn liền đã toát ra ý nghĩ này. Một là dứt bỏ bản thân độc tính không nói, linh thủy thật đúng là tính được thiên tài địa bảo, có thể giúp Đê Hoàn pháp sư nhanh chóng để thăng pháp sư đẳng cấp. Chỉ là bình thường ném không mở mà thôi. Hai là cho tới bây giờ tình trạng này, liền khai mạch đính loại này mãnh dược đều đối thân thể của hắn không thể làm gì, bình thường ma dược thì càng khỏi phải nói. Nhưng mà hai cái trị số cũng đã đi tới 80, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần đạt đến 100 liền có thể tiến hóa ra như băng phù hộ thân thể pháp nhận thân thể tầm thường năng lực mới. Loại này ban thưởng chỉ gần trong gang tấc khích lệ phía dưới, lại có mấy người có thể nhịn được liều xúc động đâu. Ngược lại Cao Đức là nhịn không được, nhưng muốn lại kích động cơ thể bắt đầu thích ứng, nhất định phải phía dưới so khai mạch đính còn muốn đột nhiên ma dược. Điều kiện này kỳ thực là rất hà khắc. Cao Đức nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có độc dược có thể đạt tới yêu cầu này. Chính là bao nhiêu có vẻ hơi tự ngược. Thẳng đến linh thủy xuất hiện, nuốt linh thủy đối thân thể kích động hoàn toàn không kém nuốt độc dược. Nhưng uống thuốc độc chỉ là thuần tự ngược, nuốt linh thủy ngoại trừ có thể kích động cơ thể, còn có thể tăng cường chính mình pháp lực. Cả hai cùng có lợi. Tháng T, tháng B tháng, cái kia chịu khổ vẫn là phải ăn, đây là không trốn khỏi. Cao Đức trong cơ thể giống như liệt hỏa thiêu đốt, độc chất mang tới kích động cảm giác giống như một đầu quanh co rắn độc, theo huyết dịch chảy xuôi, thấm vào hắn mỗi một tấc cốt thủy, sau đó lại hướng ra phía ngoài cuộn cuộn. Đây đều là linh thủy nội bộ ẩn chứa vật chất có hại. Linh thủy là cực độ áp xúc chi vật, trong đó ma lực cùng vật chất có hại đều gấp trăm lần nghìn lần áp xúc, tại phục dụng sau đó, lại bộc phát ra, giống như là một hồi đương lượng cực lớn nổ tung, đủ để đem người xung kích đến thần trí mơ hồ. Cơ thể của Cao Đức tại phát giác được độc tố xâm lấn một sát na kia, liền khởi động tự động phòng ngự diệt máy bay được chế. Bởi vì thân thể của hắn phương diện này công năng so những người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên toàn bộ phản ứng sinh lý cũng muốn so những người khác tới cấp tốc mà hung mãnh. Dưới tình huống bình thường, người bình thường nuốt linh thủy là phải chờ đến mấy ngày sau mới có thể xuất hiện đủ loại khó chịu phản ứng sinh lý. Nhưng mà, tới lúc đó, những cái kia có độc vật chất sớm đã là trải rộng toàn thân, không phải cơ thể có khả năng chống lại. Giống như là một hồi công thành chiến, thân thể là thành, độc tố là địch nhân, người khác thủ thành vệ binh năng lực tương đối kém. Địch nhân vừa mai phục lúc tiến vào căn bản không hay biết cảm giác, chờ tới khi phát giác cả tòa thành đã sớm bị thẩm đấu, tự nhiên là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Mà Cao Đức thủ thành vệ binh, nhưng là tại địch nhân vừa muốn mai phục lúc tiến vào liền phát giác bị tình, chiến đấu cũng liền hết sức căng thẳng. Phát hiện kịp thời, thủ thành mà chiến, tỷ số thắng tự nhiên muốn cao hơn quá nhiều. Kịch liệt đau nhức công tâm, đụng chạm lấy Cao Đức thần kinh. Dù cho có pháp nhận thân thể, Cao Đức vẫn là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, năm ngón tay nắm chặt, cắn chặt răng, răng ở giữa phát ra nhỏ nhẹ tiếng ma sát. Hắn mỗi một tấc gân cốt huyết nhục đều giống như có sinh mệnh, tại kịch liệt mà ngọ nguậy, ra sức đối kháng linh thủy độc chất. Máu của hắn bắt đầu kịch liệt di động, giống như là lao nhanh giang hà, tốc độ chảy viễn siêu bình thường. Tại này cổ cao tốc lưu động huyết dịch lôi kéo dưới, Cao Đức bên ngoài làn da trong khoảnh khắc liền đã trở nên đỏ bừng, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Số lớn mồ hôi nóng từ trong lỗ chân lông của hắn tuôn ra, theo thân thể của hắn chạy xuôi xuống, sẽ ở nhiệt độ tác dụng phía dưới, biến thành hơi nước bay lên. Cao Đức bây giờ giống như sông hơi đồng dạng, cả người phát nhiệt không nói, càng là thân ở như lọt vào trong sương mù. Theo mồ hôi nóng chảy ra, linh thủy ẩn chứa độc chất cũng một chút xen lẫn tại mồ hôi bên trong chảy ra. Một bên chịu đựng đau đớn đồng thời, Cao Đức còn vừa cần chuyên chú vận chuyển thanh mục trường sinh kinh luyện hóa hấp thu linh thủy ẩn chứa ma lực. Nay liền giống như là có người một bên cầm roi quất người, còn vừa yêu cầu người chuyên chú học tập, nếu không phải Cao Đức có pháp nhận thân thể cũng rất khó tiếp tục kiên trì. May mắn, hắn có. Cho nên, toàn bộ quá trình mặc dù dày vò, nhưng hết thảy thuận lợi. Giống như trước đây nuốt lang huyết tham đồng đạo, một cái pháp lực vòng xoáy xuất hiện với hắn nơi bụng, xoay tròn cấp tốc đứng lên, đem linh thủy bộc phát ra ma lực liên tục không ngừng hút vào trong đó. Tiếp đó bắt đầu rèn luyện. Mỗi qua một đoạn thời gian, tại trong vòng xoáy như cái phễu tầm thường dưới đáy, liền sẽ dọn phía dưới một dọn trong suốt thể lòng pháp lực. Một dọn, hai dọn. Không biết qua bao lâu, ngay tại Cao Đức toàn thân hư mềm, thu to thần kinh đều sụp đổ đến cực hạn thời điểm, hết thể cuối cùng kết thúc. Cái kia tất cả ma lực đã sớm đều luyện hóa hầu như không còn, bây giờ, nhưng là tất cả tạp chất đều bị bài xuất cơ thể. Một dọn linh thủy, cuối cùng là cho Cao Đức tăng lên 5 dọn thể lòng pháp lực, để cho pháp lực của hắn tổng lượng lập tức tăng vọt đến 47 dọn. Không so được lang huyết tham lịch thiên như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, bù đắp được 1-2 năm khổ tu. Một bên khác nhưng là đến từ thân thể để thăng. Ngươi đối độc tố miễn dịch năng lực để cao 92.1, thân thể của ngươi khí quan đối đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực để cao 91.5. Vẹn vẹn một giọt linh thủy, đối thân thể kích động liền bù đắp được hơn mấy trăm bình khai mạch đính. Cao Đức cũng không nghĩ đến, một giọt linh thủy sẽ để cho chính mình độ thích ứng nhận được to lớn như vậy để thăng. Chương 389, lại tiến hóa, 2, chương 389, lại tiến hóa, 2, có lẽ là bởi vì linh thủy độc chất là khoáng vật hệ, cùng thực vật hệ có bản chất khác biệt, đối cơ thể tới nói, là hoàn toàn mới thể nghiệm. Dù sao thực vật hệ độc tố, kỳ thực bình thường tại trong thường ngày ẩm thực hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hàm chứa một chút, tích lũy tháng ngày phía dưới, cơ thể vốn là có mới bắt đầu kháng tính trị số. Dựa theo tiến độ này, ba giọt linh thủy đều nuốt xong, bất luận là độc tố miễn dịch năng lực vẫn là tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực, đều có khả năng cao cùng một chỗ phá trăm. Vừa nghĩ tới nơi này, Cao Đức trở nên phấn chấn. Bất quá dù cho nóng đội, hắn cũng phải chậm rãi. Lấy lập tức tinh thần cùng thể lực song song bị tiêu hao sạch sẽ trạng thái hư nhược, lại đến một giọt linh thủy, nhưng là sẽ muốn mạng người. Cao Đức chậm dòng dã 2 ngày. 2 ngày này hắn như thường lệ làm việc và nghỉ ngơi, tại thoải mái dễ chịu ngủ say gia trì, cam đoan mỗi ngày 8 tiếng ngủ say, ngoài ra còn muốn so bình thường ăn nhiều một chút đồ ăn. Đoạn mặt ma tài điểm bên kia, hắn cũng đi 2 lần. Cũng không tồn tại ma tài vừa lên mới, cửa hàng liền trong nháy mắt nóng nảy thái quá sự tình. Đoạn mặt ma tài điểm đã gầy dựng 2-3 tháng, người bên ngoài đối với nó ấn tượng đã cố định tại tiệm hạt giống. Nếu muốn thay đổi cái này cố hữu ấn tượng, không có đặc biệt tuyên truyền tình huống phía dưới, là cần dựa vào thời gian chậm rãi lên men. Ít nhất dựa theo rổ ẻn nói tới, 2 ngày này là thành giao một đơn sinh ý, bán đi một phần nhất giai ma tài. Đây là một cái điểm tốt. Bất quá khoảng cách trở thành có thể độc lập vận chuyển ma tài điểm còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Ít nhất phải có năng lực mở ra thu mua ma tài nghiệp vụ, mới có thể xem như hợp cách ma tài điểm. Yêu cầu này quá cao, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể làm đến. Bất quá Cao Đức cũng không vấn đề gì, ngay bây giờ dạng này, dựa vào chính mình từ Bắc Cảnh mang ma tài tới truyền máu, mời chào nhân khí, khả năng hấp dẫn đến một chút pháp sư bỏ ra bán ma thụ loại coi như hoàn thành mục tiêu. Không muốn lấy nhất định phải dựa vào cửa hàng lợi nhuận trạng thái, tâm tình của hắn hết sức tốt. Tại xác nhận tinh thần mình cùng thể lực tại tốt đẹp nghỉ ngơi sau, đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Cao Đức lúc này mới uống thứ 2 giọt linh thủy. Lần này, hiệu quả liền không có có thể giống lần thứ nhất phục dụng như vậy rõ rệt hơn. Một giọt linh thủy chỉ vì hắn tăng trưởng 4 giọt thể lòng pháp lực. Còn đối với thân thể kích động, cũng có sở hạ hàng. Ngươi đối độc tố miễn dịch năng lực đề cao 96.9, thân thể của ngươi khí quan đối đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 96 năm. Cái này rất bình thường, bất luận cái gì thiên tài địa bảo hoặc ma dược, cũng là lần thứ nhất phục dụng hiệu quả rõ ràng nhất. Bất luận là tình huống hiện thật, hay là hắn thấy qua tiểu thuyết truyện ký bên trong, cũng là như thế, Cao Đức cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chính là giảm xuống biên độ, so Cao Đức dự đoán còn cao hơn một chút. Cuối cùng này một giọt linh thủy, có thể hay không trợ giúp hắn đem thích ứng tiến độ xông lên 100, hắn cũng có chút không xác định đứng lên đi. Lại chấm 2 ngày, Cao Đức uống cuối cùng một giọt linh thủy. Lần này, tăng trưởng thể lòng pháp lực lượng đã là chợt hạ xuống đến 2 giọt. 3 giọt linh thủy xuống, đã là khiến cho pháp lực của hắn lượng từ nhập môn nhất hoàn trung kỳ 42 giọt, nhất cử vọt tới 53 giọt. Tiến độ một chút hơn phân nửa, cách nhất hoàn hậu kỳ vẹn vẹn chỉ kém 7 giọt thể lòng pháp lực. Dựa theo loại tiến độ này, tại năm nay kết thúc phía trước, hắn liền hoàn toàn là có hy vọng xung kích nhị hoàn pháp sư. Nếu là có thể thành công, đó chính là 16 tuổi nhị hoàn pháp sư. Đặt ở 2 năm phía trước, hắn nào dám nghĩ loại sự tình này. Hết thảy thay đổi, tựa hồ chính là từ triệu hoán ma sủng khế ước đến phở lọ dạ bắt đầu. Phúc tinh a, có tin mừng cũng có buồn. Trong dự đoán tình huống xấu nhất thật sự xuất hiện, tại thân thể cường đại năng lực thích ứng phía dưới, cuối cùng này một giọt linh tụy mang tới kích động độ đúng là không có thể làm cho thân thể của hắn độ thích ứng đạt đến biên mãn, mà lại là khoảng tốt cắm ở điểm tới hạn bên trên. Ngươi đối độc tố miễn dịch năng lực đề cao 99.9, thân thể của ngươi khí quan đối đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 99.9. Tình huống lại Cao Đức, xác nhận xong trạng thái thân thể của mình sau, cũng là nhất thời im lặng. Phàm là nhiều kém một chút, hắn cũng không nóng nảy, nhưng hết lần này tới lần khác còn kém như thế 0.1. Cái này quen thuộc dẹ chà bu, để cho Cao Đức không nhịn được nghĩ đến kiếp trước tỉ đủ ồ đủ ồ. Có thể nhịn sao? Chắc chắn là không nhịn được. Cái kia còn có thể làm sao? Chỉ có thể là xứng nhận ngược điên. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân, dùng kiếp trước lao tổ tông lời nói an ủi một chút chính mình, Cao Đức lấy túi tiền, rời đi ký túc xá, đón một chiếc xe ngựa, thẳng đến trung tâm thành phố ma dược cửa hàng mà đi. Mua độc dược đi. Cùng Cao Đức kiếp trước đồng dạng, đợt lãng cả ở nẹt vương triều đối với độc dược bán là có quản chế, vẹn vẹn có liệt tại có thể bán trong danh sách độc dược mới cho phép công khai bán, ngoài ra đều liệt vào vật vi phạm lệnh cấm. Nếu là chủ quán dám tự mình bán vi phạm lệnh cấm độc dược, nhất cử báo một cái chuẩn, mà lại là trọng tội. Nhưng cái này chỉ nhằm vào phổ thông độc dược, quan phương đối với bán ra cho pháp sư sử dụng độc hệ ma dược lại là không có quá nhiều quản chế. Một là pháp sư muốn cùng địa mạch sinh vật chiến đấu, địa mạch sinh vật hung mãnh lại cường đại, thường thường cần đủ loại thủ đoạn mới có thể chế phục, mua sắm một chút độc hệ ma dược phụ trợ 10 phần bình thường. Hai là pháp sư nếu là lòng mang ý đồ xấu, chính là có thủ đoạn, cũng không kém cái này 1-2 bình độc hệ ma dược, quản chế cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bất quá, độc hệ ma dược thị trường so với phụ trợ ma dược cùng tăng thêm ma dược mà nói quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Bởi vậy, ma dược trong tiệm mua bán độc hệ ma dược chủng loại cũng cực kỳ có hạn. Cao cấp độc hệ ma dược Cao Đức cũng không dám mua, thật đem chính mình độc chết vậy coi như một người. Hắn liền từ trong nhất giai ma dược chọn lựa. Thường thấy nhất chính là nhất giai tê liệt dược tề, nhất giai chậm chạp dược tề, nhất giai mê miễn dược tề, nhất giai suy yếu dược tề, cái này 4 loại. Dược hiệu cũng rõ ràng. Cao Đức cuối cùng nghĩ, 4 cái dược tề đều muốn một phần. Cái này 4 loại dược tề, điểm tốt ở chỗ độc tính lại không chế hướng, mà không phải là tổn thương hướng, không phải trong loại trong nháy mắt kia chí mạng chi độc, cũng sẽ không cho Cao Đức mang đến thống khổ gì, xem như tương đối an toàn độc tố. Khuyết điểm chính là dược hiệu so ra mà nói cũng không đủ mãnh liệt, có thể vẹn vẹn một phần hoàn toàn không đủ để giúp hắn xông phá sau cùng 0.1. Giống như tín đủ ô một dạng, nói là khoảng cách rút tiền chỉ kém cuối cùng 0.1 điểm, nhưng kết quả đằng sau còn có 0.01 điểm, 0.001 điểm. Cũng là có khả năng. Mang theo 4 bình dược tề trở lại ký túc xá, Cao Đức cũng không có giống phục dụng linh tủy muốn trước nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, mà là trực tiếp lấy ra nhất giai chậm chạp dược tề. 4 bình ma dược cũng là phụ trợ pháp sư chiến đấu sử dụng, cũng không thể uống thuốc. Nó chính xác phương pháp sử dụng là bôi lên tại trên vũ khí, mượn nhờ vũ khí công kích đem độc tính truyền lại cho địch nhân. Nhưng Cao Đức vốn là coi trọng độc tính của nó, phương pháp sử dụng không làm tạo thành tổn hại ngược lại, đối với hắn có thể vẫn là chỗ tốt. Cho nên hắn cũng không để ý mọi việc, mở ra nắp bình, nắm cái mũi che đậy cái kia mùi gây mũi, hung ác nhân tâm, một ngụm trực tiếp làm tiếp một bình. Một cỗ cay độc lại cảm giác lạnh như băng, trong nháy mắt tại thể nội lan tràn ra. Tại Cao Đức trong cảm giác, chính mình bây giờ liền tựa như lâm vào sền sệt trong bùn lầy, lại giống như nằm sấp ngủ mở giấc, toàn thân run lên, mỗi bộ vị hưởng ứng não chỉ huy tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Chậm chạp dược tề tác dụng là giảm xuống mục tiêu tốc độ. Nhất định phải dùng khoa học thuyết pháp tới trình bày mà nói, đó chính là quấy nhiễu hệ thần kinh cùng bộ phận cơ thịt ở giữa tín hiệu truyền lại, để cho người ta động tác trở nên chậm chạp. So sánh linh thủy, phục dụng chậm chạp dược tề sau liền không cần Cao Đức có cái gì ngoài định mức động tác, chỉ chưa chờ cơ thể chính mình thay thế chậm chạp dược tề chúng độc làm liền có thể. Hắn thuận thế nằm nghịch xuống giường, cực kỳ khó khăn cho mình lên cái thoải mái dễ chịu ngủ say liền lê thân thể mệt mỏi ngủ thật say.